Hai cái nụ hoa chậm rãi thành hình, hiển hiện hai đạo chữ nhỏ. Tuân Đàm sửng sốt một chút, như thế nào là cái này hai? Cái thứ hai thần thông coi như hợp tình lý, dù sao cũng là gia học quên thâm, nhưng cái thứ nhất thần thông là thế nào tới? Tuyết Di nghi hoặc, theo lý thuyết, thiếu gia nhu cầu không phải là sinh mệnh loại thần thông. Chẳng lẽ nói, chương 33, Mộng Cùng Xuân. Thần thông, là thần linh chuyên môn. Tu sĩ tầm thường, cho dù là Tuân Đàm cùng Tuyết Di loại này cao minh nhân sĩ, dùng cũng vẹn vẹn chú pháp thần thuật, mà không thể chạm đến thần thông lĩnh vực. Thần thông, thần nhưng thông thiên, đây là thần linh quyền hành. Lấy thần điều khiển pháp tắc, cảm giác ứng thiên địa. Đại thần thông càng là trong đó nổi bật. Thiên Cương 36 thần thông, Dịch Huyền 64 thần thông, những này thần thông đều bị mang theo đại thần thông tôn hiệu. Đây cũng là thần linh con đường tu hành. Địa thần nhưng chấn núi hám địa, cắt bay đá chạy. Long thần cùng hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển. Mỗi một vị thần linh đều có bản thân thuộc tính đại thần thông. Phúc thần cửu thiên hồng công nguyên đức thái thượng kinh, bên trong tự mang 48 đường đại thần thông. Những đại thần này xưng tên mắt không chừng, căn cứ từ mình cần cùng trời câu thông, thiên địa tự nhiên sinh thành, trình tự cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá công đức thần là bị thiên địa chúc phúc, những này cường vận thông thiên thần linh phần lớn có tâm tưởng sự thành lực lượng. Đang cầu xin lấy tiên thiên công đức 48 đại thần thông lúc, mặc dù có ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Nhưng nói chung đều sẽ từ trước mắt đã có thuộc tính cùng bọn hắn khát vọng nhất lực lượng đến tiến hành gia hộ. Tuân Dịch lấy được hai cái thần thông, một cái là Khô Mộc Phùng Xuân, một cái là Mộng Tìm Thiên Thu. Màu lam nụ hoa hiển hiện mộng chữ, xanh lá nụ hoa hiển hiện xuân chữ. Xuân, mang ý nghĩa Tuân Dịch trước mắt tu hành thành tựu. Mẫu Lâm kiếm pháp 12 thức, không có gì ngoài ẩn tàng ba kiếm bên ngoài chỉ có xuân ba kiếm viên mãn. Ba kiếm hợp một dẫn động xuân lúc chi lực, đây cũng là Mẫu Lâm kiếm pháp trong mắt người ngoài mạnh nhất chiêu thức. Xuân chủ sinh sôi, thuộc mộc, cho nên Mẫu Lâm kiếm pháp là thuộc mộc kiếm đạo. Đây là đám người chỗ công nhận. Tuân Dịch tại vài ngày trước hoàn thành qua ba kiếm hợp một, trong cõi u minh chạm đến xuân thần chi lực, cho nên tại câu thông thiên địa thu hoạch thần thông lúc, đạt được môn này Khô Mộc Phùng Xuân thần thông. Theo nụ hoa mở ra, sinh cơ từ Tuân Dịch thể nội tự hành tỏa sáng, thanh ý lưu chuyển toàn thân. Tuyết Di ba người giật mình, Tuân Đàm vừa mừng vừa sợ, ca ca tự thân sinh cơ thức tỉnh. 7 tuổi mùa đông năm đó, Tuân Dịch bị người moi tim, sinh cơ câu diệt. Về sau ỷ vào thánh linh thạch còn có Tuân Đàm trái tim tiến hành phục sinh. Nhưng loại này phục sinh bởi vì lúc ấy Tuân Đàm niên kỷ quá ấu, không có chân chính hoàn thành. Trước mắt Tuân Dịch trạng thái rất xấu hổ, hắn sinh cơ cùng sức sống hoàn toàn do thánh linh thạch cung cấp, từ Tuân Đàm tại một chỗ khác trợ giúp. Tự thân sinh cơ khô bại, như là rét đậm cảnh khô tàn lụi. Thánh linh thạch hội tụ vô thượng thần năng, đối với một phàm nhân mà nói, liền xem như ủng hộ 10 thế sức sống cũng có thể tùy tiện làm được. Nhưng những này chung quy là ngoại lực. Khô Mộc Phùng Xuân, tên như ý nghĩa, chết mục nát khô mộc lại lần nữa tỏa ra sự sống. Nếu như đem mất đi trái tim căn nguyên Tuân Dịch coi là khô mộc, như vậy cái này thần thông chính có thể cho hắn một lần nữa tỏa sáng bản thân đặc hữu sinh khí. Thậm chí môn thần thông này đến cao minh chỗ, còn có thể để chính hắn một lần nữa mọc ra một khỏa trái tim. Đây mới thực sự là tự cứu biện pháp. Tuyết Di nhanh lên đi, sờ lấy Tuân Dịch nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể đã xu hướng tại thường nhân, sinh cơ chính một lần nữa nảy mầm. Ba người tương hỗ nhìn xem, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuân Đàm cười nói, nhìn như vậy đến, ta cũng có thể an tâm rời đi. Tuân Dịch sinh cơ khôi phục, nàng tại Tuân gia lầu nhỏ ở mấy ngày, sau đó phải về Thanh Nguyên Điện nhìn một cái. Ừm. Tuyết Di lườm Tuân Dịch một cái khác thần thông, Mộng Thám Thiên Thu. Cái này thần thông có làm được cái gì, cho dù là nàng cũng không biết. Bởi vì Khô Mộc Phùng Xuân kinh hỉ, đám người chỗ nào còn nhớ được bên cạnh cái kia không biết sâu cạn thần thông. Ai cũng không ngờ tới, cái này thần thông vậy mà để Tuân Dịch nhìn thấy năm đó một điểm chân tướng. Thiên địa ban cho phúc thần thần thông, là bọn hắn tự thân cần có, chỗ mãnh liệt khẩn cầu. Tuân Dịch mặc dù ngày thường nhìn qua lạc quan sáng sủa, nhưng muốn nói hắn đối với mình 8 tuổi trước đó phát sinh sự tình không có chút nào để ý. Đó là không có khả năng. Chỉ là mỗi khi hắn muốn còn muốn hỏi lúc, người trong nhà đều lập lòe tránh một chút, thậm chí mẫu thân hắn lúc còn sống còn thường xuyên lộ ra một bộ đau thương thái độ. Loại tình huống này, hắn hỏi thế nào? Đến cùng là thân cư linh lung tâm người, mặc dù tâm không có, nhưng linh tuệ còn tại. Vì không đề cập mẫu thân chuyện thương tâm, vì không làm khó dễ trong nhà những người hầu kia. Tuân Dịch biết nặng nhẹ, cũng biết hỏi không ra đến, dứt khoát ngậm miệng không nói. Làm ra một bộ dương quang thiếu niên bộ dáng, để cho người trong nhà an tâm. Nhưng nghi hoặc hạt giống chôn sâu nội tâm, lần này thiên tứ thần thông lúc, bởi vì xung động của nội tâm, đạt được một cái có thể dòm thăm dò qua thần thông. Mộng Thám Thiên Thu, đây là một cái trong ngộng thi triển thần thông. Từ trong ngộng tìm tòi bí mật thiên thu mênh ngông, quá khứ tương lai đều có thể từ trong ngộng tìm tòi bí mật. Mà lại khô mục phùng xuân, ngộng thám thiên thu, trong lúc vô hình cũng là một đôi tổ hợp. Chính là bởi vì nó muốn thăm dò đi qua, chính là bởi vì nó muốn trị liệu bệnh tim, chính là bởi vì nó trước đây không lâu nhìn thấy văn phán xuân thu lao bút, mới đến hai cái này thần thông. Tuân Dịch mở mắt ra, lấy cớ trời quá muộn, bản thân buồn ngủ danh nghĩa, đuổi ba người rời đi. Tuân Đàm trở về phòng thu dọn đồ đạc, Tuyết Di nhiều năm tảng đá lớn rơi xuống, tiến đến cùng trong nhà một người khác thương nghị tương lai. Bạch Phúc biến thành bút lông tự động trở về bản thể, đem thời gian lưu cho Tuân Dịch. Bản thân lẳng lặng nằm tại vàng điêu giá đỡ giữa giường, nhìn qua đầu trên trần nhà đỉnh, phía trên điêu khắc bản đảo, tiên hạc các loại loại thêm phúc thêm thọ ngụ ý mỹ hảo hình dáng trang sức. Đây cũng là mẫu thân hắn lúc trước lớn nhất kỳ vọng. Không cầu Tuân Dịch ngày sau có thể thăng chức rất nhanh, chỉ cần hắn có thể bình an, sống lâu trăm tuổi là đủ. Chậm rãi vươn tay, xuyên thấu qua ngón tay, liền xem như hắn cũng có thể cảm thấy thể nội sinh cơ bừng bừng. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, tựa hồ tại đã từng, bản thân bản hẳn là chính là như vậy. Khô một phùng xuân sao. Nhắm mắt lại, thần nhập linh đài, viên kia nho nhỏ công đức ấy, tự phát lưu truyền tin tức đối Tuân Dịch giải thích cặn kẽ đạo này thần thông định nghĩa. Khô một phùng xuân, là một loại biểu thị trạng thái cùng sinh cơ thần thông. Đối Tuân Dịch tự thân mà nói, là bị động thần thông, biểu tượng sức sống khôi phục trạng thái. Cho dù là hắn không thôi động, khô một phùng xuân cũng sẽ tự phát tại thể nội vận hành, đem 10 năm qua ngủ say sinh cơ chậm rãi tỉnh lại. Mà đối với những người khác mà nói, cái này thần thông có thể gia tốc thể nội sinh cơ hoạt động, tăng tốc vết thương khép lại, tính là một loại chữa trị loại thần thông. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn chữa trị thần thông, có lẽ liền có thể bản thân chữa cho tốt mình bệnh tim. Đối công đức cây nói một mình, công đức cây hiển hiện các loại huyền diệu thần thông, đoạn chi tái sinh đoàn thổ tạo vật khởi tử hồi sinh bổ thiên dục nhật tạo hóa xoay vần những này liên quan đến sinh cơ cùng tạo hóa thần thông đều có thể giúp Tuân Dịch tu bổ trái tim. Nhưng điều kiện tiên quyết là công đức sao? Đâm công đức cây lá cây, cây nhỏ lay động một hồi. Đúng vậy a, loại kia cao đẳng thần thông, cần công đức nhiều không kể xiết. Đoàn thổ tạo vật, bổ thiên dục nhật, tạo hóa xoay vần đều là thiên thần về sau mới có thể giải phong thần thông. Coi như sớm thu hoạch, cũng vẹn vẹn giản dị phiên bản. Khởi tử hồi sinh yêu cầu cao hơn, cần kinh nghiệm sinh cơ nhục cốt đoạn chi tái sinh hai cái này trước đưa thần thông mới có thể hoàn thành cuối cùng khởi tử hồi sinh thần thông. Khởi tử hồi sinh, đây là đối với thiên địa pháp tắc sinh tử can thiệp, không phải thiên thần mà không thể điều khiển. Tưởng tượng tiên cảnh, Tuân Dịch trong lòng chập chờn, khi đó, cũng không cần làm hậu tự quan tâm, lại càng không dùng đúng tuân côn hai người cúi đầu. Không cần tại sau khi ta chết để bọn hắn nhận làm con thừa tự đến phụ thân danh nghĩa. Cho đến ngày nay, Tuân Dịch thật khi thấy một chút hiệu quả. Cảm giác được tự thân biến hóa sau khi, mới cuối cùng đem trong lòng một tòa núi lớn chậm rãi đẩy ra một chút. Tuân Dịch là Tuân gia tương lai người thừa kế, nhưng không riêng gì hắn vẫn là Tuân gia đám người, trong lòng đều có một cái vẻ lo lắng. Một vị người yếu nhiều bệnh người thừa kế, đối toàn cả gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái ác ngộng. Tuân Dịch chết rồi, tương lai gia tộc làm sao bây giờ? Nếu như lại lưu lại một ấu tử, lại nên như thế nào? Tuân Dịch không thích về nhà, hắn không muốn đi đối mặt những cái kia tộc nhân ánh mắt. Mỗi khi thấy những gia lão kia nhóm dùng một loại xem kỹ, thương tiếc cùng để phòng ánh mắt nhìn hắn lúc, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hắn biết những cái kia tộc nhân nghĩ như thế nào. Một phương diện đáng thương dòng chính gặp bi thảm tao ngộ, lo lắng Tuân gia tiền đồ, nhưng một phương diện khác không phải là không chán ghét Tuân Dịch tồn tại. Ngươi vì cái gì không sớm một chút chết đâu? Đột nhiên nghĩ đến đã từng có tộc nhân tại tổ phụ linh tiền đối với mình chửi rủa. Nếu như Tuân Dịch chết ở Tuân Ngọc phía trước, Tuân Ngọc liền có thể đem Tuân Côn huynh đệ nhận làm con thừa tự một cái cho trưởng tử. Hoàn toàn không cần để các tộc nhân đi theo nơm nớp lo sợ. Cũng bởi vì Tuân Ngọc thiên vị bản thân trưởng tử lưu lại một cái duy nhất nhi tử. Cho nên đến nay Tuân gia còn tại nội đấu giai đoạn. Những gia lão kia nhóm đối vị này tuổi trẻ mà nhiều bệnh gia chủ, mặc dù tán thưởng nó thông minh, nhưng trong lòng đề phòng xem kỹ. Đến nay không chịu cho thấy thái độ, ngồi xem Tuân Côn huynh đệ cùng hắn võ đài. Mà Tuân Dịch cũng minh bạch, cho nên mặc dù có người cổ động hắn trước đối Tuân Côn huynh đệ ra tay, đem bọn hắn hai chơi chết để tránh trừ hậu hoạn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như Tuân Côn huynh đệ chết rồi, bản thân ngày nào cũng sẽ ra ngoài ý muốn, chỉ sợ cái này Tuân gia dòng chính một chi coi như triệt để tuyệt. Đến hôm nay, cuối cùng là thở phào một cái, trong lòng áp lực giảm nhiều, cũng không cần lo lắng bản thân sau khi chết có thể hay không cho những người khác thêm phiền phức. Còn sống, thật tốt ta. Cánh tay che lại con mắt, nước mắt từ khỏe mắt sẽ qua. Tâm thần thư giãn, Tuân Dịch dần dần tiến vào mộng đẹp. Công đức trên cây khác một nụ hoa kích phát thần năng, dẫn đạo Tuân Dịch trong mộng nhìn trộm mình bị phong ấn đã từng. Chương 34, người trong ngộng. Đầy sao đầy trời, tĩnh hồ không gợn sóng. Tuân Dịch lẻ loi trơ trọi đứng mặt nước, nghe trận trận nặng nề êm thai chuông tiếng vang lên. Du dương mà thâm thúy, mang theo cổ lão thời đại mật ngữ, ca tụng đã từng mất đi quan huy. Đây là đâu? Tuân Dịch dò xét bốn phía, tịch mịch đêm dài có đầy trời sao, chiếu đến mặt nước ánh ánh ba quang. Nhưng xung quanh không người, chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi đứng mặt nước. Nhìn qua mặt hồ cái bóng, đột nhiên Tuân Dịch nhìn thấy không thích hợp. Mặc dù dưới chân cái bóng hình dạng cùng mình giống như lúc, nhưng cùng thanh y chân trần bản thân khác biệt. Cái bóng kia một thân màu đỏ sẫm thân bào, toàn thân bị tỏa liên quấn quanh, ngủ say dưới đáy nước. Đó là một cái khác ta. Tuân Dịch nghi ngờ tỏa ra, không tự giác nghĩ đến bản thân mất đi cái kia bộ phận ký ức, túi người xuống, vô ý thức đưa tay đụng vào mặt nước. Sóng nước nhăn lại, quang hồ phát động gợn sóng, đáy hồ người kia mở mắt ra. Tinh con mắt màu đỏ cùng Tuân Dịch đối mặt, đến từ viễn cổ tiếng chuông im bặt mà dừng. Thay vào đó, là xiềng xích tiếng va chạm, đáy hồ người kia chậm rãi duỗi ra một cái tay, bên người vô số xiềng xích va chạm, hành động vô cùng gian nan. Ngươi, Tuân Dịch tựa hồ cảm nhận được cái gì, bàn tay nhập nước hồ đi bắt cái tay kia. Nhưng giữa hai người còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách, Tuân Dịch ghé vào mặt nước căn bản với không tới người kia. Người kia tựa hồ cũng nhìn ra, ngón tay hơi động một chút, một sợi hồng quang từ ngón tay bắn ra. Hòa điểu dương cánh bay cao, từ hắc ám băng lánh nước hồ phóng tới mặt hồ. Hắc thủy không ngừng suy yếu hỏa điểu hình thể, khi nó từ trong nước bay đến Tuân Dịch bên người, hỏa diễm hoàn toàn biến mất, một đầu ba chân kim vũ thần điểu hóa thành màu trắng lông vũ, so như quả đen chim bay, không ngừng vây quanh Tuân Dịch hót vang. Đây là... Tuân Dịch vô ý thức đưa tay, cái kia bạch ô nha đột nhiên chấn động hai cánh, hóa thành vô số lông trắng tiêu tán. Ngay tiếp theo hoàn cảnh chung quanh đại biến, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt mình có một tấm bùa chú bộ dáng phong ấn. Do xét bốn phía, vông dương đại hải bên trong dâng lên từng tòa hòn đảo. Cái kia phù triện liền tại bên trong một cái hoang vu cằn cỗi trên hòn đảo không. Ngộng thám thiên thu lực lượng mở ra, đạo phù kia triện phía dưới xuất hiện một cái lối đi, mang theo Tuân Dịch tiến về tìm kiếm bị phong ấn ký ức. Đồng nhiên, thân triện phóng xạ vạn đạo hào quang đem Tuân Dịch bước lui. Cái này khẽ động tĩnh, ở trong giấc ngộng tồn tại không ít thần linh, thậm chí năm đó tự tay phong ấn ký ức cái vị kia thần linh lập tức có cảm giác. Thiên giới, đệ thất trọng thiên, thanh hư thái vi thiên. Trong ngày này, cảnh mây đến ngày, chu hà cửu quang, tiên thiên diệu khí trường tồn, từ hư, thanh hoa trừ tượng biến hóa. Kim đài ngọc lâu tôn nhau lên, thần mục cỏ ngọc trải rộng. Bên trên thông tuyển cơ, nguyên khí truyền bá ngũ thường ngọc hành, lý cửu thiên mà điều âm dương. Chư thiên lấy dương số vì quý, cái này ngày thứ bảy vận chuyển chu thiên chi khí, duy có bất hủ bất diệt tiên thiên đại thánh mới có thể ở đây lâu dài ở lại. Trong đó một tòa tử đan thần cung bên trong, thâm vận thần lực quan sát chư thiên đại thần chợt có cảm giác, ánh mắt rủ xuống, tự nói, lúc trước hạ chú được mở ra. Không đúng, cái này song tử chú đem hai người ký ức hết thảy phong tỏa, cho dù là lực lượng một người mạnh hơn, cũng khó có thể từ một chỗ khác mở ra một nửa khác phong ấn. Xem chiếu tam giới. Không có gì ngoài Tuân Dịch tại nhà mình trên giường lớn ngủ say bên ngoài, còn có một người khác tại Hoang Sơn Giã Linh ở trên mặt đất mà ngủ, đồng dạng lấy nhập mộng tìm kiếm mình đã từng thiếu thốn ký ức. Hai người mi tâm đều có một tấm bùa chú, hai tấm bùa bút tẩu long xà, lồi lõm có thứ tự, chỉ có hai tấm bùa hoàn mỹ dung hợp sau mới tính là chân chính phong linh thần chú. Cũng chỉ có đem hai đạo chú lục hợp lại cùng nhau sau mới có thể nghĩ cách khu trừ. Quái sự, hẳn là thật liền trùng hợp như vậy. Hai người đồng thời lấy nhập mộng chi thuật nhìn trộm đã từng. Đại thần bấm ngón tay tính toán, minh bạch càn khôn đến tận cùng, lắc đầu thở dài, thôi, mặc dù không phải hiện tại phá phong, nhưng từ nơi sâu xa số trời sớm định, tương lai tất có hiệp lực giải phong, kết thúc năm đó cái kia vụ án. Thế là, không tiếp tục độ ra cô phong ấn, ngồi xem Tuân Dịch hai người nhập mộng tìm tòi bí mật. Mộng, là tư duy kéo dài. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Ở trong giấc mộng có một đám đặc thù thần linh quản lý chúng sinh mộng cảnh. Mộng thần nhất hệ, nó thủ lĩnh cũng là một tôn tiên thiên bất hủ đại thánh, vị tôn đệ thất trọng thiên. Bất quá hắn cũng không thường tại Thái Vi Thiên ở lại, mà là du lịch chúng sinh mộng cảnh ở giữa, lấy chúng sinh chi niệm lực sáng tạo một phương không bao lâu không có chi huyền diệu thánh cảnh. Tại đây phương thánh cảnh bên trong dẫn đầu một đám mộng thần quản lý ước vạn sinh linh mộng cảnh. Tại Tuân Dịch nhập mộng lúc, mộng giới có một tôn thần linh xúc động, để cây viết trong tay xuống, lại có người thu hoạch được linh mộng thuật. Linh mộng chi thuật là trong mộng linh cảm. Có thể đoán được tương lai, cũng có thể thăm dò đi qua. Nếu như nói phúc thần nhóm ưu ái thiện nhân, như vậy mộng thần nhất ưu ái đối tượng chính là những này có mộng thấy chi lực người. Chọn đọc tài liệu hồ sơ, vị này tên là Thiên Diệp nữ thần nhìn thấy Tuân Dịch danh tự, giống như cười mà không phải cười, từ một cái khắc chồng văn án bên trong quất ra một trang giấy. Chương này ngũ sắc quang cách trang giấy bên trong đúng lúc là một thiếu nữ làm mộng cảnh, sừng bên trên viết Doanh Tú hai chữ. Nha đầu này nhập mộng, tựa hồ chính là vì cùng tình lang gặp gỡ. Đã như vậy, bản thân liền tới một cái giúp người hoàn thành ước vọng. Bút son nhất câu, dây đỏ cương ép đem hai người liên hệ, Tuân Dịch lúc đầu tại tìm kiếm mình đi qua ký ức, kết quả bị đạo này dây đỏ liên lụy, rơi vào khác một giấc mơ. Nữ thần bên cạnh còn có một vị nam thần, ngẩng đầu nhìn, một vị có linh mộng chi lực tồn tại, có thông linh mộng thấy thiên phú, đối với chúng ta cùng ngoại giới truyền tin có chỗ tốt, ngươi dạy vào hắn làm gì? Vị này nam thần danh gọi Chi Thu, là mộng giới chi chủ lúc trước sáng tạo thần thông lúc tiện tay điểm hóa mộng thần. Mà cái kia môn thần thông vừa vặn chính là Tuân Dịch dùng mộng thám thiên thu. Nhớ một điểm tình cảm, Chi Thu chỉ tay một cái, tại Tuân Dịch ngã vào mộng cảnh trước đó tới trước khác một giấc mơ. Đây là một cái đen như mực động quật, tại trong động quật không ngừng có tiếng khóc vang lên. Tuân Dịch vô ý thức muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Mà lại lúc này bản thân thân hình giống như hài đồng, sững sờ nhìn qua tay nhỏ xuất thần, tim cũng chuyển tới một trận nhói nhói. Chờ chút, chẳng lẽ cái này lúc sau đã có bệnh tim rồi? Như vậy, thời gian này là... Huynh đệ, ngươi cũng là tháng riêng 15 sinh nhật. Đột nhiên bên cạnh rỗi ra một cái tay đập vào Tuân Dịch trên vai. Thân thể không bị khống chế quay đầu, tự hành mở miệng, ngươi cũng là... Đây là hắn tiểu thời điểm ký ức, ý thức bám vào tại thân thể, nhìn lấy hài đồng thời đại bản thân làm việc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một cái chất phác nam hài, niên kỷ tựa hồ so với hắn lớn chút. Người ở chỗ này đều là tháng riêng 15 sinh nhật. Nhìn chung quanh một tuần, ngồi ở cái này trong động quật hài đồng không hạ hơn 10 vị, có nam có nữ. Hài đồng Tuân Dịch nhẹ nhàng nói, ta là Nam Bính Thân, ngươi là... Nam Giác Ngọ. Mạnh Hàn, đứng dậy. Tiểu tử này ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là Nam Bính Thân. Người nam kia hài chỉ bên người một cái đầu mang màu xanh nón nhỏ nam đồng, đừng giả bộ, mau dậy đi. Cái kia gọi Mạnh Hàn tiểu hài mở mắt ra, nhảy dựng lên, cười hì hì đối Tuân Dịch vươn tay, thật sự là đúng dịp, lại còn có thể đụng tới một vị sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta gọi Mạnh Hàn, huynh đệ kêu cái gì? Mạnh Xuân Chi Thủy, Hãn Hải Vô Tận. Tuân Dịch do dự một chút, vươn tay, ta gọi Tuân Dịch. Nhật Nguyệt Chi Dịch. Không sai. Đúng lúc A, nho học Mạnh Tuân Chi Đạo, xem ra hai ta thật sự là duyên phận không cạn. Mạnh Hàn cười đùa tí tưởng, ngồi ở hài đồng Tuân Dịch bên người. Chỉ tiếc ta không cho rằng tính bản thiện. Đúng, ta giờ tí sinh, một ngày mới bắt đầu, ngươi thì sao? Giờ thì... Tuân Dịch tiên lặng nhìn lấy hài đồng thời đại mình và cái này gọi là Mạnh Hàn gia hỏa. Tựa hồ chính là trước đây không lâu thấy qua thiếu niên kia. Như vậy, thời gian này điểm hẳn là ta một cái nào đó năm sinh nhật bị người bắt cóc. Tuân Dịch suy tính thời gian, lại căn cứ trong ngộng cảnh đám trẻ con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dần dần có cái suy đoán. Đây cũng là bản thân 8 tuổi năm đó vừa mới qua hết sinh nhật lúc phát sinh sự tình. Một đám tại thượng nguyên tiết xuất thân hài tử, tại thượng nguyên tiết cùng ngày bị người bắt cóc, mà lại đều tụ chung một chỗ, thấy thế nào cũng không phải đơn thuần lừa bán. Tuân Dịch hai ngày này tại thành Hoàng Phủ làm việc, đối với mấy cái này lại nhại sự tình càng phát ra mẫn cảm. Chẳng lẽ là muốn dùng những hài tử này đến huyết tế? Tiếp tục xem bọn nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong bóng đêm mười mấy đứa bé bao đoàn quần ấm. Nói như vậy là đệ đệ đi. Mạnh Hàn kề vai sát cánh. Ta có một cái gọi là làm thang viên nữ danh, người lớn nhà ngươi sẽ không cũng như thế hố con tử, cho ngươi lấy một cái tương tự danh tự à? Hửm, có. Nguyên Tiêu. Hai đồng Tuân Dịch thấp giọng nói. A a, quả nhiên, ta liền biết. Trên đời này đại nhân đều là một cái bộ dáng. Mạnh Hàn hai tay ôm đầu, dựa vào ở trên tường, hoàn toàn không để ý con của mình tương lai muốn bị bao nhiêu người chế giễu. Hai đồng Tuân Dịch tựa hồ có chút chưa quen thuộc hoàn cảnh. Yên lặng ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh, nhưng đối với Mạnh Hàn nói khá là cậu minh. Bởi vì cái này nhũ danh, từ nhỏ không ít bị người chế giễu. Đột nhiên Mạnh Hàn bắt lấy tay nhỏ bé của hắn, một mặt nghiêm túc, lao đệ, nhớ kỹ. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, danh tự đều là phụ mẫu cho dù là nhũ danh cũng có được nó kỷ niệm ý nghĩa. Ngay từ đầu lời nói còn có mấy phần nghiêm túc, nhưng đằng sau lời nói xoay chuyển, bất quá phụ mẫu người nhà xưng hô không quan trọng, nhưng là người ngoài muốn tùy tiện xưng hô. Trực tiếp một cái tát quất lên liền được. Đánh người. Hai đồng Tuân Dịch tựa hồ có chút không hiểu, phụ thân nói, đánh người là không tốt. Nhưng là bọn hắn phạm tiện phía trước, thế mà đề cập cấm kỵ của chúng ta. Mạnh Hàn không ngừng cho Hai đồng Tuân Dịch tẩy não, trung điệp trên bờ vai vỗ, đừng sợ, vẹn vẹn đánh một trận cho một bài học, hiện ở chung quanh tiểu hài đã không ai dám tùy tiện gọi ta nhũ danh. Cái này không đơn thuần là vì chính chúng ta, cũng là vì trợ giúp những này hỏng hài tử từ bỏ bọn hắn thói hư tật xấu. miễn đến bọn hắn ngày sau đối với những khác người dạng này, đây là nghĩa vụ của chúng ta cùng trách nhiệm. Hai đồng Tuân Dịch sững sờ nghe, gật đầu không ngừng. Tuân Dịch bụng mặt, nhìn lấy Mạnh Hàn truyền thụ hài đồng thời đại bản thân những vật này, trong lòng kêu gào, hóa ra ta mỗi lần bị người gọi nhũ danh liền sù lông, đây là ngươi dạy. Ầm ầm. Ngay tại Tuân Dịch muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, mộng cảnh đột nhiên bị vô số quang huy đánh nát. Rời ra vỡ tan mộng cảnh dần dần tiêu tán, Tuân Dịch ý thức bị mộng cảnh bắn bay. Đã đến giờ. Trước khi rời đi, Tuân Dịch nhìn thoáng qua. Tại mộng cảnh mảnh vỡ còn có thể nhìn thấy Mạnh Hàn cùng tuổi nhỏ mình tại đối diện. Mà tại mộng cảnh một bên khác, đồng dạng có một người bị mộng cảnh bắn bay. Là ngươi. Mạnh Hàn cùng Tuân Dịch cùng nhau sững sờ, Mạnh Hàn ý thức quay về bản thể, nhưng Tuân Dịch ý thức bởi vì mộng giới nữ thần dây đỏ liên lụy đến khác một giấc mơ. Rừng núi hoang vắng, Mạnh Hàn mở mắt ra, quả nhiên, ta cùng gia hỏa này gặp mặt hẳn là 8 tuổi bên kia Tết Nguyên Tiêu. Nói như vậy, ta mất đi ký ức cũng ở đó. Cái kia gọi là Bác Dương người. Trong lòng đau xót, mơ hồ nghĩ đến cái gì không tốt tao ngộ. Nhìn lên trước mắt cháy hừng hực đống lửa xuất thân, dưới thân cái bóng đột nhiên hiện hiện mặt quỷ, thế nào, ngươi muốn đuổi theo trà trí nhớ của mình. Giờ đợi không hiểu, hiện tại còn không hiểu không? Dùng Tết Nguyên Tiêu ra đời hài tử đến tiến hành huyết tế nghi thức liền mấy cái như vậy. Không có gì hơn là ác phúc thần sinh ra cũng hoặc là lớn ế chỉ toàn ta chú, lại hoặc là lợi dụng những hài tử này đến triệu hoán một ít không nên tồn tại tà ma. Cầm nhánh cây kích thích đống lửa, Mạnh Hàn mặt trầm như nước, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là loại nào, lúc trước phía sau điều khiển người đều không phải hiện tại ta có thể trêu chọc. Không sai, cho nên đừng ngốc ngốc liều mạng, thân thể của ngươi thế nhưng là ta tương lai đông tây. Ta cũng không thể để ngươi đem thân thể mất đi. Coi như muốn chết, ngươi cũng nhất định phải bảo hộ thân thể, thà rằng hồn phi phách tán cũng nhất định phải giữ cho ta nhục thể. Minh Bạch, đây là lúc trước ngươi cứu ta giao dịch. Khi ta thời điểm chết, thân thể tạo điều kiện cho ngươi một lần nữa phục sinh. Mạnh Hàn đột nhiên xuất thủ đem đống lửa dập tắt, được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi Miêu huyện. Tình Long Thành là không tìm ra được cái gì, hôm qua ta cảm giác được Miêu huyện bên kia tà thần chi lực lớn mạnh, hẳn là ở bên kia có động tĩnh. Miêu huyện sao? Cái bóng bên trong ác quỷ yên lặng nhìn lấy Miêu huyện phương hướng, linh hồn thu nhập Mạnh Hàn thể nội. Có câu nói hắn không nói, tại Miêu huyện bên kia, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc, tựa như là bản thân một cái đồng môn. Nếu như có thể nói, giả tá tay của hắn chưa hẳn không thể giết chết Mạnh Hàn để cho ta chân chính phục sinh. Chương 35, cây long nhăn nhánh. Tuân Dịch lại lần nữa ngã vào mộng cảnh, cùng vừa mới âm u ý cảnh so ra. Mùa xuân 3 tháng, chim hót hoa nở. Trên sườn núi lục thảo nhân nhân, mở ra nhỏ vụn hoa cúc. Cách đó không xa phủ lên chăn lông, phía trên bày đặt các loại đồ ăn cùng rượu. Ăn cơm dã ngoại. Tuân Dịch cau mày, đột nhiên nơi xa chạy tới một thiếu nữ. Thiếu nữ dịu dàng như ngọc, ăn mặc lông mày sắc váy dài, tới giữ chặt Tuân Dịch tay, "Dịch ca." "Doanh Tú." Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, này làm sao nhìn cũng không giống là quá khứ a. Xem ra, Doanh Tú cùng mình đều hẳn là 16-17 tuổi niên kỷ. Không có nhớ kỹ hai năm này từng có loại chuyện này à. Lại nói, năm nay cho Doanh Tú sinh nhật lúc, tựa hồ chính là tại vùng ngoại ô tiến hành. Đi theo Doanh Tú đi qua, chỉ thấy Tuyết Di, Liêu Tử Minh bọn người tại. Tuân Dịch khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, đây rõ ràng là năm nay mùa xuân thời điểm, bản thân bao xuống ngoại ô đông sườn núi cho Doanh Tú khánh sinh chẳng diện. Trơ mắt nhìn lấy lúc trước phát sinh sự tình từng cái về hiện, cuối cùng Doanh Tú ở nhà người kêu gọi tới ngồi xe ngựa rời đi. Tuân Dịch đưa Doanh Tú đi qua. Ngay tại lên xe ngựa lúc hậu Doanh Tú trong tay khăn tay đột nhiên buông tay, lâng lâng rơi xuống đất dưới. Lúc trước nhặt được một lần, cái này cũng muốn trọng tố một lần. Tuân Dịch ngồi xổm người xuống nhặt lên khăn tay, ngẩng đầu, đột nhiên bờ môi chuyển đến một trận âm ý. Sững sờ nhìn lấy Doanh Tú trắng non khuôn mặt từ lớn biến thành nhỏ, Tuân Dịch trợn tròn mắt, cái này cùng lúc trước tình tiết không đúng. Không phải là ta đem khăn tay đưa cho ngươi, sau đó ngươi nói khăn tay ô uế, sau đó ta đem khăn tay của ta cho ngươi sao? Doanh Tú đỏ mặt, đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi ở trong mơ có bản thân ý thức. Thật sự là mộng a, xe ngựa thế mà còn biết bay. Tuân Dịch sờ sờ bờ môi, vừa mới nhiệt độ tựa hồ vẫn còn ở đó. Không nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu mộng cảnh. Long Thành, Tiếu Ngọc phủ công chúa. Rít lên một tiếng đem Tiếu Ngọc bừng tỉnh, chung quanh tỷ nữ nhóm nhao nhao tiến lên, điện hạ. Tiếu Ngọc là đương kim hoàng đế vị thứ 5 công chúa, chân mày cau lại, chuyện gì xảy ra? Bản cung tựa hồ nghe đến Doanh gia muội muội gọi tiếng. Cầm đen nữ tỷ khẽ lắc đầu, tiểu tỷ không rõ ràng. Tiếu Ngọc xuống đất, chỉ mặc sa mỏng nội y, nửa lộ, một vị khác nữ tỷ tranh thủ thời gian cho Tiếu Ngọc phủ thêm vũ thường. Tiếu Ngọc nói, được rồi, bản cung đi qua nhìn một chút. phân phó người chuẩn bị, tiến đến bên cạnh xương phòng tìm Doanh Tú. Doanh Tú từ mộng cảnh bừng tỉnh, bưng bít lấy mặt đỏ bừng, thảm rồi thảm rồi. Dịch Ca thế mà cũng có dạ du nhập mộng năng lực, cái này ngày sau tốt như vậy cùng gặp mặt hắn. Cổng Tiếu Ngọc công chúa vội vàng tiến đến, gặp Doanh Tú đỏ bừng mặt, vội vàng vẫy lui tả hữu, tiến lên ôm lấy Doanh Tú, muội muội đây là thế nào? Vừa mới nằm mơ mơ tới Dịch Ca. Doanh Tú bụng mặt, chui vào trong chăn. Mơ tới nhà ngươi vị kia rồi. Tiếu Ngọc cười nói, vậy thì có cái gì? Vẹn vẹn giấc mộng thôi, xem ra tỷ tỷ du mộng gối tiên hiệu lực không tệ. Còn nói sao? Doanh Tú đứng dậy, túi đầu xuống gối đầu kín đáo đưa cho Tiếu Ngọc, gắt giọng, nếu không phải cái này gối đầu cùng ta mộng thấy chi lực cộng minh, cũng sẽ không đem Dịch Ca đưa vào tới. Doanh Tú cũng không rõ ràng Tuân Dịch nhập mộng là âm thầm có người tác hợp, tự cho là đúng du mộng gối tiên hiệu dụng quá mạnh. Hắn tiến đến rồi. Chờ một chút, hắn cũng có linh mộng phương diện này thiên phú. Hắn cũng là người trong tu hành. Tiếu Ngọc lấy làm kỳ, thu hồi gối đầu nói, năm trước bản cung cùng Thụy quận vương phủ chất nhi đi cho hắn chúc Tết, không có cảm giác đến trên người hắn có tu vi à. Ngươi còn không có cảm giác đến tỷ phu trên người tu vi đâu. Doanh Tú liếc nàng một cái. Lúc trước Tiếu Ngọc ngây ngốc đi cùng Thích Cảnh tỷ thí pháp thuật. Kết quả hai người đánh cược, Tiếu Ngọc đem mình nửa đời sau đều ném vào rồi. Đề cập nhà mình nam nhân, Tiếu Ngọc mặt tối sầm, nói các ngươi hai đâu, dắt chúng ta làm gì. Doanh Tú tiếp tục nói, vừa mới ta ở trong mơ đầu nhịn không được hôn Dịch Ca một chút, kết quả mới phát hiện hắn lại là chân nhân. Nghĩ đến đây cái, lập tức nhị căn liền đỏ lên. Mình tại Tuân Dịch trước mặt chứa bao nhiêu năm tiểu thư khuê các, lập tức liền bị vạch trần. Thân hắn. Làm sao thân? Tiếu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng. Ôm Doanh Tú truy vấn. Doanh Tú thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ đầu tháng 3 ta đi lung xuyên qua sinh nhật sao? Tiếu Ngọc gật đầu, nhớ kỹ. Lúc trước ngươi cố ý đưa tay lụa rơi xuống, vốn nghĩ cho tên kia tới một cái ngẫu nhiên gặp hôn môi, kết quả chính ngươi nhát gan, chủ động lùi bước. Cuối cùng mới đưa đem khăn tay trao đổi. Các ngươi đây là đang nhà tròi sao? Mấy tuổi? Thế mà mới vừa vặn trao đổi khăn tay. Các ngươi đây là khi tín vật đính ước đâu? Mà các ngươi lại là vị hôn phu thê. Năm đó đi qua hai nhà đại nhân quyết định hôn ước, ngươi sợ cái gì? Ngày bình thường nhìn ngươi rất đại khí, làm sao đối với việc này như thế lùi bước? Tiếu Ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lại không nắm chặt, vạn nhất nhà ngươi vị kia bị người khác đoạt làm sao bây giờ? Đừng quên lúc trước vương gia. Đề cập vương gia, Doanh Tú ánh mắt tối sầm lại, nàng cái này sinh hận nhất chính là lúc trước không có đoạt trước một bước, không duyên cớ để cho mình hai người hôn ước xuất hiện chỗ bẩn. 10 tuổi năm đó, phụ thân của Tuân Dịch Tuân Nguyên cho Tuân Dịch an bài thứ nhất việc hôn sự, đối tượng là Tuân Nguyên hảo hữu Vương Dương Ca trưởng nữ. Kết quả Tuân Dịch phụ mẫu tại 11 tuổi năm đó ốm chết, Tuân Dịch hệ này địa vị dao động. Vương gia gặp sự tình không đúng, lại bởi vì nghị quận vương vì nhà mình nhi tử cầu hôn, cho nên lúc đó vương gia đến nhà hối hôn. Khi đó chính là Tuân gia thung lũng kỳ, vương gia bỏ đá xuống giếng kém chút không có đem Tuân Ngọc tức chết. Bất quá may mắn lúc kia Tuân Nguyên một vị khác hảo hữu Doanh Hằng nhìn không được, tăng thêm Doanh Tú bản thân cũng nguyện ý, tại là nhân cơ hội lại lần nữa cùng Tuân gia kết thân. Đồng thời Doanh Tú còn trước mặt mọi người chạy tới vương gia đánh mặt, đem Vương Mịch Vân bỡn cợt không đáng một đồng. Năm đó, ngươi tuổi còn nhỏ có thể dám dùng Tuân gia vị hôn thê thân phận đi vương gia cho ngươi phu quân xuất khí. Hiện tại làm sao càng sống càng trở về, ngươi sợ cái gì? Xuất gia năm đó khí phách đến. Tiếu Ngọc nói, bất quá là hôn môi mà thôi, mà lại là trong ngộng. Quay đầu đầy sạch sẽ, ai có thể nói ngươi một câu không phải. Đừng quên, mà các ngươi lại là chân chính vị hôn phu thê, chỉ cần Tuân Dịch ra hiếu, hai người các ngươi trưởng thành liền có thể lập tức thành thân. Bị Tiếu Ngọc trấn an, Doanh Tú chậm rãi thả lỏng trong lòng, chỉ là trong lòng có cái kết, ta sợ Dịch Ca bên kia ghét bỏ. Ghét bỏ? Hắn ghét bỏ ngươi cái gì? Tiếu Ngọc cười lạnh, ngươi những năm này có cái nào điểm có lỗi với hắn? Tuân gia những năm này thế yếu, hắn tam thúc có thể trong triều đi đến một bước này, không có gì ngoài Thụy quận vương hỗ trợ bên ngoài các ngươi Doanh gia xuất lực không nhỏ. Liên lấy hắn tới nói, hắn tương lai thăng quan tiến tước, cũng không thoát được cha người hỗ trợ. Bất quá ngươi cũng chủ động điểm. Hai ngày này tỉ tỉ nghe người ta nói, vương gia trước mắt tình cảnh không ổn. Doanh Tú đối chính trị mẫn cảm, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ngọc. Tiếu Ngọc giải thích nói, ngươi còn nhớ đến hai ngày trước trong triều thương nghị Ba Dương cùng Lũng Xuyên phân đất sự tình. Hừm, về sau không phải bệ hạ kim khẩu ngọc nôn, đem sở lộc tính tới Lũng Xuyên sao? Vương gia gia chủ Vương Dương Ca dùng cái này nghi vấn, cho rằng Lũng Xuyên những năm này không ngừng quy hoạch vùng đất mới, cho rằng không hợp pháp lý, muốn đem sở lộc một lần nữa vạch đến Ba Dương, kết quả bị phụ hoàng trước mặt mọi người răn dạy, kém chút liền chiếm hắn ngự sử chi vị. Doanh Tú mắt sáng lên, nghe tỷ phu nói, chuyện này phía sau là hai phe thần đạo lo liệu, bệ hạ là bởi vì bị Chiêu Linh Vũ Vương báo ngộ nguyên nhân mới đưa cho Lũng Xuyên rồi. Không tệ. Thích Cảnh tên kia giao thiệp rộng, hắn có một người bạn tận mắt thấy hai phe thành hoàng thần quyết. Tiếu Ngọc nói, trên mặt mộ sắc. Vị công chúa điện hạ này từ nhỏ dương phát hiện mình tu hành thiên phú, tại Thái học sở thuộc Huyền học viện luyện tập pháp thuật, vì chính là một ngày kia ngồi long ngự thiên, mà không phải tại phàm trần bẻ lũ su nịnh. Lũng Xuyên thành hoàng đại thắng, thần đạo ảnh hưởng nhân đạo. Cái kia Vương Dương ca không có mắt lại dám trước mặt mọi người trách cứ phụ hoàng, quả thực là muốn chết. Tiếu Ngọc cười lạnh, bởi vì việc này, Vương gia gần nhất lòng người bàng hoàng. Nghị quận Vương Hữu Tâm đem nhà mình nhi tử cùng Vương Mịch Vân hôn sự giải ước. Vương Mịch Vân từ nhỏ tính tình cao, không phải hào phú không gả, lúc trước dám tự tay bội ước, bây giờ bị người hố cũng là một thủ trả một thủ. Doanh Tú nở nụ cười xinh đẹp, tỷ tỷ là sợ Vương gia nhân lại tìm dịch ca. Dù sao các ngươi đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại Vương Mịch Vân nha đầu kia thực sự rất đẹp. Nếu như Tuân Dịch tiểu tử thúi kia ham sắc đẹp, Tiếu Ngọc nghĩ nghĩ, tỷ tỷ sợ ngươi ăn thiệt thòi. Các ngươi doanh gia trợ giúp Tuân gia vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian, chẳng lẽ lại cuối cùng lại cho Vương gia làm áo cưới? Doanh Tú chậm rãi mở miệng, Vương Mịch Vân lúc trước đã tự tay bội ước, bây giờ liền xem như nàng xinh đẹp thiên tiên, ý theo Dịch ca tâm tính cũng tuyệt đối chướng mắt nàng. Ta và Dịch ca từ nhỏ nhận biết, điểm ấy nội tình vẫn là rõ ràng. Như Dịch ca thật sự là loại kia háo sắc người, lúc trước muội muội cũng sẽ không cảm mến với hắn. Nói, ánh mắt rơi trong phòng trưng bày cây long nhãn trên cây. Xanh biếc cành lá cắm ở chậu hoa, hình thành khác thực vật nội cảnh. Đây là hai ngày trước, Tuân Dịch ra roi thúc ngựa để cho người ta đưa tới mới mẻ cây long nhãn. Doanh Tú như có điều suy nghĩ, tính toán ra, Dịch ca cũng cần phải chuẩn bị thi hương. Làm sao? Ngươi muốn trở về nhìn xem. Tiếu Ngọc sắc mặt không ngờ, cầm ra cây sáo của chính mình đánh, thỉnh thoảng nhìn một chút Doanh Tú. Doanh Tú vội vàng cười nói, hai ngày này không phải đã nói. Tại tỷ tỷ lấy chồng trước đó, muội muội lưu tại phủ công chúa bồi tỷ tỷ sao? Hơn nữa còn muốn cùng tỷ tỷ luyện tập hợp đấu, để đến lúc đó đối phó tỷ phu thất pháp thiên ca. Yên tâm, muội muội sẽ không bội ước. Mà lại lúc này cũng không thích hợp đi Lũng Xuyên. Nếu là quấy rầy Dịch ca đọc sách, vậy coi như tội quá lớn rồi. Thính ngươi thức thời. Tiếu Ngọc méo nheo Doanh Tú cái mũi nhỏ, ngươi nếu thật dám đi Lũng Xuyên, quay đầu bản cung tìm người khi dễ nhà ngươi vị kia. Vâng vâng vâng, chúng ta tranh thủ thời gian luyện tập Long Phượng Phổ, để tỷ tỷ đến lúc đó cầm về đến trong nhà quyền chủ đạo. Tiếu Ngọc tính tình gan lớn, ban đầu ở nhìn chúng Thích Cảnh sau trực tiếp chạy tới hoàng cung yêu cầu gả cho Thích Cảnh. Mặc dù lúc trước cả đám mấy loại phản đối, nhưng hai người đều là phi phàm lưu, có tu vi bản thân, cho dù là Đại Chu hoàng đế cũng không dễ bức bách. Mà lại Lang Hữu Tình, thiếp cố ý, cùng đắc tội Thích Cảnh, tạo thành một đôi vợ chồng bất hòa. Còn không bằng trực tiếp đáp ứng, để Đại Chu lại thêm một cái giúp đỡ. Thế là, Đại Chu hoàng đế vì Tiếu Ngọc thành lập phủ công chúa, chuẩn bị năm nay thành hôn. Mà Tiếu Ngọc nhớ năm đó bị Thích Cảnh đánh bại thù, suy nghĩ tại Thích Cảnh đắc ý nhất âm luật bên trên hung hăng cho hắn một cái đả kích. Lôi kéo đồng dạng lấy âm luật tu luyện Doanh Tú, Tiếu Ngọc thổi sáo, Doanh Tú đánh đàn, hai người chuẩn bị dùng thượng cổ lưu truyền Long Phượng Phổ đánh bại Thích Cảnh Thất Pháp Thiên Ca. Thất Pháp Thiên Ca là tên kia sư môn truyền lại, nghe nói là một vị đại thần cảm ngộ hoàng đế múa kiếm mà minh ngộ âm luật, huyền diệu phi thường. Tiếu Ngọc công chúa sắc mặt nghiêm túc, vì đối phó môn này âm luật chi pháp, tỷ tỷ hao phí tâm huyết mới chuẩn bị cái này một chương Long Phượng Phổ, truyền thuyết là năm đó Nguyệt Thần vì Viêm Đế bệ hạ diễn luyện ca khúc. Doanh Tú gật đầu xác nhận. Nàng học đàn gọi là Năm Hoàng Đàn, là doanh gia gia truyền một môn tuyệt học. Tại trong âm luật tìm kiếm đại đạo, Năm Hoàng đều xuất hiện nhưng phải đường thành thần. Cùng Tuân gia Mậu Lâm kiếm pháp cùng loại, đều là Đại Chu nổi danh tuyệt học. Nếu như Dịch ca thật có tu vi mang theo, vậy ta cũng không thể lạc hậu. Không phải bị hắn hất ra, ngày đêm khác biệt phía dưới hai người mỗi người một ngả, này không phải ta sở cầu. Mơ màng bản thân hai người tương lai, Doanh Tú chân trần xuống đất, chạy đến cây long nhãn nhanh trước. Đem phía trên cây long nhãn một vừa hái xuống, chỉ để lại ba khỏa. Sau đó cầm màu giấy xếp thành chim khách treo ở trên cây. Tiếu Ngọc cũng là linh thấu tính tình, lập tức minh bạch Doanh Tú chỉ, tốt một cái vui bên trong Tam Nguyên, ngươi đối với ngươi nhà ca ca ngược lại là kỳ vọng cao. Tam Nguyên cập đệ, đây là khoa cử thành tiểu tối cao. Từ thi hương bắt đầu đến giải nguyên, thi hội đến hội nguyên, thi đỉnh đến trạng nguyên. Tam Nguyên cập đệ, đây chính là văn nhân khoa cử thành tiểu tối cao. Tỷ tỷ. Phiên phức phái người đưa đến Lũng Xuyên đi. Hai ngày này tỷ tỷ người đều vội vàng đặt mua hôn lễ, nơi nào có công phu đi Lũng Xuyên. Tiếu Ngọc suy nghĩ dưới, nói, tỷ tỷ nhớ Ký Thụy quận vương nhà tiểu tử kia tựa hồ muốn đi Tỉnh Long nhìn hắn tiểu cứu cứu, cho hắn tiểu cứu cứu ân khoa động viên. Người cái này làm cứu mụ, liền thừa cơ để hắn đưa qua được rồi. Chương 36, Bác Dương Kiếm. Giống nhau thường ngày tỉnh lại, Tuân Dịch rửa mặt giật ở đại sảnh ăn cơm. Liêu Tử Minh cùng hắn báo cáo hai ngày này tình huống, hỏi, thiếu gia hôm nay hành trình. Ta tại học đường xin phép nghỉ, chuyên tâm chuẩn bị mùng 3 tháng 6 ân khoa. Mấy ngày trời. Nói, nhìn thoáng qua bên cạnh âm lịch biểu. Hôm nay 20 tháng 5, khoảng cách ân khoa chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Đã nhập hạ. Đột nhiên, nhìn lấy khí trời bên ngoài, Tuân Dịch có chút cảm thán, năm nay khí hậu nóng bức, mấy ngày nữa tiểu thử sau ân khoa, thật không biết khi đó nhiệt độ hẳn là cao. Liêu Tử Minh nghĩ nghĩ, lần này ân khoa ra thi thời gian ngắn, nhưng vẫn là 3 trận. Mùng 3, mùng 6, mùng 9. Mỗi trận 3 ngày, không có gì ngoài ngày thứ nhất vào sân cùng ngày thứ 3 ra sân bên ngoài, muốn ở bên trong ở lại 2 đêm. Điểm ấy chỉ sợ. Theo Tuân Dịch từ nhỏ nuông chiều từ bé, đi bên trong thụ mấy ngày tội, chỗ nào chịu nổi. Lê Lan trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn qua thiếu gia nhà mình. Muốn hay không đi một chút phương pháp, doanh đại nhân cùng tam lão gia đều trong triều làm quan. Nói bậy. Tuân Dịch biến sắc, gian dạy nhà mình nha hoàn một câu, sau đó nói, chỉ là cửu thiên mà thôi, bản công tử nếu là liền cái này đều chịu không nổi, ngày sau cũng đừng hy vọng đại thành tựu. Không tệ. Ngọc bất trắc bất thành khí. Công tử muốn trở thành nhân thượng chi nhân, há có thể đơn thuần ỷ lại tổ tông ân đức. Tuyết Di cười mỉm tiến đến, chỉ có nằm gai nếm mật, ma luyện tâm trí, cuối cùng mới có trèo lên đỉnh một ngày. Lê Lan bọn người chỉ cho rằng Tuyết Di chỉ là khoa cử, nhưng Tuân Dịch nghe được. Tuyết Di chỉ là tu hành, nếu quả thật muốn đi con đường tu hành, gian nan long đong, vượt mọi chông gai, không phải đại nghị lực mà không thể được. Đã công tử đã xin phép nghỉ, nhưng phải lập tức bắt đầu đọc sách. Vẫn là nói, đi đảo Lao tiên sinh bên kia. Tuân Dịch từng bái sư đương triều Lao Thái Phó, đây là Tuân Ngọc lúc trước mặt mũi. Để nhà mình một vị thoái ẩn quy điền nhân huynh làm Tuân Dịch sư tỏa, vì hắn sau này trải đường. Đào sư ẩn cư thu hoa sơn trang nhiều năm, chỉ là một cái ân khoát thôi, còn không cần lão sư hỗ trợ chỉ điểm. Tuân Dịch thản nhiên nói, lại nói, đi Lộc Sơn quận lộ trình không gần, vạn một đã xảy ra chuyện gì chậm trễ khoa cử, ngược lại không đẹp. Lại nghĩ đến nghĩ, Tuân Dịch nói, bất quá loại chuyện này, cần cùng lão sư hồi báo một chút. Quay đầu ngươi bắt ta thiếp mời tìm người đưa đi thu hoa sơn trang, nói học sinh cho hắn thỉnh an. Tuyết Di đồng ý, Tuân Dịch lại nghĩ tới một chuyện, ta hôm qua mất đi một thanh kiếm, quay đầu mình ca đi thiếp bố cáo giúp ta cầm về. Ném kiếm. Đám người chăm miệng một lời, nhìn thấy Tuân Dịch bên hông kiếm gỗ. Bởi vì mậu lâm kiếm pháp nguyên nhân, Tuân Dịch một mực dùng chính là kiếm gỗ. Mà lại bên hông thanh kiếm này từ nhỏ đeo, nơi nào còn có nó kiếm của hắn. Tuyết Di suy tư hạ, công tử kiếm chỉ chính là Bác Dương kiếm, hai ngày trước ta ở bên ngoài mua, bất quá khi đó cho mượn một cái tên là Mạnh Hàn người. Các ngươi thiếp bố cáo, để Mạnh Hàn sớm điểm thanh kiếm đưa ta. Bác Dương. Mạnh Hàn. Tuyết Di trong lòng tính toán, bất động thanh sắc nói, biết rồi, một hồi thiếp thân liền đi dán thiếp bố cáo. Bác Dương, Mạnh Hàn, cái này tự nhiên là Tuân Dịch nằm mơ dọ thám biết đã từng, muốn cùng Mạnh Hàn gặp một lần, hai người đối một chút mộng cảnh. Cơm nước xong xuôi, Tuân Dịch mang Bạch Sam đi ra ngoài. Ta ra ngoài dưới, buổi trưa hẳn là trở về ăn cơm trưa. Lưu Huệ ở trong viện quét rác, ngầm lườm Tuân Dịch một chút, lần này đi ra ngoài hẳn là đi khiêu lan cực trang. Chắc hẳn Miêu huyện bên kia tin tức sắp đến rồi. Lưu Huệ tính toán mình có thể giành chỗ tốt, nhưng bất luận nghĩ như thế nào, chỉ cần mình không có thoát ly nô tịch, cho dù bản thân lại có thần thông hộ thân, cũng sẽ bị Tuân gia dễ như trở bàn tay bắt được. Không được, hiện tại còn không thể đi. Nhất định phải đem thập nhị hoa luật học hết, sau đó đi hoa cung tìm kiếm trong truyền thuyết hoa thần truyền thừa. Một bước trèo lên thần về sau Tuân gia thế lực cũng khó có thể trói buộc ta. Lưu Huệ đối Tuân Dịch sau khi hành lễ yên lặng đứng bên cạnh. Tuân Dịch mang Bạch Sam đi vào khiêu lan cực trang, không có trước tiên đi tìm Khâu lão bản, mà là theo liền đến một cái trước bàn. Nắm một cái bạc vụn liền lung tung ném đi qua, bản công tử cực lớn. Song bạc những cái kia dân cờ bạc xem xét Tuân Dịch nhìn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đuổi theo sát lấy Tuân Dịch đặt cược. Những cái kia đã đặt cược, nhất là phóng tới người đối diện vốn định đổi một chút, chia bài vội vàng nói, đặt cược rời tay, như là đã ân xuống, không thể nhận tay. Những cái kia cược đến Tuân Dịch đối diện dân cờ bạc sắc mặt quýnh lên. Tranh thủ thời gian xuất ra một nửa khắc tiền hết thảy đặt ở Tuân Dịch bên kia. Tuân gia công tử tới rồi. Muốn đặt cược tranh thủ thời gian tới. Không biết ai đột nhiên giống lên một cú họng, bên cạnh những cái kia cược người trên bàn nhao nhao đi vào Tuân Dịch bên này. Áp lớn. Từng cái đặt cược, đem chia bài dọa cho phát sợ, sắc mặt khó khăn, vị này tiểu tài thần làm sao hôm nay chạy ra ngoài. Tính toán thời gian, hắn không nên đang đi học sao. Tuân Dịch bị những cái kia dân cờ bạc coi là tài thần. Chỉ muốn đi theo Tuân Dịch đặt cược, người người đều có thể lừa cái đầy bát. Nhưng đối với Cược Trăng mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Vị tiểu thiếu gia này nửa tháng không có tới, ta còn muốn lấy hôm nay đa phần mấy thành tiền lãi. Xem ra, hôm nay không bồi thường cái mất cả chỉ lẫn trải, là khó mà dễ dàng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vị thiếu gia này hạ thủ lưu tình, đừng quá hung ác. Đối Tuân Dịch cái kiêm lịch thiên khí vận, Cực Trang những người này là triệt để tâm phục khẩu phục. Từ Lý Tuấn Đức lần thứ nhất mang Tuân Dịch đến cược dưới trang chú, chỉ cần Tuân Dịch muốn thắng, liền cho tới bây giờ không có thua qua. Nhìn lấy nhiều người như vậy cùng bản thân đặt cược, trước mắt lũy lên một tòa bạc núi, còn có nhiều người hơn muốn để lên tới. Tuân Dịch chậm rãi mở miệng, các ngươi liền không sợ ta cùng Lao Khâu liên thủ đem của cải nhờ ạ quả các ngươi đều móc sạch sẽ. Chia đôi phần, ta tin tưởng Khâu lão bản khẳng định vui lòng. Có mấy người do dự dưới, yên lặng đem trong tay ngân lượng tạm thời thu hồi, đứng ở bên cạnh quan sát. Đúng vậy a, loại chuyện này, hai người không phải là không có làm qua. Thiếu gia luôn luôn hòa khí sinh tài, nơi nào sẽ khi dễ chúng ta những này nhà cùng khổ. Một cái vô lại cười đùa tí tưởng, tiến lên đem chính mình tất cả bạc để lên đi, tiểu nhân mấy ngày nay thức an toàn ở nơi này, nếu quả thật bồi sạch sẽ, ngày mai sẽ đi ngải phủ thượng kiếm cơm ăn. Ngươi cái này tiết bệnh chốc đầu, cẩn thận quay đầu nhà ta Minh ca đem ngươi đánh chết. Tuân Dịch cười chửi một câu, hỏi, hai ngày trước ta đến bên này lấy tin tức, liên quan tới Dương Tam hai người bọn hắn, các ngươi biết bao nhiêu. Nói, tiện tay từ Bạch Sam trong tay cho tiết bệnh chốc đầu một thanh thưởng bạc. Tiết bệnh chốc đầu nhét vào trong túi quần, cười lấy lòng nói, hôm qua tiểu nhân trong thành chuyển toàn bộ, cái kia hai người là đông đường phố lao hổ đầu người. Không quá sớm tại vài ngày trước đã mất tích. Người nhà tình huống đâu? Đều là một người ăn no, cả nhà không đói bụng chủ. Tuân Dịch thở dài, nắm chắc trong lòng. Vậy ngươi sẽ giúp ta hỏi thăm người. Một cái du hiệp ăn mặc nam tử, niên kỷ giống như ta lớn, tên là Mạnh Hàn. Thông qua chợ búa du côn tìm kiếm Mạnh Hàn, một hồi còn muốn đi tìm Khâu lão bản xuất lực. Lúc này, chia bài sợ lại có người khác đặt cược, tranh thủ thời gian mở chung. Quả nhiên, là lớn. Ta rõ ràng động tay chân, hẳn là tiểu A. Chia bài có chút bất đắc dĩ. Nếu không có Tuân Dịch liền bên cạnh bàn đều không tới gần, hắn đều muốn hoài nghi Tuân Dịch âm thầm động thủ. Cực Trang những người này đối Tuân Dịch cường vận thăm dò qua nhiều lần. Cho dù là bọn hắn trước đó điều tiết khống chế kết quả tốt, chỉ cần cuối cùng không có để lộ, tại Tuân Dịch đặt cược sau cũng sẽ tự động biến thành Tuân Dịch kết quả mong muốn. Thật giống như, có thần linh từ nơi sâu xa trong bóng tối điều khiển. Loại người này, đắc tội không nổi. Khâu lão bản quyết định thật nhanh cùng Tuân Dịch kết giao, cuối cùng là đỡ đi Cực Trang một trận đại tai nạn. Quái, như thế nào là 4-5 năm? Tuân Dịch trong lòng nghi hoặc, mặc dù thắng, nhưng hắn cũng không cao hứng. Theo bình thường tới nói, tâm tưởng sự thành, làm sao cũng cần phải là báo hoặc giả một lúc ca. Chia bài khỏe miệng kéo một cái, không để ý tới vị này thân ở trong phúc không biết phúc hỗn đản. Vội vàng đuổi bốn phía muốn cùng chú đám con bạn, chia bài cung cung kính kính đem Tuân Dịch mời đến phòng trong, công tử hạng gì dạng người, ở bên ngoài chơi có ý gì. Tiểu nhân chuyên môn cho ngài chuẩn bị dâng hương trà. Tìm mấy người đến buổi ngày. Chương 37, Khưu Lan Trang. Bạch Sam dò xét phòng, đây là Khưu Lan Cược Trang chiêu đãi khách quý địa phương. Bố trí lịch sự tao nhã, vừa kể trên lấy từ Mỹ Bình Phòng, còn có tùng bách tu trúc những vật này. Đáng tiếc, ở bên ngoài rất ít gặp đến gỗ Sam. Bạch Sam là tuân gia gia sinh tử, dựa theo tuân gia quy củ lấy cây cối vì nam buộc mệnh danh. Nếu như ai vì tuân gia lập xuống đại công, tại sao khi qua đời hội táng tại bản thân hầu hạ gia chủ bên người? Lập xuống một cây đại thụ làm tiêu ký. Lịch đại đến, chỉ có mộ đức công phần mộ chung quanh có hai khỏa bạch sam, biểu tượng hai vị từng vì hắn vào sinh ra tử người hầu. Tuân Dịch áp, đừng, đi đem lão bản của các ngươi gọi tới, hai ngày trước nắm hắn làm sự, không biết thế nào. Được rồi. Chia bài lao tứ khuôn mặt tươi cười đón lấy, vừa ra khỏi cửa, đối bên cạnh đại hán đưa cái ánh mắt, đi đem lão bắt cùng lão cửu bọn hắn đi tìm đến, để bọn hắn bồi tuân gia thiếu gia chơi lấy, ta đi tìm lão bản. Cực Trang một trận rối loạn, đem Tuân Dịch xem như đánh không được, quản không được đại gia cung cấp. Bạch Sam nhịn không được cười lên, nhìn công tử vận khí này, mặc kệ là hội chùa cũng tốt, Cực Trang cũng tốt, những người này cũng không dám trêu chọc. Đúng vậy a, cao thủ tịch mịch như tuyết. Tuân Dịch làm ra một bộ khúc cao cô quả bộ dáng, Bạch Sam buồn cười, cho hắn bưng trà đổ nước. Bất quá thiếu gia ngày bình thường thiện trí giúp người, phúc duyên thâm hậu cũng thuộc về bình thường. Đáng tiếc tiểu nhân mỗi ngày học thiếu gia giúp người, nhưng phúc duyên không có nhiều. Hai ngày này còn bắt đầu số con rệp. Nghe nói ngươi hôm qua vụng trộm đến bên này đánh bạc rồi. Hừm, đánh cược nhỏ di tình nha. Sau đó toàn thua. Tuân Dịch giống như cười mà không phải cười, tại Bạch Sam cái hót nhẹ nhàng bắn ra, nói qua cho các người, cực, nguy hại cực lớn, cho dù là vận khí ta tốt, cũng không dám tùy tiện mở thưởng lớn. Nếu không có nhân tình lui tới, thiếu gia của ngươi ta căn bản không nguyện ý hướng cược trăm tới. Ngày sau ngươi cũng ít đến, đàng hoàng làm việc, quay đầu thiếu gia của ngươi để ngươi quản lý trong nhà cửa hàng, cái này không thể so với đầu cơ đánh cược mạnh hơn. Không lâu sau đó, có hai cái chia bài chuyên môn dẫn người đến bồi hắn giết thời gian đánh bài chín. Hai cái chia bài nhìn lấy Tuân Dịch từng bộ xong bài nghiền ép, cười theo, nội tâm biệt khuất. Cùng vị này đánh bài, không có ý tứ nhất. Bọn hắn coi như muốn chơi bẩn cũng vô dụng, hoàn toàn là bị đối phương vận khí nghiền ép phần. Nhưng là Tuân Dịch nhìn mình bài, nói một mình, hôm nay vận khí không tốt, sờ soạng 20 thanh, thế mà không có đụng phải Chí Tôn Bảo, liền song thiên song địa đều không có. Bên trong một cái số hiệu 9 chia bài tay run lên, trong lòng gào thét, ngươi lại còn muốn nhiều lần Chí Tôn Bảo a? Coi như ta am hiểu nhất bài 9, cũng không có khả năng mỗi thanh đều đi ra Chí Tôn Bảo có được hay không. Hôm nay mọi người vận khí cũng không tốt. Một cái khác chia bài bên cạnh phụ họa bên cạnh tẩy bài, trong lòng bồn chồn, ngay trước mặt Tuân Dịch, bọn hắn vô dụng gian lận bài bạc. Đã gian lận thắng bất quá đối phương, làm gì lại phí cái kia khí lực. Nhưng chỉ dùng vận khí, trong tay bọn họ tất cả đều là không chính hiệu, mà lại liền bài sắc đối bài đều không có. Mặc dù Tuân Dịch vẹn vẹn một đôi tiểu đúng, cũng có thể sâu đánh bọn hắn. Qua một trận, Khâu lão bản vội vàng chạy đến, công tử, phụ một tay, bên này có cái đập phá quán. Khưu Lan cược trang có thể trở thành Tình Long thành thứ nhất cược trang, thậm chí đánh bại phụ cận nhiều như vậy người cạnh tranh, mấu chốt nhất một điểm chính là có Tuân Dịch cái này đại cao thủ. Coi như từ từ nhắm hai mắt sơ bài, chỉ cần Tuân Dịch chạm thử bài, bảo đảm thắng dễ dàng. Tuân Dịch kinh ngạc nói, gần nhất Lũng Xuyên quận còn có người dám ở chỗ này náo sự. Không phải Lũng Xuyên quận, là trong kinh người tới. Khâu lão bản sờ soạng đầu đầy mồ hôi, nói đến, chuyện này chỉ sợ còn cùng công tử có quan hệ. Ngài để cho ta truy tra tại Văn Khúc Miếu mua xuống cầu phúc bức người. Tựa hồ đằng sau có trong kinh quý nhân tại lo liệu. Thậm chí còn đả thương tiểu nhân thuộc hạ. Khâu lão bản nói, y đi theo thương thế nhìn, không giống như là người bình thường, hẳn là người luyện võ. Về sau bị nhân mời bằng hữu trên giang hồ hỗ trợ truy tra, còn không có kết quả đây, đối phương cái này liền tới nhà kiếm chuyện. Ta nhớ được ngươi cái này cược trang cao thủ không ít ta Hà Đại, Hà Nhị chẳng lẽ không có ở. Bọn hắn ở đây, còn cần ta xuất thủ. Đều thua. Khâu lão bản cao mày cười khổ, nếu không có hai người bọn hắn thua, ta nào dám xin ngài ra mặt. Hiện tại bọn hắn ở đâu? Ta bây giờ đi qua. Tuân Dịch thấu xuống khẩu, đang muốn đứng dậy. Đột nhiên bên ngoài sông tới hai người, chỉ cao khí dương nói, không cần, chính chúng ta tới. Cái kia hai người một cao một thấp, một béo một gầy. Thấp bé gầy yếu người kia đối Khâu lão bản nói, cái này chính là các ngươi cược trang người mạnh nhất. Còn trẻ như vậy. Khâu lão bản cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tuân Dịch, Tuân Dịch ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, miệng cứng nói, các ngươi chính là đến đập phá quán. Bản đại gia cùng Khâu lão bản là bằng hữu. Ngồi xuống, để bản đại gia hảo hảo dạy các ngươi làm người. Cố ý cầm làm ra một bộ ngạo mạn thái độ, cái kia thằng lùn vốn muốn nói, bị bên cạnh người cao ngăn lại. Bởi vì trên mặt bàn liền bày biện một bộ bài 9, dứt khoát hay dùng bài 9 đến đối chiến. Mà hai bên người cũng tin không nổi, liền tùy tiện ở bên ngoài tìm một mình vào đây. Tiết lại tử nhìn xem hai bên, Tuân Dịch ngồi ở chủ vị bên trên, bên cạnh đi theo Bạch Sam, Khâu lão bản cùng mấy cái chia bài. Một bên khác chỉ có cao thấp hai người. Tiết lại tử hỏi, Tuân Thiếu, không biết lần này là làm sao cái cách chơi. Song bài vẫn là bốn đạo bài. Đối bài đi. Tuân Dịch ánh mắt nhìn về phía đối diện. Hai người kia từ chối cho ý kiến. Tuân Dịch nói tiếp, ba cục hai thắng, mỗi một cục đối ba đạo bài. Chúng ta lại đem quy củ định cao chút, đối bài thời điểm không chính hiệu không tính, chỉ dùng thành đôi song bài định thắng thua. Nói cách khác, Chí Tôn Bảo cũng không có. Cao Mập Tử nhíu mày. Bài 9 hết thảy 32 lá bài, bài trừ tổ hợp bài về sau, bài sắc giống nhau tổ hợp cứ như vậy mấy loại. Lấy song thiên bài lớn nhất. Như vậy song thất, song bát những này tính thế nào? Vẫn là Chí Tôn Bảo tính lớn nhất. Chúng ta hay dùng bài cửu lý diện lớn nhất 16 loại bài đầu. Chí Tôn Bảo, song thiên, song địa, song nhân, song hòa, song mai hòa, song trường sam, song bản đắng, song phủ đầu, song hồng đầu, song cao cước, song linh lâm, song tạp cửu, song tạp bát, song tạp thất, song tạp ngũ. Tiết lại tử nghe âm thầm liễu lưới. Cái này mấy loại bài tổ, thế nhưng là bài cửu lý diện lớn nhất tích mấy loại. Bình thường tới nói, bài 9 dùng song bài tính toán tổng cộng số đôi so lớn nhỏ. Sơ đến đối bài tỷ lệ rất nhỏ. Nếu như là không chính hiệu đâu. Tiết lại tử nhịn không được hỏi. Cái kia coi như thua. Tuân Dịch cười nhạt một tiếng, hai vị có dám hay không như thế cực. Cực. Hai người trao đổi một chút, đồng thời gật đầu. Tuân Dịch ra hiệu tiết lại từ chia bài, nếu như bản thiếu gia thắng, các ngươi đàng hoàng thối lui, đồng thời đem phía sau màn người khai ra. Nếu như các ngươi thắng nhìn về phía Khâu lão bản. Khâu lão bản nói, dựa theo quy củ, tấm biển cho các ngươi. Chúng ta không có khả năng khai ra phía sau vị quý nhân kia, lấy thế lực của các ngươi, biết rồi cũng không có chỗ tốt. Thấp bé gầy yếu người kia miệt cười nói, bên này có 5.000 lượng bạc, xem như chúng ta tiền đánh bạc. Nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề một dương bạc, Tuân Dịch ánh mắt sâu thẳm. Muốn tiện tay xuất ra nhiều tiền như vậy, mà lại liền vì tà thần bút chuyện này. Phía sau đây là ai đang chơi đùa? Bạch Phúc cũng kinh ngạc nói, đã phía sau người này bối cảnh lớn như vậy lúc trước làm sao chỉ có Mã Kinh Nghĩa cùng Quỷ Đầu Thiếu hai người trong thành quấy rối? Dựa theo thủ bút này, làm sao cũng nên là một đám người phát động nghịch loạn, phá hủy văn khúc miếu a. Hai người cảm thấy nói thầm, tiết lại tử rửa sạch bài về sau, một người phát hai đạo. Nhất cục mỗi người ba đạo bài, cùng nhau phát. Đối diện cái kia người cao đột nhiên mở miệng. Tiết lại tử nhìn về phía Tuân Dịch gật đầu, lại đem đằng sau bốn đạo bài phát hạ. Mỗi người trước mặt bày biện lục đạo, Tuân Dịch cùng người cao đồng thời đem chính mình phía trước nhất hai đạo xốc lên, sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Bạch Sam cùng bên cạnh người lùn kinh hô, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy mặt bài, đừng nói hai người bọn hắn, liền ngay cả bên cạnh Khâu lão bản cùng Tiết lại tử đều trợn tròn mắt. Chương 38, nấm mốc vào đầu. Vận khí này tới. Tuân Dịch nhíu lại khuôn mặt nhỏ, khó được a. Bên cạnh Khâu lão bản mấy loại người thấp thỏm trong lòng, mấy vị chia bài liền tưởng Tuân Dịch hôm nay nói mình chút xui xẻo. Nhìn lại kết quả này, đây cũng không phải bình thường chút xui xẻo. Song tạp cửu, cực trang thắng. Tiết lại tử nhìn hai bên bài, lúc này tuyên bố Tuân Dịch thắng lợi. Mọi người tại đây không tâm tư để ý đến hắn, từng cái nhíu chặt lông mày. Song tạp cửu, lúc đầu cũng không coi là nhiều tiểu nhân bài. Bên ngoài trận thời điểm có thể tiến đến cái này bài, không sai biệt lắm liền có mấy phần tỷ số thắng. Nhưng là tại trong mắt cao thủ, hiển nhiên bất nhập lưu. Mà lại, Tuân Dịch từ sờ bài cửu đến bây giờ, căn cứ Khưu Lan cược trang ghi chép, hắn di vãng thành tích liền không có xuống song hồng đầu trở xuống. Nói cách khác, từ Chí Tôn Bảo bắt đầu, xếp hạng thứ 10 bài tổ thay phiên đến, Tuân Dịch từ đầu đến cuối căn bản cũng không có sở qua không chính hiệu. Tuân Dịch nhìn lấy đây đối với song tạp cửu, đây là ta lần thứ nhất đang đánh cược bài thời điểm sở đến loại này bài sắc. Chia bài lão cửu sắc mặt nhìn không tốt. Tại đẩy bài cửu lĩnh vực, chia bài lão cửu có thể xưng cược trang mạnh nhất. Mặc dù là như thế, hắn cũng chưa từng có thắng nổi Tuân Dịch. Lúc trước chia bài lão cửu vận may tốt nhất một lần, là liền sở chín chuôi xong địa pháo. Không dựa vào chơi bẩn, hoàn toàn là tự thân vận khí bố trí, đây là cược trang mở trang đến bây giờ kỷ lục cao nhất. Chín chuôi xong địa bài, không xuất thiên, không dối trá, hoàn toàn dựa vào vận may. Nhưng là, mạnh như vậy mặt bài cũng bị Tuân Dịch nghiền ép. Chín chuôi xong địa bài. Tuân Dịch liền sờ 10 chuôi xong thiên bài, từ đầu đến cuối trời đúng treo lên đánh, đàng hoàng giáo chia bài lão cửu làm người. Vần thứ 10 thời điểm Tuân Dịch làm theo là thiên bài, mà chia bài lão cửu thì là một bộ nát đến không thể lại nát không chính hiệu. Hôm nay Tuân thiếu vận khí xác thực rất kém cỏi a. Vẹn vẹn một bộ song tạp cửu, mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Đối diện cái kia sắc mặt hai người cũng rất khó coi, người cao hai tấm bài, tờ thứ nhất là thiên bài. Thiên bài, số lượng 12. Tại đẩy bài cửu bên trong là số lượng lớn nhất một chương. Lại đến một chương cái kia chính là song thiên sâu. Cao mập tử yên lặng nhìn lấy trên tay một cái khác lá bài, 8 giờ người bài, hai tấm người bài biểu tượng nhân nghĩa trung tín, lễ liêm sỉ trí, không phải là xấu hổ và căm giận, chắc cần khước tử. Nhưng đơn thuần một chương có làm được cái gì? Một ngày, một người, không chính hiệu, thua. Không đúng, có người động bài của ta. Cao mập tử mặt đen lên, cùng đồng bạn giao lưu. Người lốn bí mật truyền âm. Đừng sợ, ta dùng thiên nhãn nhìn, mặt khác hai bộ bài là song địa cùng song mai. Trừ phi trong tay bọn họ có Chí Tôn Bảo cùng song hòa, không phải chắc thắng. Hiện tại thiên bài cùng người bài đã đi ra, chỉ có hai loại tổ hợp mới có thể thắng hắn. Mà lại có thể trùng hợp như vậy đối đầu. Nói mò gì? Cao mập tử trừng đồng bạn một chút, loại thời điểm này nói cái gì khoác lác, vạn nhất thật đụng phải đâu. Mập lùn cũng tự biết thất ngôn. Hai người tại sòng bạc trải qua mưa gió, sự tình gì chưa thấy qua. Ngay tại lúc này kiêng kỵ nhất chính là tự đại vọng ngữ. Nói cái gì bản thân tất thắng à, nói cái gì đối phương tất thua à, nếu không nữa thì đến một câu ngươi đã như nến tàn trong gió, mau mau nhận thua loại hình. Nói loại lời này người, bình thường mà đến đều sẽ bị người đại nghịch chuyển, thực lực dạy ngươi là người. Cao mập tử sờ lấy vòng thứ 22 đạo bài, mở. Nói, ánh mắt nhìn về phía đối diện, khi thấy Tuân Dịch trong tay là một bộ không đồng dạng thức không chính hiệu về sau, Cao mập tử cũng hỉ, trường sam. Phủ đầu, không phải đối bài, ngươi thua. Tuân Dịch liếc mắt, thiếu niên miễn cưỡng nói, đại thúc, ta thua, ngươi cũng không có thắng, có được hay không?
Có ý tứ gì?
Cao Mập Tử nhìn về phía mình mặt bài, địa bài cùng mai bài. Cao Mập Tử lập tức sắc mặt khó coi xuống tới, điều đó không có khả năng. Bản thân trước khi đến dùng phúc thần mật chú gia hộ, làm sao lại tại vận khí bên trên thua cho người khác? Mà Tuân Dịch bên này càng gấp, lần đầu sờ đến không chính hiệu. Tuân Dịch còn cảm giác có chút mới mẻ, nhưng bên cạnh Khâu lão bản sắc mặt soát một chút liền trắng. Chẳng lẽ lại vị thiếu gia này nhiều năm ghi chép, muốn vào hôm nay bị đánh phá? Thiếu gia vận khí làm sao đột nhiên không dùng được rồi? Bạch Sam trong lòng thầm nhủ, trong lòng run sợ nhìn về phía cuối cùng hai đạo bài. Công tử, cẩn thận một chút, đối phương muốn động tay chân. Vũ Phán thanh âm đột nhiên bên tai bợ vang lên.
Ừm.
Có ý tứ gì? Lợi dụng thành hoàng thần ấn cùng trong phủ đệ chư thần câu thông. Chư thần cũng chú ý tà thần bút chuyện này, tận lực tìm tòi nghiên cứu hai cái này khách không mời mà đến. Trên người hai người này có vấn đề. Mà lại, công tử ngươi hôm nay tựa hồ có chút vận rủi. Văn Phán ngồi trên ghế, thông qua viên quang kính thuật quan trắc Tuân Dịch tỉ thí, ngài tựa hồ nhiễm cùng thần suối quẩy, cho nên hôm nay vận khí giảm lớn, ngài cái này thành thứ ba cũng hẳn là không chính hiệu. Văn Phán đong đưa cây quạt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cược trong sân mấy người. Không đơn thuần là ngài, các ngươi ở đây trên người mọi người đều có cùng thần suối quẩy. Nói, Văn Phán đối Vũ Phán đưa cái ánh mắt, để Vũ Phán thi triển thần thông giáng lâm sòng bạc truy tung cùng thần vị trí. Ván đầu tiên vòng thứ hai, bình. Theo tiết lại tử tuyên cáo, Cao Mập Tử đưa tay đặt tại còn lại hai đạo bài bên trên. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào kinh khí, pháp lực lặng yên bám vào hai đạo mặt bài. Mạch nước ngầm như sợi tơ dây dưa đến tiết lại tử trong tay còn lại cái kia 20 đạo bài. Công tử, hắn động thủ. Vũ Phán một tiếng quát nhẹ, Tuân Dịch đột nhiên vừa gõ mặt bàn. Ngự mục. Mùa xuân ba tháng, thanh phong phất liễu. Tuân Dịch âm thầm lấy nhu hòa phiêu miểu kiếm y bám vào mặt bàn, mượn nhờ nhà mình điều khiển một linh thiên phú cương ép sửa đổi cái bàn chất gỗ. Đối phương vừa mới chuẩn bị cắt bài, đột nhiên bàn gỗ chất liệu biến hóa, lại có giả dích không dứt gió xuân phất qua, đem Cao Mập mà ám thủ triệt tiêu. Bột một tiếng, Cao Mập tử thủ bên trong hai đạo bài bị Tuân Dịch trực tiếp ra sức khí sốc lên. Lại là bài cùng mai bài. Người lùn âm thầm hối hận, nếu như vừa mới nhà mình đồng bạn sớm bắn tỉa cảm giác, có lẽ còn có thể tới kịp đổi một chút bài của mình. Cũng vậy, khó trách có thể thắng Hà Đại cùng Hà Nhị. Tuân Dịch cười tủm tỉm sốc lên bài. Chính như Văn Phán nói, hai người đều là không chính hiệu, lại là song bại thế hòa không phân thắng bại. Nhưng Tuân Dịch vòng thứ nhất thắng một trận, cho nên cái này ván đầu tiên xem như hắn thắng. Hắn dùng chính là di hoa tiếp một thủ pháp, đem bài cửu nhất mặt ngoài tầng kia cắt xuống, âm thầm thông qua cái bản truyền lại đến một bên khác bài chồng cùng mặt khác mặt bài tiến hành trao đổi. Hắc hắc, đây đã là pháp thuật cấp độ. Công tử, người đối diện hai người này không đơn giản a. Vũ Phán vừa nói, một bên xem kỹ ở đây tất cả mọi người. Thần nhãn quan khí. Mỗi người đỉnh đầu đều có biểu tượng bản thân khí vận khí lưu. Hoặc nhiều hoặc ít, nhan sắc không chừng. Khâu lão bản đỉnh đầu một mảnh huyết sát hòa với tài vận. Nói rõ dưới tay hắn nhiễm máu tươi, mà lại trong tay tiền tài cũng không ít không rõ lai lịch. Bất quá nó số phận rất mạnh, chính là đại phú đại quý chi tướng. Bất quá bây giờ, tài vận bị mây đen che đỉnh, vận rủi giữa trời. Đối diện cái kia cao thấp hai người khí vận biến ảo thành đám mây, tiêu tan không chừng, hiển nhiên là người tu hành. Hơn nữa còn có chuyên môn phúc thần gia trì chú pháp hộ thể, vốn phải là phúc phận kéo dài người, nhưng bây giờ cũng có khí xám dây dưa, khó mà phát động tự thân phúc vận. Mà trong mọi người, lấy Tuân Dịch khí vận rõ ràng nhất. Vàng óng ánh tường vân chiếu rọi đầy phòng, trong mây dâng lên công đức bảo thụ, nhưng từng sợi khí xám hóa thành bụi đất che đậy Tuân Dịch tự thân cường vận, cưỡng ép quấy nhiễu mệnh số của hắn. Ván thứ hai bắt đầu, người lùn cùng Cao Mập Tử thay người, người lùn thi triển thiên nhãn thuật xem xét mỗi một lá bài trình tự, yên lặng tính toán hai người mặt bài. Bất quá làm cho người thương tâm là, y theo hắn suy tính, hai người mặt bài tất cả đều là không chính hiệu, một cái từng cặp đều không có. Nếu là ván kế tiếp cũng là như thế này, chẳng lẽ không phải trực tiếp làm cho đối phương thắng? Người lùn trong lòng hoảng hốt, cùng đồng bạn bên cạnh đưa cái ánh mắt. Một người ngăn cản Tuân Dịch, một người âm thầm sửa chữa mặt bài. Có nhục nhã nhặn. Văn Phán hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy đối phương muốn chơi bẩn, vội vàng cùng Tuân Dịch chuyển tin tức. Công tử, có thể hay không dùng xuống nhục thể của ngươi? Ngươi muốn? Lâm thời phụ thể. Tuân Dịch bị bên cạnh Cao Mập Tử nghĩ cách ngăn lại, biết mình quá non. Tại đây loại trường hợp bên trên thắng bất quá đối phương hai cái lao thủ. Âm thầm gật đầu, được. Tuân Dịch gọn gàng mà linh hoạt, âm thần xuất hiếu, mà Văn Phán chủ động đem bản thân thần hồn đầu nhập Tuân Dịch túi ra. Lập tức, trên trận tất cả mọi người cảm giác Tuân Dịch khí chất biến hóa. vừa mới còn có mấy phần phú gia công tử bộ dáng, nhưng bây giờ nha. Thấy thế nào như thế nào là cái yếu đuối thư sinh. Quang minh lỗi lạc, mới là quân tử. Văn phán mượn nhờ Tuân Dịch tay ở trên bàn viết mấy chữ, lập tức ánh sáng màu vàng nóng trải rộng bàn, cưỡng ép khống tràng, hạo nhiên chính khí mở ra, trở ngại đối phương chơi bẩn. Văn đạo tu sĩ. Cái kia chín chữ hàm ẩn văn khí, lập tức đem hai người pháp thuật xua tan, trong lòng hai người kinh ngạc, nghiêm túc lên, liên thủ đối địch. Trong mắt người ngoài ba người lặng lặng nhìn lấy mặt bàn, không ai động thủ lật bài, những người khác cũng không dám thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Âm thầm, Tuân Dịch đỉnh đầu dâng lên một quyển Xuân Thu, phối thêm đao bút sôi sục văn tự cùng đối phương đánh nhau. Tìm được. Một bên khác, Vũ Phán tăng tốc loại bỏ cường độ, cuối cùng nhìn thấy vận rủi mạnh nhất một người, Bạch Sam. Bạch Sam đỉnh đầu hắc khí thành điều hình, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Quả đen phần đuôi liên tiếp một tia nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ đi vào góc tường. Vũ Phán thuận dây nhỏ xuyên tường mà qua, tại một bên khác nhìn thấy bụi bẩn tiểu lão đầu chính ha ha cười. Quả nhiên là cùng thần. Vũ Phán giật mình, đưa tay chộp một cái, cưỡng ép đem cùng thần kéo vào thành hoàng phủ. Lúc này, Tuân Dịch ngồi ở trên bảo tọa ăn mặc thành hoàng thần bảo lo lắng đánh cược. Nhìn thấy ăn mặc áo cà sa bụi nhào lão nhân, Tuân Dịch hỏi, đây chính là cùng thần. Nhìn, đích thật là một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Không, tiểu lão nhân là phúc thần. Lão nhân thái độ cường ngạnh. Ta là quản lý tài vận phúc thần. Bạch Phúc liếc mắt, là ngược lại phúc thần, bại tài thần A. Sau đó đôi Tuân Dịch giải thích, phúc thần là một cái khổng lồ thần trùng. Là ti trưởng vận mệnh thần linh. Không có gì ngoài tư mệnh thần ngoài, còn có quản lý tuổi thọ thọ thần, quản lý số làm quan lộc thần, quản lý khoa nâng văn vận văn thần, quản lý tài nguyên quần quận tài thần, quản lý nhân duyên sinh con vui thần các loại. Nhưng những thần linh này là phụ trách ban cho phúc duyên, tại phúc thần bên trong còn có đặc thù ngược lại phúc thần nhất hệ. Bọn hắn phụ trách là điên đảo phúc vận, đối người khác tiến hành trừng trị. Nếu như nói phúc thần lấy tư mệnh thần cầm đầu, như vậy ngược lại phúc thần chính là lấy thái tuế thần cầm đầu. Mệnh phạm thái tuế, vận rủi lâm môn, chỉ chính là ý tứ N. Hay. Thái tuế phía dưới coi ôn thần, suy thần, cùng thần, bệnh thần, dịch thần, hoang thần, tăng môn thần các loại. Thậm chí tại Viêm Đế thời đại, phúc thần đại hưng thời điểm liền tử thần đều xem như phúc thần một loại. Cho dù là hiện tại. Phúc thần bên trong lớn tư mệnh cũng quản lý bộ phận tử vong quyền năng. Nếu như nói những cái kia chính phúc thần nhóm làm cho lòng người sinh hướng tới, như vậy những này ngược lại phúc thần chính là mọi người sợ hãi một loại người. Tuân Dịch sắc mặt có chút biến hóa, hôm nay ta vận rủi giữa trời, chẳng lẽ là hắn dở trò quỷ. Cái kia tiểu lão đầu cũng có chút xấu hổ, chính là tiểu nhân. Trước mấy ngày Bạch Sam thiếu niên trên đường dịu ta lối đi nhỏ, về sau ta muốn đi cho hắn báo ân. Báo ân? Ngươi xác định không phải hố người? Vũ Phán hừ lạnh, cùng thần nhập trạch, ra môn bại hoại. Ngươi đi theo Bạch Sam thiếu niên, chỉ sợ mấy ngày trời hắn liền bị ngươi khắt chết. Liên quan thiếu gia trong nhà đều muốn xảy ra chuyện. Vẹn vẹn ngày kế, Tuân Dịch cường vận đều bị cùng thần ảnh hưởng tới. Nghĩ đến hôm qua Bạch Sam đánh bạc thua sạch sẽ, Tuân Dịch than nhẹ. Ta làm việc tốt là phúc lâm môn, làm sao tiểu tử này liền có thể trêu chọc cùng thần. Đồng dạng là làm người, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Chương 39, Phúc Lâm Môn. Ván thứ hai, ba lượt xuống tới đều là không chính hiệu. Văn Phán trong lòng phỏng đoán, bản thân muốn hay không tại ván thứ ba thời điểm động chút tay chân. Đổi ta tới đi. Ngay tại Văn Phán chuẩn bị bắt đầu trận thứ ba thời điểm Tuân Dịch lên tiếng. Văn Phán cảm giác thân thể truyền đến kịch liệt lực kéo, Văn Phán cùng Tuân Dịch hồn phách lại lần nữa đổi vị. Tuân Dịch âm thần quý vị, tiết lại tử vừa vặn đem bên tay chính mình lục đạo bài phát hạ. Văn Phán đưa về bản thân thân thể, một cỗ tạo hóa chi khí tự phát ôn dưỡng thân thể, quả nhiên công tử thể nội có tạo hóa loại thần khí bổ sung sinh cơ, bởi vậy mới có thể từ năm đó trận kia đại nạn bên trong phục sinh. Lần này phụ thể, Văn Phán cẩn thận kiểm tra Tuân Dịch tình huống thân thể, cuối cùng có chút ngọn nguồn. Tiếp đó, Văn Phán nhìn về phía cùng thần, bây giờ cùng thần đã tại thành hoàng phủ, như vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Cùng thần cười khổ, vội vàng hướng mấy vị này thần linh đạo, tiểu thần chỉ vì báo ân, tuyệt đối không có hại người chi ý. Văn Phán Vũ Phán không để ý tới hắn, cùng thần A. Dù là cùng thân mình muốn báo ân, cũng sẽ hại ra nhân kia tài vận đoạn tuyệt, cửa nát nhà tan. Làm như vậy, phúc thần hệ thống đẳng cấp quá cao, tam trọng thiên trở xuống thần linh liền quân dự bị cũng không bằng. Cái này nhị trọng thiên thần lực cùng thần tại phúc thần bên kia cũng không chiếm được tán thành. Không bằng trực tiếp đuổi ra Tình Long Thành, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Tình Long Thành thành hoàng, có trách nhiệm bảo vệ mình dân chúng trong thành không nhận từ bên ngoài đến thần đạo ảnh hưởng. Vị này cùng thần nếu không phải bản địa thanh nén, không có thiên mệnh mang theo, trực tiếp đuổi đi được rồi. Cùng thần nghe xong, liên tục cầu khẩn hai thần. Hai vị phán quan không thèm quan tâm, lẳng lặng nhìn lấy Tuân Dịch bên kia đánh cược. Nhẹ nhàng vừa sờ lục đạo bài, Tuân Dịch đông nhiên cười một tiếng, lần này ta cảm giác có thể thắng, như vậy thì cùng một chỗ mở đi. Lục đạo bài đồng thời xốc lên, tổ thứ nhất, song thiên sâu, tổ thứ hai, song địa pháo, tổ thứ ba, song nhân đức. Lập tức trên trận liền nổ, Khâu lão bản nhảy dựng lên, tốt. Mấy cái chia bài thả lỏng trong lòng, Tuân gia thiếu gia cường vận cuối cùng là trở về. Dựa theo bài tổ tới nói, song thiên, song địa, song nhân là bài cửu đối bài bên trong xếp tại thứ hai, thứ ba, thứ tư ba tổ bài. Coi như đối phương cầm tới vị thứ nhất trí tôn bảo, đằng sau hai tổ bài cũng là tất thua. Đối diện hai người sửng sốt, chỉ nghe Tuân Dịch thản nhiên nói, thiên địa nhân, song sắc tam tài đại đồng hợp. Coi như trong tay ngươi đầu có một tổ trí tôn bảo, lật về nhất cục. Nhưng hai chọi một, trận này vẫn là ta thắng. Ba cục hai thắng, phiền phức hai vị từ lâu tới, xin mời mượt mà cút về. Cao mập tử sốc lên đồng bạn bên người lục đạo bài, quả nhiên, vận khí của bọn hắn cũng quay về rồi. Trong tay đầu cầm một đạo trí tôn bảo, nhưng còn lại hai tổ song mai cùng song trường sam đều bị Tuân Dịch ổn ép. Bạch Sam cười ha hả đi lấy bên cạnh hai người bạc hai cái dương. Chờ một chút. Cao mập tử do dự dưới, cùng đồng bạn giao lưu, lại lấy ra một sấp ngân phiếu, đây là mặt khác 5.000 lượng, chúng ta lại đến ba cục. Đây cũng là chủ tử các ngươi cho các ngươi. Không, đây là chúng ta bản thân. Khó được đụng phải một cao thủ. Hai người có thể cảm giác được, vừa mới Tuân Dịch cũng không có gian lận, nhưng không có gian lận, hoàn toàn bằng vào vận khí liền có thể thắng nổi bọn hắn. Trên người bọn họ tài thần phúc vận cũng không phải làm bộ. Người luôn nói, lần này để ta tới chia bài. Nhảy lên cái bàn, gạt mở tiết lại tử, đầu tiên là sáng lên một tay tẩy bài tuyệt chiêu, sau đó cho mỗi người phát hạ lục đạo bài. Tuân Dịch nhíu mày, xấu lo đối phương chơi lừa gạt. Văn phán truyền âm, công tử yên tâm, trên mặt bàn còn có ta ngôn linh chú văn, bọn hắn không thể gian lận. Tuân Dịch thả lỏng trong lòng, đưa tay sờ lấy bên tay chính mình bài, có thể cảm giác được, bản thân lần này tựa hồ lại thắng. Lại đến. Cao mập tử vén tay háo lên, lật xem trong tay mình đầu ba tổ bài. Tổ thứ nhất, song thiên sâu. Cao mập tử sắc mặt vui vẻ, vận khí quả nhiên về đến rồi. Chẳng lẽ lại, đối phương liền có thể trùng hợp như vậy đụng phải trí tôn bảo. Ánh mắt nhìn về phía Tuân Dịch, lập tức tâm liền lạnh. Chỉ thấy Tuân Dịch trước mặt bảy biện đinh ba cùng hai bốn tạo thành hầu vương trí tôn bảo. Trí tôn treo lên đánh song thiên, ta thắng. Không có việc gì, còn có hai đạo. Cao mập tử tự an ủi mình. Lại đem tổ thứ hai mở ra, song địa pháo. Cái này vòng là ta thắng. Song thiên bài cùng trí tôn bảo đều đi ra, lớn nhất bài chỉ còn lại có song địa bài. Tuân Dịch mặt trầm như nước, mở ra trong tay mình bài. Một đôi song mai, bị song địa ăn. Vừa mới ngươi đã đến một thanh thiên địa nhân tam tài đại đồng, nói không chừng tại hạ cũng phải tới một lần. Cao mập tử nghĩ đến vừa mới cầm trí tôn bảo bị người treo lên đánh biệt khuất, mừng rỡ muốn lật ra tổ thứ ba bài. Không, không cần, ngươi đã thua. Tuân Dịch lật ra bài của mình, một đôi song nhân, còn lại bài trong tổ lớn nhất bài tại ta chỗ này. Cao thấp hai người ngẩn ngơ, nhanh chóng lật lên trong tay mình bài, một đôi song phủ đầu, lạc hậu nhiều lắm. Lại đến. Cao mập tử trên mặt hiện hiện không bình thường đỏ ửng, cùng Tuân Dịch bắt đầu ván thứ hai. Hầu vương tường thụy, thiên nhân đại cát. Tuân Dịch thở dài, cầm trong tay ba tổ bài đồng thời sáng lên. Đầu tiên là trí tôn bảo, theo sát phía sau song thiên sâu cùng song nhân đức. Lại lần nữa bạo sắt trong tay đối phương song hòa, song địa cùng song mai. Lao tử đều không đành lòng nhìn xuống. Khâu lão bản bụng mặt, bên cạnh mấy cái chia bài cảm động lây. Nhất là Hà Chín, bị Tuân Dịch treo lên đánh mấy năm, đã tâm phục khẩu phục không còn ý niệm phản kháng. Nhưng nhìn những cao nhân khác đồng dạng bị ngược sát, thế nào cảm giác trong lòng như thế thông thuận đâu. Hắn gian lận sao? Cao mập tử cố nén biệt khuất, hỏi thăm bên cạnh đồng bạn. Người lùn lắc đầu không nói chuyện. Liền xem như bản thân chia bài. Mà lại cưỡng ép thi triển thiên nhãn thuật quan sát, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đem bài tốt phát cho đối phương. Những cái kia trí tôn bảo, thiên nhân bài đều là mình tự tay gửi tới. Ván thứ ba, người lùn tận lực tính toán mỗi một lá bài vị trí, đem trí tôn bảo phát cho đồng bạn. Đồng thời đem một số nát bài ném cho Tuân Dịch. Tốt nhất một tổ bài chính là song mai. Nhưng không biết duyên cớ gì, bộ kia trí tôn bảo bị phân đến hai tổ hoàn toàn khác biệt bài lý, cùng song nhân cùng song thiên lẫn lộn. Cuối cùng ba tổ không chính hiệu bị đối phương một tổ song mai treo lên đánh. Vị công tử này, là bị phúc thần sủng ái lấy đó a. Cùng thân bọn người ở tại thành hoàng phủ đệ quan sát, cùng thân nhịn không được tán thưởng, loại này phúc vận gia hộ, ít nhất là một vị ngũ trọng thiên trở lên thần linh. Người nói, thần linh gia hộ. Bạch phúc ba người nhất thời ánh mắt quăng tới, từng cái kinh nghi bất định. Đúng a. Cùng thân rụt rụt thân thể, vừa mới tiểu thần đứng hắn bên cạnh cũng cảm giác được. Nếu không có tới gần, trên người hắn phúc thần gia hộ bị tiểu thần vận rủi ô nhiễm, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà lại tại tiểu thần sau khi rời đi lập tức tiêu trừ suối quẩy, đây tuyệt đối là ngũ trọng thiên trở lên, thiên thần cấp phúc thần khác gia hộ. Chỉ có thể cao, không có khả năng thấp. Cái này nói thông được. Bạch Phúc bọn người lặng yên suy nghĩ tuân dịch những năm này tao ngộ. Đi ở trên đường cái đều có thể nhặt được người khác rớt xuống ngân lượng, ngọc bội. Đương nhiên, tuân dịch lập tức liền còn trở về, bởi vậy đạt được một đống cảm kích chi ngôn. Liền xem như phía sau có người muốn ném cục đá ám toán, cũng lại bởi vì góc độ mà chết đi. Từ lầu 2 dội nước rửa chân, cũng chỉ hội dội đến trước mặt hắn người hoặc giả người phía sau, tuyệt đối sẽ không cả đến hắn. Đây là một vị bị phúc thần sủng ái thiếu niên. Ta cũng không tin. Trong sòng bài, cao thấp hai người lại lần nữa xuất ra châu báu cùng tuân dịch đánh cược. Hai người đủ có tiền A. Tuân dịch nhíu mày, muốn rời khỏi, đánh cược lớn thương thân, hai vị hiện tại cảm xúc bất ổn, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi dưới. Không được. Cao mập tử chặn cửa, không nên ép lấy tuân dịch cùng bọn hắn đánh cược. Rơi vào đường cùng tuân dịch lại chơi năm cục. Chí tôn bảo, thiên địa đại hòa. Thiên địa đồng nhân, song sắc tam tài đại hợp cùng. Hầu vương phá thiên, mai đối với người áo. Lại là năm cục toàn thắng, tuân dịch tinh thần vẻ ngoài, ngắp, nằm sấp ở trên bàn để Bạch Sam giúp mình lật bài, hai vị đại thúc, chúng ta có thể nghỉ một lát sao? Các ngươi còn có cái gì cược sao? Trước mắt vàng bạc châu báu, các loại ngân phiếu chồng ở trên bàn, tuân dịch đều ngại chiếm chỗ. Cao thấp hai người nghẹn đỏ mặt, bọn hắn tung hoành sòng bạc nhiều năm tất cả gia sản đều bị tuân dịch thắng đi. Hiện trong tay là một phân tiền cũng bị mất. Nhưng cược nghiện đi lên, thần linh đều ngăn không được. Ta đánh cược với ngươi cái này. Nói cao mập người kia xuất ra một cái ngọc khánh. Ngọc này khánh lộ ra đến, tuân dịch linh đài công đức cây đột nhiên chấn động, Bạch Phúc vội vàng truyền âm, công tử, đây là pháp bảo, hẳn là hai người bọn hắn hộ thân chi vật. Ngươi xác định cược cái này. Nhìn lấy hai vị này cược tính cấp trên, lý trí hoàn toàn không có nam tử, tuân dịch đối bên cạnh Bạch Sam nói, thấy không, đây chính là đánh cược nguy hại. Tuân dịch đem một nửa ngân phiếu trả lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đối phương đem chân như tính mệnh bảo vật đều lấy ra. Hắn làm sao dám cược? Không được. Hôm nay không thắng một thanh tuyệt đối không cho ngươi rời đi. Lần này, đổi thành người lùn chắn tại cửa ra vào kêu gạo, lần này không đến bài cửu, chúng ta dùng mã điếu. Mã điếu? Hà Lao Bát Thương Hại nhìn qua đối diện hai người, các ngươi lại để cho dùng mã điếu. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần chi thủ đi. Chia bài nhóm đi đem cược trang bộ kia hoàng kim mã điếu bài lấy ra. Bộ này mã điếu thế nhưng là toàn bộ cược trang quý nhất một bộ bài. Nghe nói là lúc trước Khâu lão bản tham gia vòng tròn bên trong một trận lớn nhất đánh cược chỗ thắng trở về chiến lợi phẩm. Tuân dịch gặp hai người này vô lại dạng, dứt khoát cũng không đi, tốt tốt tốt, chính các ngươi không sợ thua, ta còn lo lắng an nguy của các ngươi làm gì. Tuân dịch vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế. Chào hỏi Khâu lão bản ngồi ở bản thân đối diện, Khâu lão bản lắc đầu liên tục, không chơi, nói cái gì cũng không chơi. Tam quyết một, các ngươi tới người trên đỉnh. Theo Tuân dịch ánh mắt liếc nhìn. Một đám chia bài không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau bước, chỉ để lại Tiết Lại Tử bản thân. Nhìn thấy Tuân Dịch ánh mắt, Tiết Lại Tử vội vàng đứng chia bài nhóm bên người, chờ một chút, ta không chơi. Mấy người cúi đầu, trốn ở góc tường không chịu tiến lên. Nếu không, thiếu gia, ta tới đi. Bạch Sam tự báo anh Dũng ngồi xuống. Cao thấp hai người ngồi ở đối diện, lẫn nhau truyền âm giao lưu, một hồi chúng ta đối bài, liên hợp lại cũng không tin ép không hạ hán. Hai người hợp tác nhiều năm, tự có một bộ thắng lợi biện pháp. Nhìn hai người nháy mắt ra hiệu, bên cạnh chia bài nhóm cười thầm, đơn giản là muốn lẫn nhau thông đồng một mạch mà thôi, lập tức để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là cường vận. Nắm lấy chữ nặng hoàng kim bài, Tuân Dịch tiên lặng đem bài tổ tốt, sau đó mở ra, thiên hỏa. A. Cao thấp hai người vẫn chưa hoàn toàn đối bài tốt, Bạch Sam bài vẹn vẹn sờ đến một nửa, nhìn qua Tuân Dịch trong tay thiên hỏa, ba người không còn gì để nói. Hạ cục vẫn là ta đại lý. Tuân Dịch cầm lấy xúc sắc, ai? Vận khí này xem như triệt để trở về. Thanh thứ 2 thiên hòa, thanh thứ 3 thiên hòa, ba người khác một chương bài cũng không đánh ra ngoài đâu, liền bị Tuân Dịch từ đầu ngược đến đuôi. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám chia bài thương hại nhìn qua trên chiếu bài ba người. Đây chính là chúng ta cược trang vì cái gì cho tới bây giờ không trêu chọc vị này nguyên nhân. Thanh hoàng phủ đệ, Bạch Phúc bọn người liễu lưới. Mặc dù sớm biết Tuân gia công tử cường vận, nhưng cường vận đến loại tình trạng này tuyệt không phải ngẫu nhiên, giống như là văn phán do dự hạ. Giống như là có người tận lực mà làm. Liền xem như phúc thần, cũng không thể một mình cho phàm nhân mạnh như vậy phúc vận, lấy can thiệp thiên địa vận hành a. Nhìn về phía ngược lại phúc thần, cùng thần nói, tài thần nhóm không thích những này cường vận người đi đánh bạc. mỗi lần bọn hắn thắng bao nhiêu, quay đầu đều sẽ cấu kết cái khác phúc thần nghĩ cách đem hắn khí vận tiêu trừ bao nhiêu. Nhưng là ta căn bản không thấy được vị công tử này khí vận tiêu trừ, giống như là có người tận lực thủ hộ lấy hắn như vậy. Ngưng lại, cùng thần nói, tài thần hội từ khí vận, tuổi thọ các phương diện triệt tiêu hắn thắng đi tiền tài. Nhưng là vị công tử này hoàn toàn nhìn không ra đã mất đi cái gì, thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền đã có người thanh toán xong hết thảy. Đủ rồi. Bạch Phúc đột nhiên hét lớn, không cho cùng thần nói tiếp. Văn Phán cùng Bạch Phúc đối mặt, đều nghĩ đến 10 năm trước sự tình. Công tử tất thắng, chúng ta vẫn là cân nhắc vị này cùng thần làm sao bây giờ. Gặp ba người đột nhiên nhắm vào mình, cùng thần bên trong như vậy khóc lớn lên, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Hừ, đừng dùng bài này, liền xem như vị Bạch Sam tốt, ngươi cũng nhất định phải rời đi. Tiểu lão nhân tại ngoại địa bị người khi dễ, thật vất vả nhìn thấy một cái thuận mắt thanh niên, ta vẫn chờ nhìn hắn thăng chức rất nhanh đâu. Bạch Phúc châm chọc nói, bị ngươi cuốn lên, còn có thể thăng chức rất nhanh. Nhìn trên người ngươi suối quẩy, sợ sợ không chỉ thai họa một nhà a. Công tử mặc dù phúc vận thâm hậu, nhưng cũng không thể để ngươi như thế thai họa. Vũ Phán đại nhân, đem hắn đưa tiễn. Thình Long Thành không thể ở nữa. Nghĩ nghĩ, Bạch Phúc nói, đưa đến Miêu huyện đi thôi. Nghe xong Miêu huyện, cùng thần lập tức gấp, mấy vị, coi như ta không mời mà tới, các ngươi cũng đừng lừa ta a, ta là cùng thần, nhưng cũng đánh không lại vị kia Ôn thần có được hay không? Ôn thần. Miêu huyện thổ địa mặc dù ham mê kiếm đạo, nhưng cũng không phải Ôn thần a. Vũ Phán nói liền muốn đuổi người. Không phải ví von, là chân chính Ôn thần. Miêu huyện bên kia đều đã đại dịch nhiều ngày, ít ngày nữa sẽ sinh ra một vị chân chính cường đại hung thần. Lúc này đưa ta tới, các ngươi là muốn cho hắn ăn ta sao? Miêu huyện Ôn dịch. Văn Phán ở bên cạnh thần sách bên trong đọc qua một bên, không thấy được Miêu huyện thổ địa báo cáo, cười lạnh, hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa, Vũ Phán, đem hắn đưa đến Miêu huyện thổ địa bên kia khi luyện kiếm miệng ngắm. Được rồi. Vũ Phán dẫn theo cùng thần rời đi, cùng thần không ngừng giãy giụa, trong miệng còn nói, vị kia thổ địa chính là tương lai Ôn thần, ta liền từ bên kia tiến vào. Nếu không có cảm giác được Miêu huyện tử thương trộn lẫn nặng, suối quẩy trùng thiên ta cũng sẽ không đến Lũng Xuyên quận a. Vị kia thổ địa sớm bị người phong ấn, đang chuẩn bị đem hắn chuyển hóa làm mới Ôn thần. Vũ Phán trên mặt khinh thường, vị kia thổ địa là ta hảo hữu, võ nghệ không dưới ta, ngươi nói hắn có thể xảy ra chuyện. Bất quá trong lòng bồn chồn, xuất ra đưa tin pháp khí cùng Miêu huyện thổ địa liên hệ. Kết quả đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Bạch Phúc gãi gãi đầu, về phía sau xuất ra Miêu huyện thổ địa thần lực ngọc thạch đưa cho Văn Phán. Thông qua thần đạo đặc thù liên hệ truyền triệu Miêu huyện thổ địa, đồng dạng không có người đáp lại. Văn Phán ba người tương hỗ nhìn xem, Vũ Phán quan ném cùng thần, cái kia cùng thần vô vô thổ, lập tức suối quẩy bay lời trời, thế nào, không có lửa các ngươi à? Miêu huyện bên kia lớn Ôn dịch, làm sao, các ngươi còn không biết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dịch phong khởi. Báo. Thiên Hòa. Chí Tôn Bảo. Tuân dịch dùng các loại cách chơi, đàng hoàng giáo cao thấp hai người là người, mấy kiện pháp bảo đều rơi vào tay tuân dịch đầu. Cái gì tụ bảo buồn, cái gì chiêu tài khánh, còn có diêu tiền diệu thụ, lắc kim như ý, dẫn bảo ngân phiến những vật này. Tuân dịch vuốt vuốt một thanh tiểu kim trung, cầm ngọc khánh truy nhẹ nhàng đánh. Những pháp bảo khác đều cùng tài vận có quan hệ, duy chỉ có cái này kim trung dị loại. Mà lại tựa hồ là trung nhạc. Đây là một thanh hình tròn trung nhạc, có 5 tấc lớn, phía trên có các loại kỳ dị hoa văn, mạ vàng trung nhạc phát ra một cỗ thanh lương vận luật, nâng cao tinh thần thanh não. Lại đến. Hai cái thân thể trần truồng nam tử trong mắt bốc hỏa, cực đến một bước này chỉ muốn lật bàn, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Tuân dịch nhướng mày, hung hăng cầm truy gõ kích kim trung. Đương. Bích sắc ba quang từ kim trung tạo nên, hồng trung đại lữ thanh âm dung chuyển tâm thần, hai người như bị hắt nước tỉnh táo lại, nhìn thấy bản thân hai người tình cảnh, sắc mặt khó coi. Trong đầu, càng có một cỗ tin tức chuyển đến, minh ngộ vừa vặn. Cực chính là thương thân chi vật, hai người tự giải quyết cho tốt đi. Tuân dịch chấn hưng hai người về sau, đem mấy món pháp bảo tính cả các loại ai chắn vật trả lại hai người. Hai người bị tiếng chuông bừng tỉnh, trong đầu hai tấm đùa chấn vỡ, từ nơi sâu xa thức tỉnh diện mục thật sự, hai người xấu hổ không thôi. Mặc xong quần áo, thu thập pháp bảo, nhưng đối với những cái kia ai chắn vật hết thảy không cần, những vật này đưa về công tử, xem như ta hai người một phen đáp tạ. Tuân dịch đang muốn cầm trong tay kim trung trả lại hai người liên tục khoát tay, vật này chính là ta hai người chuyển kiếp thời điểm mang xuống Đông Tây. Vì chính là giúp ta hai người thức tỉnh trước kia, bây giờ công đức viên mãn vật này đã trô vô dụng. Ta nhìn công tử tinh thông âm luật, vật này liền đưa cho công tử đi. Hai người nói xong, trong phòng biến mất không thấy gì nữa, hai đạo hồng quang bay đến vùng ngoại ô. Cái này hai gia hỏa là thiên giới người. Văn Phán bọn người gặp tôi, kinh ngạc nói. Muốn đến là thiên giới nhà ai phạm sai lầm đồng tử bị giáng chức trích hạ giới. Bạch Phúc cười nói, hai người này thị cực thành tính, có lẽ là bị thiên giới đại thần biếm trích, tại Hồng Trần chi lực lịch kiếp luyện tâm. Công tử phen này làm kích phát cực tính, cuối cùng cái kia một tiếng chuông vang lại cực kỳ vừa lúc tại hai người bọn hắn tinh thần nhất phấn khởi thời điểm đem cắt ngang, vừa vặn bừng tỉnh hai người. Bây giờ xem bọn hắn hai cử chỉ sợ đã sáng tỏ diện mục thật sự. Văn Phán thi pháp quan sát vùng ngoại ô, chỉ thấy vùng ngoại ô hồng quang phun trào, cao thấp hai người ngưng thần ngồi xuống. Tựa hồ cảm giác được Văn Phán nhìn trộm, cao mập tử tế lên tụ bà buồn, lập tức vạn đạo kim quang hiện lên, che đi hai người tung tích. Người luôn nói, hai người chúng ta sắp chặt đứt trần duyên, nhưng nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, chuyện này đã không làm được, còn cần cùng vị cố chủ kia nói một tiếng. Thế là, thi triển pháp thuật cùng kinh thành bên trong người nào đó liên hệ. Người kia đang ở nhà bên trong thu dọn đồ đạc, đột nhiên tiếp vào hai người truyền âm, liền hỏi, Tình Long Thành bên kia thu thập xong. Cao mập tử lắc đầu, thế tử, không phải là ta hai người làm việc bất lợi, cái này Tình Long trong thành có một dị nhân, đổ thuật thực sự lợi hại. Ta hai người lực bất tòng tâm, khó có thể đối phó Khưu Lan cực trang. Ồ, thế tử kỹ càng hỏi vài câu, hai người liền đem tuân dịch tình huống nói, đồng thời khuyên bảo, người kia người mang thần thông, muốn đến là văn đạo tu sĩ, tu vi cao tuyệt. Thế tử cắt không thể tìm ra báo thủ chi ý. Văn đạo tu sĩ, còn trẻ như vậy, chắc hẳn lần này ân khoa cũng sẽ tham dự. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thế tử hít mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ngày bình thường thì cũng thôi đi, lần này Lũng Xuyên giải nguyên quyết không thể tặng cho người bên ngoài. Xem ra cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ, nghĩ biện pháp ngăn chặn người này. Thế là, thế tử đối với hai người nói, được rồi, năm đó các ngươi thiếu ân tình của ta như vậy giải quyết xong. Còn người này nha, vừa vặn bản thế tử muốn đi Tình Long Thành một chuyến, liền để bản thế tử tự mình chiếu cố hắn. Thế tử đánh cược cục rất am hiểu, năm đó từng bắt được cơ hội đem cao thấp hai người áp đảo, đối vị thần bí nhân kia càng phát ra để ý từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ một người bên ngoài còn không người có thể đang đánh cược cục bên trên thắng nổi bản thân. Từ kinh thành cắt ra liên hệ, hai người yên lặng. Người luôn nói, thôi, dù sao vị này thế tử phúc duyên thâm hậu, cũng không giống là người chịu thua thiệt. Đã trần duyên đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Cao mập tử gật đầu, hắn cũng có tâm nhìn xem, vị này thế tử đụng phải vị thiếu gia kia, đến cùng là kết quả gì. Đáng tiếc chúng ta lập tức muốn trở về thiên giới, không biết hai người bọn họ kết cục như thế nào. Nói xong, cao thấp hai người nhao nhao biến ảo hình thể, tường vân tràn ngập vùng ngoại ô cao mập thân thể hình chậm rãi co vào, mà thấp bé người kia thân cao thì không được cất cao. Không bao lâu, hóa thành hai cái diện mục tương tự đồng tử, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, cầm trong tay cây dụng tiền, tụ bảo buồn những vật này. Bên trái vàng bạc mặc đồng tử nói, hai người chúng ta chỉ vì năm đó đánh cược hỏng việc, bị đại lao ra biếm trích hạ giới. Không nghĩ tới cái này một đợi chính là trăm năm. Bên phải đồng tử tay nâng như ý, mang vòng ngọc, phối ngọc quỳnh, cũng nói, lần này nếu không có vị công tử này dùng đại lao ra năm đó ban thưởng pháp chung đánh thức ngươi ta tâm thần, chỉ sợ ngươi ta lần này thật muốn thần tính che đậy, vinh không vươn mình. Hai người cảm thấy nghĩ mà sợ, hai người chuyển kiếp tại phàm trần trăm năm, lấy đổ vương tự cho mình là, trầm mê cực thai nạn trên biển lấy tự kiềm chế. Nếu là lại đợi mấy năm ham muốn hưởng thu vật chất được tâm, lại không trở về thiên giới ngày. Hai người cảm khái liên tục, lại gặp Văn Vũ phán quan đến đây dò xét, hóa thành hồng quang phóng lên tận trời, trở về thiên giới. Các đồng tử rời đi về sau, Văn Phán hạ xuống nguyên địa. Thấy hai người rời đi, cha không ra đến tuột cùng, dứt khoát trở về cực trang đem tuân dịch lại lần nữa tiếp về thành hoàng phủ đệ, để thương thảo miêu huyện ôn dịch sự tình. Lúc này, tuân dịch đối diện Bạch Sam cùng Khâu lão bản bọn người nói, đánh cược lớn thương thân, các ngươi nhìn hai người này cử chỉ, chính là có bao nhiêu tiền cũng phải bị tiêu xài rỗng, chúng ta khi cho rằng làm gương. Bất quá tuân dịch bởi vậy có linh cảm, muốn đem chuyện này viết đến bản thân sơn quỷ bên trong. Linh cơ khẽ động, liền mô phỏng hóa hai cái tiên đồng bởi vì ham chơi nhập thế, trùng hợp đem sự tình nhân quả đoán cái 7-8 phần. Nghe tuân dịch nói, Bạch Sam lòng còn sợ hãi, liền thiếu gia cường vận đều kém chút xảy ra chuyện, huống chi ta. Ngày sau vẫn là đàng hoàng làm việc, những này đầu cơ trục lợi cho xiếc, vẫn là thôi đi. Khâu lão bản cũng có điều ngộ ra, sai người đang đánh cược trước trang viết lên đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân 8 chữ to. Đồng thời đang đánh cược trang lập xuống quy củ, ngày sau cược trang thắng tiền không thể quá phận bức bách. Nếu như nhìn thấy người khác gấp đến đỏ mắt, không thể lại đi hướng dẫn, cần nghĩ cách khuyên can. Nhất niệm chi nhân, thiện tâm nảy mầm, tuân dịch rất là đồng ý, lưu lại một chút hy vọng sống, ngày sau phương tốt gặp nhau. Hai người lại thương thảo một phen, tuân dịch đem chính mình vừa mới thắng được tiền tài phân cho cược trang một nửa, cũng định ra quy củ, ngày sau cược trang như chỉ toàn doanh 500 lạng bạc dòng trở lên lúc, không ngại trả về 1/10 lấy cung cấp hắn nhân sinh sống. Cũng coi là ngày sau gặp nhau thể diện. Khâu lão bản gật đầu, cũng đúng, dù sao không kém những tiền kia, coi như kết giao bằng hữu. Thiện niệm nảy mầm, trên đỉnh đầu sát khí huyết quang bị công đức áp chế. Vị này dùng nhuốm máu tiền bạc lập nghiệp lão bản cuối cùng ngược lại cũng được kết thúc yên lành. Tuân Dịch tự mình hỗ trợ đệ tử, sau đó cùng Văn Phán tiến về thành Hoàng phủ đệ. Đối với Miêu huyện Ôn Dịch sự tình, mấy người nửa tin nửa ngờ. Tuân Dịch mỉm cười nói, các ngươi đều là thần đạo người, làm việc quen lấy thần lực thăm dò, chỉ cần lấy thần lực phong tỏa liền lại khó nhìn trộm. Nhưng loại chuyện này không cần pháp thuật. Quay đầu ta đi phủ thái thú hỏi một chút chính là. Chuyện này, thần đạo bị phong tỏa tin tức, nhưng là phàm nhân đâu? Nếu như Miêu huyện thật xảy ra sự tình, huyện thành quan viên hội không báo tin. Thái thú có thể không biết rõ tình hình. Không cần phong tỏa lối đi nhỏ. Chỉ cần điều tra thêm mấy ngày nay Miêu huyện trên quan đạo xuất nhập ghi chép là đủ. Cùng thần tạm thời lưu ở chỗ này, quay đầu lại xử trí. Tuân Dịch nói xong, mang theo Bạch Phúc tiến về phủ thái thú, cũng chính là Lý Tuân Đức nhà. Lúc này Lý thái thú gấp đến độ sức đầu mẹ chán, một bên muốn phong tỏa tin tức, còn vừa muốn triệu tập trong thành danh ý chuẩn bị dược liệu mang đến Miêu huyện. Nếu như thực sự không được, tin tức này cũng chỉ có thể báo lên. Không trải qua báo, tất nhiên có hắn thiếu giám sát chi tội. Đến lúc đó nhẹ thì khiển trách, nặng thì tước đoạt quan chức. Đáng hận Miêu huyện huyện lệnh vậy mà phong tỏa tin tức không chịu báo cáo, không công chậm trễ ta mấy ngày. Hiện tại tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, nhưng liền không như vậy dễ thu dọn. Lý Thái Thú lên cơn giận dữ, nếu không có Miêu huyện huyện lệnh ngay từ đầu không thèm để ý, chỉ làm cho người đốt đi thi thể giấu giếm xuống tới, căn bản sẽ không có những chuyện này phát sinh. Hiện tại trì hoãn nhiều như vậy thời gian, chỉ sợ Miêu huyện bên kia thương vong thảm trọng. Lý Thái Thú tại phủ nha dạo bước, suy tư bản thân bước kế tiếp hành động. Lúc này, gã sai vật đến báo, Tuân gia Dịch công tử đến. Tuân Dịch, tìm Tuân Đức. Ngươi dẫn hắn về phía sau đi, vừa vặn Lưu Trấn Anh tiểu tử kia cũng tại. Lý Thái Thú lúc này nơi nào có tâm tình gặp Tuân Dịch. Phất phất tay, đuổi gã sai vật mang Tuân Dịch về phía sau viện tìm Lý Tuân Đức. Lý Thúc, ta đây chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Tuân Dịch gặp Lý Thái Thú sắc mặt không đúng, trong lòng máy động, mơ hồ có dự cảm bất tường. Tìm ta làm gì? Lý Thái Thú sai người xuống dưới, ngữ khí có chút không ổn. Tiểu chất nghe người ta nói, Miêu huyện xảy ra vấn đề rồi. Tuân Dịch xuất ra vừa mới thắng được ngân phiếu, muốn hay không tiểu chất hỗ trợ xuất tiền xuất lực. Tin tức truyền ra nhanh như vậy. Tình hình bệnh dịch ngươi cũng rõ ràng. Quả nhiên là Ôn Dịch. Bạch Phúc sắc mặt đại biến, Văn Vũ phán quan vừa sợ vừa giận. Tranh thủ thời gian triệu hoán phủ nha binh tướng chuẩn bị tiến đến Miêu huyện dò xét. Bành! Đột nhiên cổng truyền đến một trận tiếng vang, chỉ nghe Lý Tuấn Đức nói, Lưu Trấn Anh, ngươi làm gì? Chớ đi! Đại môn mở ra, chỉ thấy Lưu Trấn Anh phóng tới cửa sau, từ chuồng ngựa kéo ngựa sông ngang sông thẳng hướng Tây Môn mà đi. Lý Tuấn Đức lúc đầu không muốn tham gia năm nay ấn khoa. Nhưng Lý Mâu nghe nói Tuân Dịch tham gia về sau, nhìn Lý Tuấn Đức cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Ngươi xem một chút ngươi. Nhìn nhìn lại người ta. Người ta Lưu Trấn Anh năm trước liền lấy dơ lên đầu người hàm. Người ta Tuân Dịch, năm nay thừa dịp thân khoa cũng phải phát lực. Người đây, mỗi ngày đi theo đám bọn hắn lan lộn, làm sao lại không có kiếm ra người dạng. Nghe nói năm nay Trương gia tiểu tử kia cũng phải hạ tràng. Làm phụ huynh, tổng là nhìn hài tử của người khác thuận mắt. Thế là cưỡng ép hát khiến Lý Tuấn Đức năm nay hạ tràng. Vì thế, chuyên môn mời Lưu Trấn Anh giúp hắn học bù. Vừa mới hai người chính tại hậu viện đọc sách. Nghe người ta nói Tuân Dịch đến, thế là hai người đến tìm người, đúng lúc nghe được Tuân Dịch cùng Lý Thái Thú nói lên Miêu huyện sự tình. Lý Phu Nhân lúc này cầm trái cây tìm Lý Tuấn Đức, cười tủm tỉm nói, ta nhìn ngươi cùng Trấn Anh đọc sách cũng mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, nhìn thấy Lý Thái Thú cùng Tuân Dịch thần sắc không đúng, quái dị nói, các ngươi thế nào? Tuân gia thiếu gia cũng tại. Cũng là tìm đến Tuân Đức học tập. Không, hôm nay sợ rằng không có học tập hứng thú. Tuân Dịch sờ cái đầu. Làm sao lại suýt nữa quên mất, Miêu huyện là Lưu Trấn Anh quê quán đây. Lưu Trấn Anh quê quán tại Miêu huyện, mà lại trước mấy ngày muội muội của hắn vừa mới về nhà. Lý Thúc, Miêu huyện cần gì, quay đầu ngươi theo chúng ta nhà mình ca nói tiếng, dược liệu, bạc chúng ta Tuân gia chuẩn bị, thuận tiện cho trong thành những gia tộc kia đều nói chuyện. Tổ chim bị phá không chứng lành. Nếu như Miêu huyện Ôn Dịch mở rộng, đến lúc đó chúng ta Tỉnh Long Thành cũng phải tao ương. Chương 41, Thổ Thần. Một chiếc xe ngựa chi chi ung dung hành tẩu tại trên quan đạo. Trong xe, Tuân Dịch tựa ở cuối cùng, dùng tơ lụa tế nhuyễn triệt tiêu xe ngựa lắc lư. Bên trái ngồi Tuyết Di, bên phải có Mã Kinh Nghĩa cùng giam giữ khuyển sĩ thỏ chiếc lồng. Bạch Phúc hóa thành ba tấc tiểu nhân đứng Tuân Dịch trên vai, công tử làm sao đem hắn cũng mang đến. Mã Kinh Nghĩa thế nhưng là tà thần thân thuộc, ai biết ở cái này khẩn yếu quan đầu có thể hay không thêm phiền. Trực giác nói cho ta biết, mang lên bọn hắn đối lần này ôn thai có trợ giúp. Bọn hắn. Bạch Phúc nhìn về phía run lẩy bẩy, trốn ở chiếc lồng nơi hẻo lánh con thỏ. Chỉ bằng cái này đồ hèn nhát. Bạch Phúc lắc đầu, nhìn về phía Tuân Dịch tài liệu trong tay. Tuân Dịch tốn hao miệng lưỡi từ Lý Thái Thú bên kia lấy được trực tiếp tình báo, chính yên lặng dở mấy ngày nay ghi chép. Miêu huyện là xong, tương lai mấy năm cũng đừng nghĩ khôi phục trở về. Nhìn lấy phía trên tử vong dự đoán, lần này ôn dịch đã chiếm lấy ngàn tính mạng người, còn có nhiều người hơn bị truyền nhiễm. Miêu huyện danh xưng 2.000 hộ thành, nhân khẩu không sai biệt lắm có 1 vạn người. 1/10 nhân khẩu tử vong, lại tính cả bệnh tình nguy kịch những người kia, lần này nếu như không kịp cứu viện, chỉ sợ toàn thành chó gà không tha. Mà lại, ôn dịch nơi phát ra cũng nhìn không ra. Tuân Dịch đọc qua tư liệu, cười khổ, mặc dù tìm danh y kiểm tra, nhưng muốn phối dược trị liệu, này thời gian bên trên. Lần này ôn dịch buộc phát đột nhiên, mà lại cùng thần đạo có quan hệ. Tuyết Di ngón tay ngọc diện toán, chỉ cảm thấy mông lung, thiên cơ không thể dò xét. Thiếu gia không cần lo lắng, nếu là thần đạo sự tình, quay đầu thần đạo liền có lấy cớ danh chính ngôn thuận đúng tay. Nếu có thể vào tay tiên dược nhưng tùy tiện hóa giải thai ách. Bạch Phúc cũng nói, thần đạo sự tình phân thuộc thiên thai, cùng người họa khác biệt. Thần đạo có thể xuất thủ không nói, đại chu những luyện khí đó thuật sĩ còn có phương tiên đạo những người kia đều có thể giúp một tay. Ta cũng không phải lo lắng hắn xảy ra chuyện, khinh tử vài ngày trước về huyện thành, nói là phụ mẫu thân thể không tốt, trước trở lại thăm một chút. Bây giờ muốn đến, chỉ sợ, Tuân Dịch không đành lòng lại nói. Dựa theo tư liệu đến xem, Lưu Trấn Anh phụ mẫu hẳn là nhóm đầu tiên nhiễm bệnh người. Như vậy, Lưu Ánh Khởi nha đầu kia có thể trốn qua một kiếp. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, Minh Ca bọn hắn đã đang chuẩn bị dược liệu, Thanh Thủy, Lý Thái Thú cũng đem trong thành mấy cái thuật sĩ mời đến, còn không biết có thể vượt qua hay không. Lo lắng ở giữa, mấy người tới Miêu huyện địa giới. Miêu huyện trên không âm phong nặng nề, trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị không nói lên lời. Tuyết Di biến sắc, tranh thủ thời gian nơi tay khăn ngược lại bôi nước thuốc để Tuân Dịch che. Thiếu gia, ngươi nhục thể phàm thai, không thể tùy tiện hô hấp Miêu huyện không khí. Tuyết Di phối trí dược thủy là thiên hồ bí thuật luyện chế mà thành, Tuân Dịch buộc lên khăn tay, cũng làm cho Mã Kinh Nghĩa bịt lại miệng mũi, cẩn thận từng ly từng tí thông qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Mắt trần có thể thấy, tại hai bên trong ruộng ngã vào một đống lớn dã thú thi hài, còn có không ít đầu sinh góc nhọn, móc treo hai cánh tiểu quỷ tại trong ruộng vui đùa ầm ĩ. Là dịch quỷ. Tuyết Di con ngón đúng ra, đem Mã Phu đánh bất tỉnh, để Mã Kinh Nghĩa đến lái xe. Tuyết Di đứng xe ngựa đỉnh, chung quanh những dịch quỷ đó tựa hồ phát giác người sống khí tức, trong miệng chi chi cờ cờ ý tờ tê tê gọi, một đám dịch quỷ nhào về phía Tuyết Di. Tuyết Di tay phải hơi nắm, một đoàn bạch mang phun ra nuốt vào, vèo một tiếng thả ra. Cái kia đầy trời dịch quỷ bị Tuyết Di trong tay bạch mi thần kim châm chết. Sau khi chết, dịch quỷ hóa thành nước mủ thẩm thấu nhập đại địa, thuận linh mạch chảy vào chỗ sâu. Những này dịch quỷ giết không được. Bạch Phúc cũng đứng ra, cùng Tuyết Di nói, giết những này dịch quỷ, dịch khí xâm nhập đại địa ô nhiễm địa mạch, chúng ta ngược lại thành đồng lõa. Tuyết Di hai người tự kiềm chế pháp lực, đứng đỉnh chóp thủ hộ xe ngựa. Xung quanh dịch quỷ đánh tới, cũng không đúng bọn hắn hạ sát thủ, thi pháp đem bọn hắn đánh lui sau xông vào Miêu huyện huyện thành. Miêu huyện là Tình Long thành phụ thuộc huyện thành. Nhưng bởi vì nhân khẩu không đủ, thổ địa quá ít, tuy có huyện thành tên, nhưng không huyện thành chi thực. Bởi vậy, chỉ có thổ địa công mà không có thành hoàng. Nơi này người chủ sự chính là vài thập niên trước một vị kiếm tu. Sau khi chết bị trong thôn tế tự, trong mấy chục năm chậm rãi từ nông thôn diễn biến thành huyện thành. Nếu là tiếp qua vài chục năm, nơi này có nhìn độc lập, sinh ra một vị thành hoàng. Bạch Phúc đứng thổ địa miếu cổng, nhìn qua phía trên ảm đạm thần quang, đáng tiếc ra loại chuyện này, Nghiêm đại nhân muốn tấn thăng thành hoàng, chỉ sợ sẽ rất khó. Mấy người đi vào thổ địa miếu, ngôi miếu này vũ tự nhiên so ra kém Tình Long thành những cái kia thần miếu từ đường. Nhưng bởi vì là Miêu huyện một tòa duy nhất thần miếu, mấy chục năm xuống tới xây dựng thêm lũy thế, cũng có thể nhìn ra người địa phương tôn sùng. Bất quá tại bậc thang cột gỗ chung quanh có thể nhìn thấy một số chưa tẩy đi vết máu. Tuyết Di sắc mặt khẽ nhúc nhích, thiên hồ linh đồng tử mở ra, ngược dòng tìm hiểu đi qua mấy ngày thời gian. Nhìn thấy không ít người tại thổ địa mặt miệng phun máu mà chết. Những người này hẳn là thân nhiễm dịch khí, đến thổ địa miêu tìm thổ thần cầu cứu. Đáng tiếc thổ địa từ đầu đến cuối không có trả lời, cho nên những người này chết thảm thổ địa miêu cổng, hoang khí tách ra thổ địa miêu thần lực, giống như quỷ tinh mịch. Tuân Dịch không khỏi dùng mình một cái, đi vào thổ địa miêu đại đường, nhìn thấy tòa kia thổ thần giống. Linh tính hoàn toàn không có, căn bản không có Tình Long thành những cái kia thần miêu huyền diệu thần lực. Có người phong ấn tòa này thổ địa miêu. Tuyết Di nhẹ xá một tiếng, con ngón búng ra. Thổ thần giống cái chán hiện hiện một đạo giấy vàng phát ra đại địa chi lực chấn áp thổ thần giống, ngăn cách thổ thần thần vực cùng liên lạc với bên ngoài. Cái kia giấy vàng viết Tuân Dịch xem không hiểu thần văn, chỉ là lờ mờ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Thanh Hoàng phủ đệ trong cấm địa Hoàng Thổ Đài. Không phải phong ấn Hoàng Thổ Đài dùng văn tự, mà là Hoàng Thổ Đài bản thân khắc họa chữ triện. Đây là... Bạch Phúc đưa tay chộp một cái, lấy quỷ khí ngưng tụ, hóa thành gai nhọn đâm về giấy vàng. Cái kia giấy vàng mặt ngoài một trận, đằng xa bay múa, hoàng long gào thét, cắn nát địa thứ sau đối Tuyết Di bọn người thị uy. Long văn xả triện, uy linh văn. Tuyết Di tự lẩm bẩm, bên cạnh Bạch Phúc mặt cứng đờ, nghĩ đến một ít không ổn chỗ. Thần đạo sử dụng văn tự có rất nhiều loại, long thần đặc hữu đằng long triện thể, phượng hoàng thần bí phượng dược đồ văn, nhân tộc thần linh cũng có năm đó sử hoàng thương hiệt thị lưu lại viêm hoàng thần văn. Thanh Hoàng thần đạo bởi vì gần sát phàm nhân, có đôi khi sẽ dùng phàm nhân kiểu chữ, nhưng cùng lúc cũng sẽ sử dụng thần đạo đặc thù văn tự. Dù sao cũng phải tới nói, vì dung hợp các đại chủng tộc văn minh, thiên đình sử dụng thứ nhất văn tự hẳn là từ nguyên hoàng thời đại truyền thừa vân văn lôi triện. Lôi vân đều là thiên tượng, đây là từ thiên tượng bên trong diễn sinh văn tự. Truyền thừa mấy đời thiên đế, đi qua lịch đại thiên đế tăng thêm tinh giản, thần văn uy năng lớn lao. Nhưng là những cái kia không thuận theo thiên đình thần linh. Lịch đại thiên đế chấn áp tà thần cùng ma thần nhóm, dùng chính là nó văn tự khác. Đông Di thần tộc Ô Kim Huyền Văn, Nam Lê thần tộc Thanh Lê thần văn các loại, trong đó sử dụng long văn xà triện loại này văn tự thể hệ có vẻ như chỉ có một nhà. Những cái kia đám nương nương không phải đã sớm thần phục thiên đình sao? Nhưng chỉ có mấy vị điện hạ thuận theo thiên đình gia nhập thiên đình hệ thống, còn lại mấy vị kia điện hạ vẫn mưu toan khôi phục đã từng thái cổ huy hoàng. Tuyết Di phía sau hiển hiện thiên hồ pháp tướng, trắng nhung nhung lợi trảo đối giấy vàng một trảo. Giấy vàng lại lần nữa dâng lên long xà giao múa khí tượng cùng cáo chào đối kháng. Tuyết Di tay khẽ động, càng cường lực đường cưỡng ép xé nát giấy vàng mảnh vỡ chui vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Là một vị địa mẫu thần quan viết thần triện. Những người này quả nhiên không có tiến bộ, hiện tại còn dừng lại tại thần vu thời đại truyền thừa. Tuyết Di đánh vỡ phong ấn, lặng lặng chờ đợi tượng thần tự thân hào quang khôi phục. Bất quá, đợi một hồi, tượng thần không hề có động tĩnh gì. Nghiêm đại nhân đang làm gì? Không phải đã giúp hắn phá vỡ phong ấn. Bạch Phúc gầm thầm tức giận, chỉ có thể mời Tuân Dịch hỗ trợ, lấy thành hoàng chi lực cưỡng ép mở ra thổ thần vực. Tuân Dịch bởi vì giúp không được gì, ngay tại trong thổ địa miếu bốn phía dò xét. Trên bích họa vẽ lấy hai vị kiếm tu giao chiến, trong đó một vị kiếm tu cầm trong tay kiếm gỗ, bên người có cây ung tùm, đánh bại đối diện cái kia cầm trong tay kiếm sắt kiếm tu. Bạch Phúc nói với hắn, "Công tử, dùng thành hoàng thần ấn đập nện tượng thần, đã hắn không ra tiếp chúng ta, như vậy chúng ta liền bản thân đi vào thổ thần vực bám vào tình long thành hoàng tứ trọng thiên địa. Chỉ cần Tuân Dịch nguyện ý, có thể tùy tiện tước đoạt miêu huyện thổ địa thần lực. Nắm chặt lại tay trái, mu bàn tay thần ấn sáng lên, nhảy dựng lên đối tượng thần gỗ, kim quang loại sáng, cả đám mấy loại từ thổ thần miêu biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa mở mắt ra, mấy người xuất hiện tại mênh mông hoàng khí bao phủ một vùng không gian. Dưới chân đất vàng đại địa, phía trước có một tòa cùng bên ngoài thổ thần miếu giống nhau như đúc miếu thờ. Nhân thế cùng thần đạo ảnh hưởng, thổ thần lực lượng bám vào thần miếu. Chỉ cần phá hủy dương gian thần miếu, chỗ này thần vực qua không được bao lâu liền sẽ tự mình tiêu tán. Bạch Phúc giải thích, tiến lên kêu cửa. Nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, Bạch Phúc đang muốn mạnh mẽ xông tới lúc, Tuyết Di ngăn lại hắn, cẩn thận có trá, đem Văn Vũ phán quan bọn người đi tìm đến, chúng ta đi vào chung. Thần chủ đặc điểm lớn nhất cũng không phải là sức chiến đấu, mà là thống hợp lực. Có thể thống hợp bản thân tất cả thuộc thần. Đây mới là thành hoàng đặc quyền. Tuân Dịch tiên lặng nhắm mắt lại, nội tâm kêu gọi tình long thành bên kia Văn Vũ phán quan. Dưới chân thần trận mở ra, tại đất vàng đại địa khuyết trương trăm trượng, một trận huy hoàng quang huy sau Văn Vũ phán quan xuất lĩnh đông đảo thần binh giáng lâm nơi đây. Vũ phán nhìn thấy đại môn khóa chặt, đi lên một cước liền đá vang đại môn, hùng hùng hổ hổ, lão nghiêm đầu, nhà ngươi đến cùng thế nào? Thành hoàng đại nhân tự mình đến, ngươi cũng không ra nghênh. Vừa tiến đến, liền thấy mười mấy con dịch quỷ cắn xé ngược lại trong sân thổ thần. Thổ thần tự thân màu vàng thần quang cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có biểu tượng ôn thần hắc khí bao phủ thổ thần. Chính từng bước một đem thần lực của hắn chuyển hóa làm ôn thần nhất hệ hai ách thần lực. Nghiệt trướng, đều cút cho ta. Vũ phán mặt tối sầm, bảo kiếm trong tay hung hăng một bổ, đem những này dịch quỷ hết thể đánh chết, liền vội vàng tiến lên cứu trợ lão hưu. Không được, vũ phán thần lực thuộc tính cùng thổ thần khác biệt. Công tử, ngươi khống chế thành hoàng thần ấn, chủ tính chung tất cả chúng ta thần lực. Ngươi dùng thần lực của ngươi đến giúp hắn. Văn phán chỉ điểm Tuân Dịch cứu người. Tuân Dịch đem thần lực hội tụ ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng dán đi lên, thần lực tịnh hóa thổ địa trên người ôn dịch chi lực, miêu huyện thổ địa chậm chậm tỉnh lại. Gặp lão hưu thức tỉnh, Vũ Phán nổi giận đùng đùng đối Miêu Huyện thổ địa mắng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả cái tin tức đều không có. Miêu Huyện thổ địa sắc mặt xám trắng, Tuân Dịch vịn hắn chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy đám người, Miêu Huyện thổ địa mới nói lên nơi này phát sinh sự tình. 10 ngày trước đó, Miêu Huyện trống rông xuất hiện một đầu dị thú. Cái kia dị thú phun ra nuốt vào hắc vụ, ti trưởng ôn dịch chi lực, đem bên cạnh ta mấy cái đồng tử hóa thành dịch quỷ. Về sau ta ra mặt cùng hắn đối chiến, cái kia dị thú tựa hồ có người tương trợ, ngược lại đem ta thổ thần nhất hệ 100 người thần binh chuyển hóa dịch quỷ. Miêu Huyện làm ác những dịch quỷ đó là người thần binh. Tuân Dịch sắc mặt có chút vi diệu, một đường đi tới nhưng nhìn đến không ít dịch quỷ A mà lại, vừa mới Vũ Phán đánh chết những dịch quỷ đó. Ánh mắt nhìn qua trong viện dịch quỷ thi thể, những thi thể này bởi vì thần vực quan hệ, còn không có chuyển hóa làm nước ngủ. Miêu Huyện thổ địa trầm mặc, những này dịch quỷ đã từng đều là hắn bồi dưỡng dòng chính. Tất cả mọi người bị chuyển hóa làm dịch quỷ, chỉ có ta trốn qua một kiếp. Vốn định đối Tình Long Thành báo tin đưa tin, nhưng là bị một đám thần quan phục sức nam tử ngăn lại. Phong ấn thần vực, đồng thời đem dịch quỷ bỏ vào đến, chỉ sợ là dự định đem ta chuyển hóa làm ôn thần, đem đây hết thể sai lầm đẩy lên trên người của ta a. Chương 42, thần thông ra. Áng mây che trời, Miêu Huyện bầu trời âm u nổi lên hiện tầng tầng tường vân, hào quang như gấm vóc lát thành, Tuân Dịch xuất văn Vũ Phán quan cùng ba thiên thành hoàng phủ binh ở trong mây bày trận. Tuân Dịch ngồi ở trên thần tọa, hai bên đứng thẳng văn Vũ Phán quan, phía sau quang ảnh lập lòe, đến từ thành hoàng 4 tầng trời treo cao Miêu Huyện trên không. Đây chính là thần chủ chính thống nhất phương pháp chiến đấu, phóng tới thượng cổ thần vu thời đại, tại bộ lạc thịnh hành thời đại, thần chủ là thần hệ chi chủ, cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là triệu hoán một đám thuộc thần tiến hành quân đấu. Đến phiên thần chủ tự mình kết quả thời điểm, cơ hội chính là một cái thần hệ sắp diệt vong thời khắc. Thanh hoàng thần ấn tự phát đem thần chủ chiến đấu đặc tính truyền lại đến Tuân Dịch não hải, dẫn đạo hắn hoàn thành một cái thần chủ ban đầu chiến đấu thêm nhiệt. Vì cẩn thận, Tuân Dịch khống chế tứ trọng thiên thế giới tách rời, biểu tượng đại địa cùng hậu thổ thế giới căn cơ chìm vào Miêu Huyện đại địa. Thần lực màu vàng nóng mở ra, thanh hoàng thần lực dưới đất thẩm thấu, không ngừng ra hộ mặt đất. Đây là vì phòng ngừa, chờ một lúc chiến đấu dư ba phá hư đại địa. Ngay sau đó, thế giới tầng thứ 2 truyền đến vạn dân tế tự thanh âm, ca ngợi thành hoàng công tích, thống soái sơn hà, giám sát âm dương, hương hỏa cùng tín ngưỡng hóa thành tầng tầng bạch quang từ Tuân Dịch thần tọa hướng 4 phía lan tràn, vì mỗi một vị phủ binh tiến hành thần lực gia hộ, có thể liên tục không ngừng từ thành hoàng phủ đệ thu lấy thần lực. Cuối cùng lại đem thứ tứ trọng thiên vực hóa thành vòng vàng ổn định tầng mây, cẩn thận từng ly từng tí đem mình cùng chung quanh thuộc thần nhóm bảo vệ. Vị công tử này thật rất cẩn thận. Văn Phán trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bất quá hắn minh bạch Tuân Dịch dự định. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trước phòng ngự tự thân, còn cái kia dị thú đến cùng là cái gì, quay đầu có thể chậm rãi đối phó. Thực sự không được còn có thể báo cáo thiên đình, để thiên đình phái người diệt trừ. Chỉ là bởi như vậy, thành hoàng phủ vô công từng có, ngược lại không đẹp. Công tử, đem đệ tam trọng thiên vũ chi lực giao cho ta chấp trưởng. Vũ Phán quỳ một gối xuống tại Tuân Dịch trước người, nhìn qua bên cạnh lấy mây mù che mặt, thân hình mông lung non nớt thiếu niên. Thần chủ chi đạo, cao xa mà thần bí. Che lấp diện mục, đơn thuần lấy thần lực ổn định lòng người, là thường dùng nhất thủ đoạn. Tuân Dịch không để lại dấu vết gật đầu, động động ngón tay, đem còn lại tam trọng thiên vũ liên tiếp đến Vũ Phán trên người. 4 tầng trời, tầng 1 hấp thu đại địa chi lực, tầng 1 thuần hóa hương hỏa chi lực, tầng 1 liên thông chư thần thần lực, tầng cuối cùng là thần chủ chuyên môn lĩnh vực. Tuân Dịch ban thưởng đệ tam trọng thiên chính là chư thần thần lực dung hợp tầng 1 lĩnh vực. Lĩnh vực ra chỉ Vũ Phán đỉnh đầu, 3000 phủ binh thần lực hết thể rót vào đến trên người hắn, lực lượng nhất cử nhảy lên tam trọng thiên đỉnh phong. Vũ Phán phóng khoáng cười một tiếng, đối phía dưới hung hăng vung lên, yêu nghiệt, đi ra nhận lấy cái chết. Dài mười mấy trượng kiếm quang đánh nát đất đá, sâu trong lòng đất phun trào hắc khí, một đầu thấy không rõ bộ dáng quái thú nhìn trời gầm thét, cùng Vũ Phán chiến tại một chỗ. Quả nhiên là yêu tà. Đáng tiếc 4 phía yêu thú nhiều lần ra, hàng yêu tướng quân khó mà phân thân, không phải hắn hẳn là am hiểu hơn khắc chế. Văn Phán nắm phán quan bút, quan sát Vũ Phán cùng quái thú chiến đấu. 12. Đã thấy, cái này đề cử trong tuần đã 2500, nếu như còn lại 4 ngày tăng thêm sức, cuối tuần ta liền chuẩn bị tăng thêm. Quái thú phun ra khói đen. Khói đen những nơi đi qua cỏ cây đều là khô. Nhưng Vũ Phán thân hữu thần vực gia hộ, không hề sợ hãi, cầm kiếm cùng quái thú liều mạng. Quái thú này không sợ đau xót, tựa hồ cũng là tam trọng thiên thần lực. Văn Phán tính toán lúc, đông nhiên bên thai truyền đến Tuân Dịch phân phó, "Văn Phán, ngươi về thành một chuyến. Ở cửa thành tận lực mô phỏng phủ binh khí hơi thở, để cho người phát giác." Văn Phán sửng sốt một chút, tỉnh ngộ, công tử là sợ trong này có trá. Tuân Dịch không có lên tiếng âm thanh, hắn đối thần đạo không hiểu nhiều. Nhưng căn cứ nhất mấy ngày gần đây tình huống nhìn, có lẽ từ bản thân đăng lâm thần vị một khắc này, liền đã lẫn vào đến một ít người nhằm vào Tình Long Thành âm mưu. Tà thần thi viết dò xét trong thành thành hoàng phản ứng, Sở Lộc Chiến khám phá thành hoàng chân thân. Trong mắt người ngoài, chỉ sợ sớm đã biết Tào Hầu không ở trong thành. Dùng yêu thú dẫn dắt rời đi hàng yêu tướng quân, dùng không đầu quỷ phân đi tập quỷ tướng quân, trước mắt trong thành tựa hồ chỉ còn lại Trấn Trạch tướng quân một người. Văn Phán nghe xong Tuân Dịch nói như vậy, trong lòng biết không ổn. Nhảy vào Tuân Dịch thiết tốt truyền tống vòng, trở về Tình Long Thành. Tại chỗ bí mật dùng phán quan bút viết một bài thơ, biến ảo 3000 phủ bình sau lại độ trở về. Công tử, như vậy là được rồi. Hư thì thực chi, kỳ thực hư. Vẹn vẹn ta một cái phỏng đoán, có lẽ những chuyện này đều là trùng hợp. Hiện tại vẫn là chu sát yêu thú, cứu người làm đầu. Yên lặng chú ý chiến đấu, điều 1000 phủ binh xuống dưới rảo sát quái thú triệu tập dịch quỷ. Nơi xa, có một đám người đứng cây lâm diêu nhìn lên trời không. Những người này phân hai bên cạnh trạm, bên trái những người kia thân mặc áo bào vàng thần quan phục thị, còn có mấy cái thân mặc áo giáp tóc vàng hắc phu nam tử chạm tại phía sau bọn họ. Một đám người khác thân mặc áo bào đỏ, đứng ở bên phải, lấy mặt nạ che chắn. Bên trái những thần quan đó bên trong có một người mở miệng, nhà các ngươi điện hạ chế tác đầu này phỉ thú đến cùng được hay không? Phía bên phải một người nói, nhà ta tam điện hạ tinh thông đan thanh chi thuật, nhưng chân dung tạo vật. Cái này phỉ thú hàm ẩn văn khúc thần lực, mô phỏng hóa huyết thịt, cùng chân chính phỉ thú không có gì khác biệt. Mà lại đại điện hạ đối nó tiến hành thần thông ban cho, có thể đem phụ cận sinh linh chuyển hóa làm dịch quỷ, đây là cực kỳ đặc thù thiên phú. Nghĩ đến chỗ này thổ địa đều kém chút bị chuyển hóa, mấy vị kia thần quan tỏ ra là đã hiểu. Phỉ thú đủ để ngăn chặn thành hoàng nhất hệ, mấu chốt tại người của các ngươi có thể hay không từ thành hoàng phủ đệ trộm lấy món đồ kia đi ra. Đã đi. Bên trái thần quan yên lặng cảm ứng, cùng Tình Long ngoài thành đồng bạn liên hệ, đột nhiên nhíu mày, Tình Long thành có phong yêu kết giới, yêu linh khó mà tiến về, đơn bằng chúng ta người khó mà đi vào. Mà lại tại cửa ra vào phát hiện mai phục thần binh khí tức. Tựa hồ là bọn hắn cố tình làm. Kết giới kia dễ phá, chúng ta tà linh điện trong thành có người, có thể hỗ trợ. Nếu không nữa thì, có thể mời mấy vị này dị đại lục tới bằng hữu hỗ trợ. Bên phải mang mặt nạ người cười chỉ bên trái mấy cái kia kỵ sĩ ăn mặc người. Mặc dù tà linh điện không vào thiên đình chính thống, nhưng đối với dị đại lục người cũng không có hảo cảm. Bốn cái đến từ dị đại lục nam tử yên lặng không nói, nhìn mình bên này cầm đầu thần quan. Trước khi đến, bọn hắn thần minh phân phó, để cho bọn họ tới mảnh này chỗ man di mọi dợ cứu ra bị phong ấn một vị đại địa nữ thần. Cho nên, cùng những này địa mẫu thần thần quan tiến hành hợp tác, mà lại quyền chủ đạo tại đối phương. Vị kia thần quan lắc đầu, mấy vị này là chúng ta thần cung quý khách, há có thể để bọn hắn tùy tiện động thủ. Trầm ngâm hạ, ta bên này có 3000 yêu quỷ, nếu như phá vỡ thành trì phong ấn, đến lúc đó các ngươi tà linh điện có thể xông vào thành hoàng thần vực sao? Chúng ta tà linh điện người dù sao không bằng các ngươi địa mẫu thần cung. Thế lực của chúng ta không ở Đại Chu. Phía bên phải người kia nhẹ nhàng thở dài, nếu như trợ thủ còn mời, trực diện một vị cao vị thần linh hang ổ, chúng ta đánh không lại. Nhưng địa mẫu thần cung danh xưng tất cả địa thần chi tổ thần, chắc hẳn là lưu có một ít khắc chế địa thần thần thông. Miêu huyện thổ địa chiến lực không tệ, nhưng tại vị này đại thần quan dưới tay qua không được một hiệp, dễ dàng bị phong ấn ở thần vực khó mà ngẩng đầu. Địa mẫu thần lực khắc chế tất cả địa thần nghe đồn tuyệt đối không phải nói ngoa. Vị kia địa mẫu đại thần quan lắc đầu liên tục. Từ chối nói, chúng ta địa mẫu thần cung chỉ tôn kính 12 vị địa mẫu thần, không có cái khác thần linh cung phụng. Từng cái nhục thể phàm thai, chỗ nào có thể tự tiện xông vào cái khác thần chủ hang ổ. Đơn thuần một cái thần uy áp chế liền có thể diệt sát chúng ta. Nếu là tà linh điện ba tôn bên trong bất luận một vị nào ra tay, thừa dịp thành hoàng không có ở đây thời điểm, có thể đem huyền huyết mang về. Mà lại, những cái kia tiềm ẩn Tình Long thành phủ binh đến cùng phải hay không chân nhân còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Có lẽ vẹn vẹn một cái chướng nhãn pháp. Đại thần quan chờ mong nhìn về phía đối diện người kia. Bất quá tà linh điện chọn lựa chủ sự cũng không đốc, vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động giúp địa mẫu thần cung dò đường. Âm thầm cười lạnh, coi ta ngốc à, thành hoàng phủ đệ phong ấn cái kia cái đồ là của các ngươi mẫu thần cung còn sót lại thánh vật, chúng ta tà linh điện lại không dùng. Mục tiêu của chúng ta là trong thành văn thần, là trong thành chỉ mấy vị kia phúc thần lưu lại ân ký. Ai? Đột nhiên bên cạnh ngồi ở trên tảng đá đại địa kỵ sĩ cảnh giác, nhấc lên trọng kiếm. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đại thần quan cùng áo bào đỏ người giật mình, âm thầm thi pháp liếc nhìn, nhưng không phát giác gì, nhao nhao nhìn về phía vị kỵ sĩ kia. Vị này kỵ sĩ nhắm mắt lại, một cố cùng địa mẫu thần khác hẳn nhưng lại giống nhau đến mấy phần thần lực liếc nhìn đại địa. Đại thần quan trong lòng giật mình, đây chính là dị đại lục đại địa chúa tể. Ti trưởng đại địa vương giả, cố này thần lực cùng nhà chúng ta địa mẫu thần nhóm cơ hồ nói hùa. bên cạnh mấy vị đồng bạn cũng cảm thấy buồn chồn. Nghe nói tại dị đại lục cũng có một trận thiên địa chi tranh, tại lúc mới đầu thay mặt đại địa chi thần bị cái khắc thần minh đánh giết. Huyết dịch lẫn vào bùn đất sinh ra bây giờ đại địa chúa tể, loại này lai lịch không liền theo chúng ta nhà 12 vị địa mẫu thần có cùng nguồn gốc. Trước mắt địa mẫu thần cung tôn kính 12 vị địa mẫu thần, chính là ban sơ địa mẫu tổ thần thi hải biến thành. Ti trưởng sơn nhạc, sa mạc, tử vong, sinh mệnh mấy loại 12 loại đại địa diễn sinh cường đại quyền hành. Nói như vậy, nếu như đối phương đạt được chúng ta thánh vật, có phải hay không có thể làm cho bọn hắn đại địa chi thần lĩnh hội chúng ta bên này phát tắc, càng tiến một bước hoàn thiện lĩnh vực của mình. Đồng dạng là sùng bái đại địa tín đồ, nhưng bởi vì chủ thần khác biệt, đồng dạng có lục đục với nhau. Chúng người tâm tư dị biệt, nhưng tại lúc này đồng thời chống cự ngoại địch. Tuyết Di gặp nghe không được cái gì, hóa thành hơi khói rời đi. Long Văn Xà Triện, quả nhiên là địa mẫu người của thần cung. Bọn hắn vẫn là vì thành hoàng trong phủ đệ cái kia một giọt tổ thần còn sót lại tinh huyết. Thiên hồ nữ tử đứng ở đằng xa, nhìn lên bầu trời bên trong Tuân Dịch. Tuân Dịch hai tay hư nâng, thần lực trong tay ngưng hình, đen quả cầu ánh sáng màu vàng phát ra lớn lao huy năng, văn phán vội vàng nói, công tử muốn đích thân xuất thủ. Ngươi nói, nếu như ta mượn nhờ thành hoàng chi lực, dưới mặt đất cái kia quái thú năng không thể đền tội. Công tử nếu là đem viên này thần lực bóng bỏ xuống, Miêu huyện trăm dặm chi địa lập tức hóa thành vân khanh, không có người nào còn sống. Tứ trọng thái dục thiên thần lực thành hoàng thần chủ, nếu như hắn liều mạng đến thi triển một kích mạnh nhất, toàn bộ Lũng Xuyên quận đều khó thoát một kiếp. Cho nên thần quyền mới không chịu tùy tiện trao tặng phàm nhân. Văn phán âm thầm tiêu khổ, mặc dù Tuân Dịch tâm tính thuần thiện, nhưng nếu như chọc tới hắn thi triển đại sát chiêu, toàn bộ Lũng Xuyên quận hóa thành trạch quốc chỉ trong nháy mắt. Phàm nhân chi tâm, như thế nào khống chế cái này lăng không lấy được thần lực. Văn phán đang muốn thuyết phục Tuân Dịch, đột nhiên Tuân Dịch cầm trong tay thần lực bóng ném ra ngoài, dọa đến Văn phán hồn phi phách tán. Công tử, lần này ra ngoài, đến lúc đó thiên đình tức giận, trăm vạn sinh linh chi nghiệp lực ra thân, ngươi liền chuyển thế cũng không thể. Tuân Dịch sắc mặt bình tĩnh, khô một phùng xuân. Tuân Dịch tu hành công đức thần đạo, đạt được thiên bẩm hai cái thần thông. Một cái là mộng thám thiên thu, một cái là khô một phùng xuân. Mộng thám thiên thu là mình nhập mộng, mà khô một phùng xuân thì là tỏa sáng thể nội sinh cơ. Đối Tuân Dịch tự thân, có thể đem tự thân sinh cơ khôi phục, còn đối với người bên ngoài tới nói là gia tăng thể nội sức sống, thậm chí có thể cải biến toàn bộ Miêu huyện cảnh ngộ một loại đại thần thông. Thần lực bóng ném ra ngoài, theo Tuân Dịch cái này một hô, hóa thành thúy xanh lá quang vũ lượt vẩy Miêu huyện. Khô héo đất khô cằn một lần nữa sinh ra lục mầm, vừa mới khai khẩn đồng ruộng cũng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Trong thành những cái kia bị ôn dịch tra tấn bách tính cũng bởi vì xanh lá quang vũ không có nhập thể nội, dần dần tỉnh lại thể nội lưu lại sinh cơ, cùng dịch khí tiến hành chống lại. Mặc dù không đủ để khu trục dịch khí, nhưng ở Tuân Dịch loại này phạm vi lớn thần thông ra chỉ dưới, tạm thời thoát cách tử vong nguy hiểm. Liền ngay cả Vũ Phán cùng phủ binh nhóm đều cảm giác thể nội sinh cơ bừng bừng, tà dịch chi khí tựa hồ không có vừa mới mạnh như vậy hiệu quả. Đồng thời, tại trong mưa ánh sáng, khói đen bao phủ quái thú lần thứ nhất lộ ra chân dung. Trạng như châu nước, kỳ đầu bạch thủ, một mắt mà đuôi rắn. Phun ra dịch khí, ánh mắt đối trên không Tuân Dịch gầm nhẹ. Chương 43, thư viện. Sâu thẳm thời không đảo ngược, Tuân Dịch âm thần rơi xuống đen kịt chi địa. Trong bóng tối không ngừng chìm xuống, không biết qua bao lâu, đi vào một mảnh bình đài. Bình đài toàn thân lấy đỏ trạm ngọc mài, phía trên lơ lửng hai bản thư tịch. Trái vàng mà phải đỏ, đây là thiên đình đắc ý nhất kiệt tác một trong. Đây chính là trong truyền thuyết địa kỷ chi thư cùng hoàng thánh chi thư. Chi thức mang ý nghĩa văn minh, là thế gian quý báu nhất tài phú một trong. Thiên đình chấp trưởng thế giới quyền hành nhiều năm, tại Viêm Đế khởi xướng hạ tướng thái cổ, thượng cổ cùng Viêm Đế thời đại tất cả tri thức hội tụ tại trong một quyển sách. Quyển sách này ghi chép vũ trụ mở đến nay tất cả mọi người trí tuệ kết tinh, bị Viêm Đế gọi là hoàng thánh chi thư. Phát dương thánh đạo, truyền thừa vạn cổ, đây là chúng sinh trí tuệ hội tụ, tại hoàng đế cùng lòng tướng đế thời đại không ngừng phát dương quang đại, ghi chép những thời đại này tất cả công pháp, bí yếu, là thiên đỉnh thư viện. Một quyển khác địa kỷ chi thư, là đại địa tự thân dựng dục lịch sử. Đại địa hàng trở vạn vật, từ thái cổ thiên địa cuộc chiến bắt đầu, đại địa trầm mặc nhìn chăm chú thế giới phát sinh mỗi tiếng nói cử động. Đại địa bên trên thăng trầm, thương hải tăng điển, hết thảy bị địa kỷ chi thư ghi chép. Đây là một quyển khác thiên đình thần thư, vũ trụ tự thân ghi chép lịch sử. Truyền thuyết Viêm Đế năm đó gặp bách tính an vui, chúng thần an khang, thiên đình lại không mục tiêu có thể nói. Dứt khoát đề nghị cùng chư thần liên thủ chế tạo vũ trụ đệ nhất thánh sách. Ghi chép thiên địa và tượng, tự nhiên pháp tắc, nhân đạo biến thiên, chúng thần trí tuệ. Chỉ tiếc quyển sách này còn không có ghi chép hoàn thành, liền gặp dị giới đại loạn. Cuối cùng chỉ tới kịp từ đại địa rút ra địa kỷ chi thư, hội tụ chúng sinh trí tuệ tế luyện hoàng thánh chi thư tàn trang, còn chưa kịp lĩnh hội trời đạo pháp tắc chân chính ghi chép cuối cùng một bộ phận, mà cái này cũng là trọng yếu nhất nội dung. Nhưng là, trước mắt cái này hai bản sách sáng lập thiên đình thời đại cận cổ hưng thịnh. Bằng vào hoàng thánh chi thư bên trong chư thần truyền thừa, không ngừng sửa cũ thành mới diễn dịch mới đại đạo trí tuệ. Hoàng đế Hiên Viên có thể đem thần vu thời đại kết thúc, đi vào thần cách thời đại, không có gì ngoài từ dị đại lục đạt được linh cảm bên ngoài, hoàng thánh chi thư không thể bỏ qua công lao. Chính là quyển sách này ghi chép thần vu thời đại chư vị đại thần truyền thừa, mới có thể thuận lợi phòng theo dị đại lục cách làm, đem chính mình thế giới thần thuật vu thuật truyền thừa đơn giản hóa vì luyện khí chi thuật. Còn có điều vị phương tiên đạo, nho đạo, võ đạo, cũng đều là từ hoàng thánh chi thư vu đạo nghĩa rộng. Rồi tay đè chặt hoàng thánh chi thư, Lũng Xuyên quận thành hoàng xin tiến vào thiên đình thư viện. Veo một tiếng, thành hoàng thần ấn đem hắn kéo xuống một phương quang huy vô lượng thời không. Phương này minh diệu chói lọi thế giới, vô số viên tinh thần tùy ý tỏa ánh sáng, sang chói ánh sáng lóa mắt huy chính là trí tuệ chi quang, là vô số thần trí tuệ con người kết tinh. Mỗi một viên tinh thần bên trên đều phong tồn lấy vô số tiền nhân tổng kết trí tuệ. Hoàng thánh chi thư, không hổ là thiên đình trí tuệ chi nguồn suối. Sùng kính chi tình tự nhiên sinh ra, nhưng Tuân Dịch còn nhớ rõ mình ý đồ đến. Tìm kiếm Đại Chu Vương hướng đối ứng thư viện, bay đến một cái nào đó minh ngôi sao màu vàng. Ngôi sao này là Đại Chu trăm năm qua chỗ có trí tuệ lắng đọng. Lên tới Đại Chu lịch đại thiên thần phương pháp tu hành, xuống đến chợ búa ở giữa lưu truyền thoại bản tiểu thuyết, đều ở chỗ này lưu lại ghi chép. Liền ngay cả vương triều tranh đấu lúc những quan viên kia tự mình thông tin ghi chép, cũng ở chỗ này có lưu hình chiếu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tại thiên đình giám sát giới, lại có bao nhiêu sự tình có thể giấu giếm được đi. Đây cũng là hậu thế biên soạn sách sử tư liệu. Tuân Dịch bọn người nhìn thấy quái thú kia chân thân, nhưng không người biết được quái thú này thân phận, thế là tạm thời gióng trống thu binh. Tuân Dịch đến đây thư viện tìm đọc thư tịch, nhìn xem có thể hay không lựa chọn càng nhanh gọn phương pháp đem khắc chế. Đi vào tinh thần nội bộ, lập tức trước mắt tràng cảnh biến hóa, xuất hiện một tòa cung điện, bên trong bày đầy từng nhóm giá sách. Tại cửa ra vào, có một cái ngủ gà ngủ gật lao đầu dâu bạc. Đây là một vị văn thần, trên người thư hương chi khí tiêu tán, tại bốn phía hình thành từng quyển thư tịch hư ảnh, trí tuệ linh quang. Trường giả, Lũng Xuyên quận thành hoàng xin mượn đọc thư tịch. Tuân Dịch cung cung kính kính hành lễ, không dám có một tơ một hào bất kính. Trước khi đến, văn phán bọn người tận lực dặn dò, tại trong tiệm sách tuyệt đối không nên đắc tội nhân viên quản lý. Lại không luận cái này thư viện chính là văn thần lĩnh vực. Đơn thuần phao ở trong đống sách học tập các loại thần thông phép thuật, liền để nó thần thông đạo hạnh hơn xa người bên ngoài. Thiên đình các loại chức vị, thiên cung tạo địa cầu, đồ thư quản lý viên đây đều là không thể tùy tiện đắc tội nhân vật. Nghe nói, Hiên Viên thời đại có vô thượng thần nhân từng chấp trưởng hoàng thánh chi thư, là tổng kho thư viện nhân viên quản lý. Lĩnh hội lịch đại tiền nhân đại đạo, cuối cùng một khi đốn ngộ cửu trọng thiên, chính là bây giờ thái thượng thần tôn, môn nhân 3000, tự khai thế giới. Vẫn là Hiên Viên thời đại, có một vị Viêm Đế thời kỳ quét rác lão nhân, phụ trách chốt mở Vân Tiêu thần đỉnh. Kết quả tại trong thiên cung nội đạo, lập đạo tam nguyên chi pháp, diễn tam tài chi pháp lý, chính là bây giờ tam nguyên thần tôn. Truyền thuyết có mấy vị vô thượng thần nhân đều đã từng kiêm nhiệm qua đồ thư quản lý viên chức trách. Không biết vị này văn thần đẳng cấp Tuân Dịch trong lòng thầm đủ, đồng nhiên lão giả kia mở miệng, lười biếng nói, lao đầu tử đẳng cấp không cao, bất quá là thánh nhân cảnh giới thôi. Thánh nhân, lập thánh chi cảnh. Tuân Dịch khẽ giật mình, lại lần nữa hành lễ. Văn đạo tu hành lập thánh chi cảnh, lại tên hạo nhiên thiên cổ, giống như là thiên thần. Thụ vạn dân tế tự, hương hỏa không dứt. Toàn bộ Đại Chu Vương hướng chỉ có 3 người lấy văn đạo lập thánh phi thiên, chẳng lẽ nơi này thì có một vị. Lão giả đưa tay chộp một cái, Tuân Dịch trên người bay ra một đạo lệnh bài, nhìn một chút, là Lũng Xuyên quận thành hoàng lệnh bài, có thể đi vào. Bất quá, ngươi chờ chút. Lão giả để Tuân Dịch tạm thời dừng lại, Tuân Dịch nhìn chằm chằm dưới chân kim tuyến. Tại bên quầy bên trên có một kim tuyến, một bên khác chính là thư quán. Chỉ bất quá kim tuyến ẩn chứa không hiểu thần lực. Tuân Dịch chạm ở chỗ này, căn bản liền bước ra bước chân suy nghĩ đều sinh không nổi. Tuân Dịch tiếp đi tới nhìn một chút, sách này gọi Thanh Tiêu văn tập. Thanh Tiêu, là Tuân Dịch viết lời nói quyển tiểu thuyết thời điểm dùng bút danh. Lật ra xem xét, bản thân từ nhỏ đến lớn viết xuống thi từ ca phú, liền ngay cả hắn tân biên mấy cái thoại bản cũng ở bên trong. Trong đó có hắn vừa mới viết đến một nửa Sơn Quỷ. Sơn Quỷ, giảng chính là một cái bị vứt xác hoang dã nữ tử sau khi chết toán khí không cần, hóa thành Sơn Quỷ tinh quái. Tìm kiếm mình khi còn sống ký ức cố sự. Trước mắt Tuân Dịch chỉ đem Sơn Quỷ bị người khuyên nói hạ sơn du lịch tình tiết viết xong. Hai ngày này bởi vì tại thần đạo pha trộn, nhiều hơn không ít linh cảm. Là vãn bối viết. Tuân Dịch nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền chưa xuất bản thoại bản, nơi này cũng có sao? Hoàng Thánh Chi Thư ghi chép thiên địa đến nay tất cả điện tịch. Chỉ muốn các ngươi sáng tác, liền sẽ tự nhiên thu nhận sử dụng Hoàng Thánh Chi Thư. Bất quá trợ búa ở giữa thoại bản bởi vì ẩn chứa đạo lý nông cạn, quay đầu liền sẽ sắp xếp dưới nhất nhất đẳng, không có quá lớn đọc qua giá trị. Duy nhất tác dụng chính là đổ đầy thư khố, dùng tới đối phó dị đại lục trí tuệ thần. Hoàng Thánh Chi Thư là truyền thừa giáo hóa thánh thư, đồng dạng cũng là một kiện giết địch vô thượng thần khí. Chỉ cần đem Hoàng Thánh Chi Thư bên trong ghi lại các loại trí tuệ rót vào một cái thần linh trong đầu. Cho dù là đối phó cựu đại thần vương bên trong ti trưởng trí tuệ cùng linh hồn thần vương, cũng khó có thể chịu được loại này trí tuệ phong bạo tẩy lễ. Đời trước trí tuệ thần vương chính là bị văn thần chi chủ dùng Hoàng Thánh Chi Thư bức điên, đến nay còn tại dị đại lục một cái nào đó chỗ cấm địa đang bị nhốt. Ngươi những lời này vốn có người tại thư viện mượn đọc, dựa theo quy củ cần cho người chia tiền lãi. Lão giả mở ra, ngã lật thanh tiêu văn tập ở giữa một cái nào đó trang, lúc trước ngươi quyển kia tương quân làm sao không có viết xong. Tuân Dịch gãi gãi đầu, quyển tiểu thuyết thứ nhất, viết đến một nửa sau viết không nổi nữa, dứt khoát liền tạm thời ngừng bút, để nói sau. Lúc trước hắn viết tương quân thời điểm, là bởi vì thời niên thiếu đi tương thủy chơi, có cảm giác tương thủy chi cảnh mở cái tiểu thuyết. Sau tới nhà diện xảy ra chuyện, cũng không tâm tư tiếp tục viết. A lão giả lên tiếng, yên lặng xuất ra ngọc phiến cho Tuân Dịch ghi chép thân phận tin tức. Hai ngày trước tương quân đại nhân tới thư viện còn cùng ta phàn nàn. Nói là có phàm nhân lấy hắn làm đề tài viết xuống tiểu thuyết. Hắn vốn định nhân cơ hội này lớn mạnh tín ngưỡng, kết quả người kia viết đến một nửa không viết. Tương quân đại nhân còn nói, nếu như trong vòng 3 năm lại không nhìn thấy đến tiếp sau tình tiết, hắn đều hưu tâm đi thế gian đem vị tác giả kia mời đến tương quân phủ làm khách. Hoặc giả chờ người kia sau khi chết, đem hắn hồn phách câu thúc tại tương quân phủ, để hắn viết cả một đời tiểu thuyết. Tuân Dịch khỏe miệng giật một cái, lập tức dùng mình. Không thể đi. Ta bất quá chỉ là hố một thiên lời nói câu chuyện này mà thôi, sẽ không đắc tội thần linh à. Không biết. Nếu như ngươi vốn không để thần linh nhìn thấy, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là thần linh cũng cần giết thời gian à. Lão giả giống như cười mà không phải cười, cho nên cầm tiểu thuyết loại hình đồ vật trò chuyện lấy an ủi. Có chút thiên thần nhàn rỗi không chuyện gì làm, lợi dụng bản thân sáng tạo thế giới thiên phú đem trong tiểu thuyết nội dung làm vận mệnh cụ hiện tại tiểu thiên thế giới, từ đó thu lấy tín ngưỡng hương hỏa. Dùng trong tiểu thuyết nhân vật chính chế tạo thân thuộc, nhưng so với chính mình hao tâm tổn trí phí sức điểm hóa phàm nhân dễ dàng hơn. Lợi dụng tiểu thuyết miêu tả thế giới đến tiến hành tạo nền, so với chính mình trực tiếp sáng tạo thế giới muốn nhẹ nhõm. Rất nhiều thiên thần hội tận lực tại thư viện tìm kiếm tiểu thuyết đến sáng tạo bản thân tiểu thiên thế giới. Mà lại, còn có thần linh chuyên môn thuê nhà tiểu thuyết đến vì chính mình tuyên dương thần danh, biên soạn chuyện xưa của mình. Ngay từ đầu mọi người đều biết là tiểu thuyết. Nhưng là 10 năm về sau, trăm năm về sau đâu. Chỉ sợ cái này tiểu thuyết cũng đã thành truyền thuyết, trở thành hậu đại người tin phụng thần thoại. Tương quân đại nhân là chúng ta đại chu cảnh nội tương thủy chi chủ. Nghe nói cùng đã từng thuấn đế còn có sâu xa. Hắn thấy có người ca tụng tương quân, đang muốn buông tay buông chân làm một vố lớn. Kết quả tác giả im bặt mà dừng, ngươi nói hắn sinh khí bất sinh khí. Nếu không có Tuân Dịch phía sau có người trông nom, tương quân đã sớm đem hắn bắt giữ lấy thủy phủ đi. Nhớ kỹ trước đây ít năm có tác giả ưa thích đào hầm không lấp. Mỗi ngày lưu luyến hoa tiểu chi địa, về sau một cái nào đó vị truy sách lôi thần bởi vì không nhìn thấy đằng sau chương tiết, trực tiếp đem hắn bổ chết rồi. Tuân Dịch có chút mắt trợn tròn, lão giả đem bạch ngọc tấm thẻ đưa cho Tuân Dịch, trên đó viết thanh tiêu hai chữ. Dựa theo quy củ, Hoàng Thánh Chi Thư từ văn thần trông giữ. Các ngươi những này lưu lại thư tịch người viết đều có văn đạo tu hành tiềm lực. Cho nên chỉ muốn các ngươi sách bị thần linh đọc, liền có thể cho các ngươi tiến vào thư viện bằng chứng. Ngươi vài cuốn sách có mấy vị thần linh nhìn qua? Thậm chí có một vị thần linh nhàn rỗi không chuyện gì làm, hóa thành phàm nhân đi nhà các ngươi thư xã cho ngươi cổ động, trực tiếp mua 100 quyển tiểu thuyết. Tuân Dịch trong lòng hơi động, nhớ tới nhà mình thư xã một cái nào đó khách hàng lớn. Không phải là hắn a? Nói như vậy, ta cần phải thật tốt góp nhặt nhân phẩm, đem Sơn Quỷ cùng Tường Quân tranh thủ thời gian viết xong. Tuân Dịch túi đầu nhìn lấy tấm thẻ, tin tức tự phát truyền vào não hải. Đây là hắn tại Đại Chu thư quán quyền hạn, nhất kém hơn một bậc. Chỉ có thể ở thư quán bên trong đọc qua đẳng cấp nhị tinh trở xuống thư tịch. Chớ xem thường nhị tinh, đại đa số tiểu thuyết thoại bản đẳng cấp xếp hạng đều là nhất tinh hoặc giả nhị tinh. Liền ngay cả những thi từ kia ca phú cùng đám quan chức mật hàm thư tín cũng đều là đẳng cấp này. Bất quá ngươi muốn đọc qua những cái kia tư ẩn phong thư loại hình đồ vật, cần đẳng cấp của ngươi đạt tới tứ tinh về sau. Nếu như ngươi đạt tới ngũ tinh, liền xem như hoàng tộc đại chu nội cung bí văn cũng có thể không giữ lại chút nào xem. Tuân Dịch vốn là quyền quý về sau, trong nháy mắt minh bạch cái này đọc thẻ tầm quan trọng. Nếu như ngay cả hoàng tộc đại chu bí văn đều có thể xem, như vậy khoa cử khảo thí nội dung hoàn toàn có thể trước đó biết được. Lão giả thánh nhân chi tâm, có hắn năng lực tâm thông, cảm ứng Tuân Dịch suy nghĩ trong lòng, cười nói, ngươi nếu thật đạt tới 5 ngôi sao quyền hạn đẳng cấp, đừng nói cái này thư viện. Coi như đi cái khác thư viện rút ra thiên thần tu luyện công pháp cũng có thể. Nhà các ngươi Mậu Lâm kiếm pháp đẳng cấp tại thư viện tiêu ký chính là 5 ngôi sao. Còn có ngươi học thập nhị hoa luật, tại thư viện cấp bậc là 7 viên tinh. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đạt tới 9 khỏa tinh vô thượng đẳng cấp, 11 vị thiên đế công pháp cũng có thể tùy tiện nhìn. Điều kiện tiên quyết là độ sáng tinh thể. Tuân Dịch không có ngu như vậy, nếu như không có đoán sai, hãy cùng công đức của ta thần đạo cùng loại, phía sau quyền hạn đẳng cấp không tốt tích lũy, đúng không? Không sai. Càng đi về phía sau càng hố, trước mắt thư viện có cửu tinh quyền hạn người không cao hơn 10 người. Liền ngay cả những vô thượng thần nhân đó cũng không thể tùy tiện xem sách báo. Được rồi, ngươi không phải còn có việc. Nhanh đi đi. Nhẹ nhàng đẩy, đem Tuân Dịch đưa vào thư viện. Đi vào thư viện, chỉ nghe đằng sau lão giả lại hô, muốn lục soát cái nào sách tra cứu, chỉ cần dùng từ mấu chốt kêu đi ra là đủ. Dị thú, Ôn Dịch. Tuân Dịch đọc lên hai cái từ, trước mắt cái kia lít nha lít nhít giá sách một lần nữa tổ hợp sắp xếp, không ngừng giảm bất thư tịch. Cuối cùng còn có trên 100 cái giá sách đứng ở Tuân Dịch trước mặt. Tuân Dịch trầm ngâm hạ, thân như châu nước, một mắt, đầu bạc mà đuôi rán. Lập tức, giá sách lại lần nữa cắt giảm, chỉ còn lại có 20 cái giá sách. Sơn Hải kinh chú man hoang dị thú phổ ôn thú đại toàn các loại thư tịch bày ra. Vừa xài bước ra, Tuân Dịch đưa tay đi lấy gần nhất ôn thú đại toàn. Đột nhiên ngón tay đụng phải ấm áp da thịt, ở bên cạnh cũng có một con tay chụp vào quyển sách kia. Đồng thời một người nam tử rơi vào cái này giá sách chỗ khu vực. Mạnh Hàn cũng tại trong tiệm sách tra tìm thư tịch, giống như Tuân Dịch sảng chọn về sau chuẩn bị đi lấy ôn thú đại toàn. Vừa mới bắt lấy góc sách, liền gặp một bên khác đột nhiên quang hoàn sáng lên, Tuân Dịch từ thư viện đại sảnh truyền tống đến giá sách khu vực. Ngươi, hai người đồng thời thu tay lại, mặt đối mặt nhìn. Khu vực này bên trong thư tịch đều là cùng Ôn Dịch có quan hệ, bốn phía đen như mực, còn có thể nghe được từng đợt làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nhìn qua Mạnh Hàn ánh mắt sáng ngời, Tuân Dịch không tự giác nghĩ đến trong ngộng động quật. Trong ngộng ấn tượng khắc sâu nhất chính là Mạnh Hàn con mắt. Nhìn thấy đối phương, còn muốn lên trước đây không lâu làm ngộng, Mạnh Hàn gãi gãi đầu, ngươi cũng đang tìm ôn thú đại toàn. Ừm. Tuân Dịch đem thư tịch cầm xuống, sẽ không chúng ta tìm đồ vật cũng giống như nhau a? Bạch thủ xà vĩ. Trạng như độc mục. Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái, chợt cảm thấy tâm tâm tương tích. Tuân Dịch cười, nếu như thuận tiện, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Mạnh Hàn gật đầu. Hai người cầm xuống thư tịch, ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi dở. Phỉ thú, thượng cổ yêu thú. Nó trạng thái như ngưu mà đồ bạc, một mắt mà đồ rắn. Nữ thần lệ mẫu lấy rồi ngưu chi huyết, rắn chi độc, thiết cửu trọng ma chú lẫn lộn vạn cổ dịch khí mà thành. Hành thủy thì kiệt, đi cỏ thì chết, gặp thì thiên hạ đại dịch. Đằng sau một nhóm lại vạch nhược điểm, bởi vì lẫn lộn rắn chi độc, nhưng dụng xà pháp giết chết. Thời đại thượng cổ có ma điểu chấm, thích ăn phỉ thú. Hung vi vận ngày, to như điêu chim, cổ dài đỏ mỏ. Con mái vì âm hải, nó trạng thái như trĩ, vũ hiện lên ngũ sắc. Cái này thượng cổ ma điểu đi nơi nào tìm? Tuân Dịch lắc đầu, tiếp lấy nhìn phía dưới giảng giải. Một mắt chi ngưu, nhược điểm tại mắt, cái mũi. Bởi vì phỉ thú lớn ác thiện ôn, nhưng kim tiên bán. Thiện sao? Mạnh Hàn yên lặng tính toán tài bắn cung của mình, nếu như tính luôn ra hỏa kia hỗ trợ, ta tầm bắn tại một dặm bên trong, hẳn là có thể làm được tất sát. Nhưng là phỉ thú cảnh giác, nếu như nó toàn tâm phòng bị, sợ rằng sẽ tránh ra. Hai người trầm tư, Tuân Dịch đống nhiên nói, hai ngày trước tại tỉnh Long Thành gặp ngươi. Trong khoảng thời gian này tỉnh Long Thành chỉ có Miêu huyện có Ôn Dịch. Ngươi tìm quyển sách này, sẽ không phải cùng Miêu huyện có quan hệ. Không tệ, ngươi cũng là. Ừm. Như vậy, có thể liên thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một bên bàn bạc, một bên đem thư tịch trở về. Đi tới cổng, xuất ra đọc thẻ nộp lên trên đọc phí, ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, lão giả đột nhiên mở miệng. Các ngươi đối phó phỉ thú, chẳng lẽ không muốn vận Nhật thần điểu hỗ trợ sao? Ngươi có? Tuân Dịch mở miệng đặt câu hỏi. Đột nhiên nhìn thấy, vừa mới một mặt chính khí nho nhã lão giả, đột nhiên thêm ra mấy phần hèn mọn, xuất ra một sấp tạp bao. Vận Nhật thần điểu được luyện chế thành tinh phách tấm thẻ. Ta chỗ này đúng lúc là một cái tiêu thụ điểm. 10 cái thần tệ một bao, ta dám cam đoan cái này 50 bao tinh phách tấm thẻ bên trong tuyệt đối có vận Nhật thần điểu tinh phách thẻ bị phong ấn. Thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, phúc duyên thâm hậu, có cần phải tới đánh cược một lần. Chương 44, Thanh Long Tâm. Cực. Tuân Dịch nhíu mày, hắn không thích loại này đánh bạc trò xiếc. Bất quá như là đơn thuần so vật khí, hắn không cho là mình thất bại. Thính ta một người. Loại này tìm vận may sự tình. Ta thật cảm thấy hứng thú. Mạnh Hàn ma quyền sát trưởng, hắn cũng là phúc thần con đường, tự thân cường vận nghịch thiên chủ. Nhìn lấy những này tạp bao, tràn đầy phấn khởi. Trong này xác định có một con chim chấm. Yên tâm, trong này tuyệt đối có chim chấm, nghe nói còn có đặc thù kinh hỉ ở bên trong. Lúc trước thiên đình những tài thần đó để hắn hỗ trợ chào hàng thời điểm nói qua, trong này có vẻ như có một con cao vị thần thú tinh phách. Bất quá những này tạp bao cần dùng thần linh tiền tệ đến mua, hai người các ngươi trong tay có bao nhiêu? Lão giả cười tủm tỉm nhìn lấy hai cái kim chủ. Dâu vương tiền, cái này là phạm nhân bái thần thời điểm cho tiền. Bình thường tới nói là gắn bó miếu thờ thường ngày tiêu xài. Nhưng là tại thần linh trong mắt, nương theo lấy dầu vừng tiền hội có một loại đặc thù kim sắc hương hỏa niệm lực ném nhập thần vực. Loại này xen lẫn tài vận đặc thù hương hỏa chính là thần đạo tiền tệ. Phổ thông thần linh tướng tài vận hương hỏa giao cho tài thần hối đoái trở thành thần đạo tiền tệ. Bởi vì thiên đình sử dụng vân văn lôi triện, cho nên loại tiền tệ này lại được xưng hô vi vân văn tệ. 10 cái vân văn tệ một bao thẻ, bên trong không có gì ngoài vận nhật chậm điểu, bên ngoài còn có các loại linh thú dị thú tinh phách. Đương nhiên, lão giả không có nói đúng lắm. Những linh thú này dị thú tinh phách có thể là cấp thấp nhất loại kia. Liên cung loại với tuân dịch thấy qua thai giải khuyển xỉ thỏ, linh thú nhị đẳng, cơ hồ là kém nhất đẳng cấp. Đừng nói công kích, liền phòng ngự đều làm không được. Tuân dịch thước lượng lấy bản thân đọc thẻ, thư viện thu nhận sách của hắn tịch sau đưa ra một số vân văn tệ. Đương nhiên, bởi vì hắn thư tịch không có giá trị gì, vẹn vẹn tượng trưng cho 10 cái vân văn tệ. Chỉ mua một bao liều cường vận sao. Tuân dịch đang muốn tiến lên lúc. Đồng nhiên đọc trong thẻ trống rỗng xuất hiện 1.000 vân văn tệ. A nha! Xem ra ngươi độc giả thật hào phóng sao. Lao giả lướt qua. Tuân dịch yên lặng xem xét, đây là một vị thần linh tại tuân dịch khai thông đọc tài khoản sau đưa tới tiền, xem như đọc chi phí. Như vậy đi, 450 cái vân văn tệ, những này tạp bao đều đưa ngươi. Tuân dịch còn chưa lên tiếng, đốt, lại có một tiếng tin tức tiếng vang lên. Tương quân trực tiếp dùng tên thật nhắn lại, trong vòng 1 năm một lần nữa đổi mới tương quân. Nếu không quay đầu bổn đại nhân đi nhà ngươi tìm ngươi. Huyết hồng sắc chữ lớn lộ ra vị này thần linh phẫn nộ. Bất quá tương quân ở phía sau cũng cho 500 vân văn tệ. Có tiền, tuân dịch nhìn về phía đống kia tạp bao, ta đối tự thân cường vẫn rất tự tin, tiền bối đừng để ta một chút rút đến a. Không, hẳn là ta rút đến mới đúng. Mạnh Hàn cười hì hì, trả tiền chuẩn bị xuống tay. Lão giả ha ha nhìn lấy hai cái tiểu phúc thần, âm thầm buồn cười, đáng tiếc à, hai người các ngươi đã quên một việc, văn thần. Nhất là văn khúc nhất hệ văn thần, ti trưởng văn vận, hưởng thụ hương hỏa, chúng ta đồng dạng là phúc thần. Trên người của ta tích lũy công đức nhiều không kể xiết, sao lại để các ngươi hai cái tiểu quỷ cường vận cho can thiệp. Còn nữa, đây chính là thư viện lĩnh vực. Văn thần lực lượng mạnh nhất địa phương, hai vị này tiểu phúc thần muốn bằng vào tự thân cường vận. Nói đùa. Ít đến, khẳng định là ta. Tuân dịch tranh thủ thời gian trả tiền, cùng Mạnh Hàn tranh chấp không ngớt. Dứt khoát lao giả làm một cái thùng giấy. Để hai người đồng thời đưa tay đi sở. Tuân dịch cùng Mạnh Hàn tay tại trong dương không ngừng quấy. Này này, ngươi đừng loạn thương A. Mạnh Hàn vừa mới cầm lấy một cái tạp bao, kết quả Tuân dịch nhanh chóng cướp đi, rơi vào đường cùng Mạnh Hàn chỉ có thể cầm lấy một cái khác tạp bao. Hai người sẽ mở về sau, lập tức im lặng. Một tạp bao có 5 tấm tinh phách thẻ bị phong ấn, Mạnh Hàn trong tay cầm hồ yêu, cậu yêu mấy loại đề gia yêu linh tinh phách. Rồi tay run một cái, mấy con chó con, hồ ly ở bên người liếm láp ngón tay của hắn. Loại này yêu thú tinh phách hợp thành 5 đều không có, chỉ sợ khi còn sống liền nhị trọng thiên thần lực đều không có a. Lão giả lướt qua, những này yêu linh đều là thiên thần điểm hóa phàm thú, vừa mới có trí lực cái chủng loại kia yêu quái. Tính toán ra, liền xem như 100 cái dựng lên đến mới vẹn vẹn giá trị 5 cái vân văn tệ. Thua thiệt chết. Mạnh Hàn cương cười, có một con màu trắng chó con ghé vào đỉnh đầu hắn, trong mắt quay tròn nhìn chằm chằm Tuân Dịch nhìn. Tuân Dịch thành quả cũng không dễ. Hai cái bạch mao khuyển sỉ thỏ lăn lộn trên mặt đất, hai con hổ ly ở bên người đi dạo, lông xù cái đuôi vươn hướng Tuân Dịch cái mũi. Cái cuối cùng là một vị yêu hoa, yên thị mị hành, cả thân thể tựa ở Tuân Dịch trên người. Lại đến. Lần này tới 5 bao. Mạnh Hàn xuất ra 50 cái ngân quang long lánh tinh tệ, hương hỏa chi khí tràn ngập. A, đây là vị nào tài thần cho ngươi luyện chế tiền? Thủ pháp không tệ a. Lao giả nhìn một chút, lại đem cái dương cho hắn. Lúc này, Tuân Dịch cũng vạch ra 50 cái vân văn tệ, đưa tay đi cùng Mạnh Hàn đoạt. Mạnh Hàn âm thầm cùng trong cơ thể mình cái kia chiến hồn liên hệ, chiến hồn bất đắc dĩ nói, mặc dù văn võ chi đạo đều là linh đạo tu sĩ. Nhưng vị này nhân viên quản lý đã là thánh nhân, cùng chúng ta võ đạo võ thánh cảnh giới cùng loại. Ta kém hơn một bậc, không có biện pháp giúp ngươi. Lúc này, Tuân Dịch đã đưa tay đi vớt tạp bao. Mạnh Hàn mau đem hai cánh tay đều nhét vào, một cái tay bắt lấy Tuân Dịch cổ tay, sau đó siêu siêu quất ra 5 cái tạp bao. Lần này còn tính là có chút thu hoạch, rút đến mấy chương phẩm chất không tệ linh thú tinh phách, nhưng vận nhật chậm điểu căn bản không thấy cái bóng. Tuân Dịch tiên lặng quất ra 5 cái tạp bao, 25 tấm phong ấn tinh phách tấm thẻ đồng thời biến hóa, không có gì ngoài một số độc lập linh thú tinh phách, còn có một số đoạn chỉ hải cốt. Cái gì thanh long chi chảo, thanh long chi nhãn những vật này. Hết thẻ 3 tấm, lão giả nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Mấy cái kia tài thần nói, những này thẻ trong bọc có kinh hỉ, chẳng lẽ là cái đồ chơi này. Tuân Dịch khoa tay lấy màu xanh long chảo khẽ nhếch, Tuân Dịch cầm long chảo đập mạnh hàn mặt, đây là vật gì? Nói, nắm lên bên cạnh thanh long chi nhãn hung hăng cắn một cái. Đây là triệu hoán thanh long dụng cụ. Mạnh hàn nói, loại này thẻ trong bọc linh thú có thể coi như triệu hoán linh thú đến bảo vệ mình. Đây là phúc thần nhóm ưa thích dùng nhất tự vệ phương thức. Mạnh hàn từ miệng túi quất ra một sấp tấm thẻ, mỗi một cái thẻ đều phong ấn một con linh thú. Con đường tu hành có 2, thượng giả tu thần chủ, hạ giả đi linh đạo. Cả 2 tại thiên thần giai đoạn trăm sông đổ về một biển, cùng tham khảo vô thượng thần đạo. Nhưng là thần chủ con đường gian nan, phúc thần càng bởi vì cường vận mà suy yếu chiến lực, cho nên chuẩn bị bản thân thủ hộ linh thú bắt buộc phải làm. Phất phất tay, một sấp tấm thẻ hóa thành các loại linh thú, mấy chục cái linh thú quay chung quanh Mạnh Hàn đi dạo. Trong đó còn có 9 đầu phượng loại này thần thú. Bất quá những linh thú này tinh phách đều là sau khi chết rút ra tinh phách phong ấn đến tấm thẻ. Tại đây loại tài thần nhóm mua bán vật phẩm bên trong còn có một loại đặc thù phương thức chiến đấu, cái kia chính là thỉnh thần. Thỉnh thần. Lúc này, lão giả xen vào, thần thú bên trong có không ít thực lực cường đại hạng người. So như thần long, phượng hoàng, loại này cao vị thần thú thực lực mạnh mẽ, liền cần chế tạo chuyên môn dụng cụ tiến hành triệu hoán. Ngươi bộ này thanh long chi khí hẳn là có 7 kiện, mắt, rắc, vảy, xương, nha, tâm, huyết. Tập hợp đủ về sau có thể triệu hoán thanh long đối địch. Truyền thuyết, thiên đế bệ hạ đem chính mình chút bỏ vảy rồng những vật này luyện chế một bộ hoàng kim long bài, tập hợp đủ những vật này có thể triệu hoán thiên đế giáng lâm. Thiên đế, thiên đình chi chủ, cho dù là tính bên trên thiên đình địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, vị này thiên đế sự mạnh mẽ là thiên địa chi quan. Dù là vẹn vẹn hắn sức một mình, cũng có thể nhẹ nhõm hủy thiên diệt địa. Cho nên bộ này bài tổ từ đầu đến cuối vẹn vẹn nghe đồn. Tuân Dịch trong tay đầu thanh long bộ đồ là dùng đến triệu hoán Đông Phương Thanh Long chi thần. Trước mắt Tuân Dịch trong tay đầu chỉ có móng vuốt, long nhãn cùng lân phiến. Lão giả lại lần nữa bắt đầu chào hàng, thiếu niên A, không một lần nữa sao? Nói không chừng lần sau liền có thể rút đến những bộ phận khác. Thanh long A, triệu hoán đi ra thanh long chí ít có tứ trọng thiên thần uy, tăng thêm thần tính áp chế, hết thể linh tu đều không cần để ý bảo đảm ngươi thần chủ con đường thông suốt. Mà lại thanh long thuộc mộc, ngươi thuộc tính tựa hồ cũng là gỗ. Thanh long còn có thể giúp ngươi ra trì tự thân thi pháp đẳng cấp, không còn đến một bao sao. Các loại chào hàng chi ngôn từ miệng bên trong chảy ra, nơi nào còn có văn đạo thánh nhân dáng vẻ. Tuân Dịch trầm ngâm dưới, đông nhiên nói, tiền bối có biết hay không một vị họ Lữ người? Lữ? Lão giả hít mắt, ngươi muốn nói cái gì? Tiền bối sở tác sở vi cùng chúng ta Đại Chu khai triều mới bắt đầu một vị công thần rất giống. Lữ Hầu, truyền thuyết thời đại cận cổ Lữ tướng về sau, từng học tiên tổ một chữ ngàn vàng mua xuống nhà ta thiên tổ tranh chữ. Chính là có vị này Lữ Hầu giúp đỡ tiền tài, Mậu Đức Công mới có thể cùng cao tổ hoàng đế chiêu binh mãi mã khởi nghĩa. Phi, ai nguyện ý mua tranh chữ của hắn? Nghe xong việc này, lão giả cảm xúc lập tức kích động mở, nếu không có Tuân Mậu tên hôn đảng kia cầm kiếm gác ở trên cổ ta, lão tử nhiều ngốc mới đi mua của hắn chữ. Ta là ngược lại mấy đời nấm mốc mới đụng phải hắn loại người này. Bị hắn cưỡng ép kéo lên thuyền giặc, nếu không có mạng của lão tử lớn, sớm đã bị tiền triều đại quân tiêu diệt. Bất quá cuối cùng hồi báo cũng rất lớn, trực tiếp trở thành khai triều hầu tước một trong, đến nay hậu tự hương hỏa phồn thịnh. Quả nhiên là nhà mình thiên tổ người quen A. Tuân Dịch trong lòng cảm thán, nhà mình thiên tổ quen quá nhiều người A. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đây là Đại Chu triều, Mậu Đức Công cùng cao tổ hoàng đế cùng một chỗ thành lập vương triều. Khai triều những cái kia công thần đều cùng Tuân Mậu Đức có liên lụy không rõ liên hệ. Tình Long Thành Tào Hầu, Chu Chủ Long Cung Chiêu Linh Vũ Vương, bây giờ lại nhiều một vị trông coi Đại Chu thư viện nhân viên quản lý, rất bình thường nha. Cho nên hắn nhà tiên tổ hấu ngươi, ngươi liền chuẩn bị đến hô hắn. Mạnh Hàn trên mặt vẻ khinh bỉ, nhìn lấy Lữ Hầu bên người những cái kia tạp bao, ai biết trong này còn có đồ vật gì. Tiểu Dịch, chúng ta đi, đối phó phỉ thú còn muốn những biện pháp khác. Tuân Dịch nghĩ nghĩ, đột nhiên nhảy người lên, từ đọc thẻ vẽ tiền cho Lữ Hầu, nếu là thiên tổ người quen, như vậy cũng là Dịch trưởng bối, số tiền này tính tiểu tử hiếu kính. Đem còn lại tất cả tạp bao hết thẻ mua xuống, một bao ba mở. Ta cũng không tin, toàn mua lại cũng rút không đến. Vận Nhật chậm điểu quả nhiên liền tại bên trong một cái thẻ trong bọc, nhưng liên quan tới Thương Long 7 kiện bộ chỉ có xương rồng, xương rồng. mở ra tất cả tạp bao sau vẫn không nhìn thấy tim rồng cùng long huyết. Tuân Dịch đột nhiên ngẩng đầu, đối Lữ Hầu khóc lóc kể lể, làm trưởng bối, ngài tổng không đến mức lừa van bối à. Đã nói xong một bộ thương long đạo cụ đâu. Quay đầu ta còn chuẩn bị tại tế tổ thời điểm đem ngẫu nhiên gặp của ngài sự tình cho lão tổ tông hồi báo. Ngài nếu là khi dễ như vậy người, quay đầu tiểu tử viết vạn chữ tế văn đi cho nhà ta thiên tổ cáo trạng. Đúng rồi. Thiên tổ còn trong nhà lưu lại lúc trước hố các ngươi thu hình lại, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp cầm lấy đi thắc ấn. Hình vẽ. Những cái kia hình vẽ trong tay ngươi. Lữ Hầu kinh hãi, lúc trước Tuân Mậu Đức gác chỉnh bọn hắn những người này, ghi lại không ít hắc lịch sử. Về sau bọn hắn mấy lần đi Tuân gia thám thính, nhưng người đời sau hoàn toàn không biết. Tuân Dịch lúc đầu cũng không biết, nhưng trước đó không lâu Chiêu Linh Vũ Vương nói lộ ra miệng. Tuân Dịch thầm nghĩ Lữ Hầu là người, chỉ sợ cũng khó thoát nhà mình thiên tổ ma trưởng. Hừ hừ. Người cứ nói đi. Lữ Hầu khỏe miệng giật một cái, hôm qua có người tới mua tinh phách, có thể là bị hắn rút đi đi. Cầm tới thương long chi huyết, Tuân Dịch lại lần nữa nhìn về phía Lữ Hầu. Phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa tới. Ngài loại này lao tiền bối khi dễ một cái văn bối, bức bách văn bối nộp lên phí bảo hộ, đồng thời vi che giấu hai mắt người tận lực đưa một đống phế tạp, người nhận tâm à. Quay đầu tại Tào Hầu cùng Chiêu Linh Vũ Vương bên kia chuyển ra phong thanh. Đến vạn dân tế tự người nhưng phong thần, lúc trước đi theo cao tổ cùng Mậu Đức công thành lập vương triều những người kia, có không ít tại sau khi chết đăng lâm thần đạo. Nếu như Tuân Dịch tùy tiện như thế một chuyện, đến lúc đó những lao gia hỏa kia còn không chế nhạo chết bản thân. Mặc dù Tuân Mậu cùng cao tổ hoàng đế đi Ma Huyên, nhưng Tào Hầu vẫn còn ở đó. Tên kia đem Tuân gia người xem như con cháu của mình, khẳng định tới tìm ta phiền phức. Tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được, ta làm gì cùng Tào Hầu đi đối đầu. Thôi thôi, đây là năm trước người khác tặng cho ta. Cho tiểu tử ngươi, xem như ta cái này trưởng bối lễ gặp mặt. Tránh khỏi ngươi quay đầu khắp nơi nói lung tung. Từ túi tiền mình bên trong móc ra một trương thương long trí tâm, Tuân Dịch đoạt lấy đi. Bảy kiện bộ tổ hợp, thanh quang từ bảy cái thương long hải cốt chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy trận trận long âm, một thanh long uốn lượn mà ra. Uy nghiêm, hùng tráng, thần thánh. Hết thảy đều cùng đầu này thanh long không quan hệ, đầu này thanh long như là tiểu như rắn, tổng cộng chỉ có dài ba thước, thanh âm non nớt vang lên. Phàm nhân lu, xem ở ngươi phục sinh bản thần phần bên trên, bản thần liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện, vọng. Ba. Không đợi thanh long nói xong, Tuân Dịch một cước đạp ở thanh long mảnh khảnh trên thân rồng, tiếu dung càng phát ra sán lạn nhìn về phía Lữ Hầu, lao gia tử, đây là có chuyện gì? Trong truyền thuyết thiên long đâu? Trong truyền thuyết long thần đâu? Loại này tiểu xà đồ vật, chính là trong truyền thuyết thanh long. Đây là muốn gây nên chúng sinh đối thanh long tín ngưỡng dung chuyển A. Nhìn thấy Tuân Dịch tiếu dung, Lữ Hầu đột nhiên nghĩ đến Tuân Mậu, trong lòng thầm mắng, quả nhiên là một nhà lão tiểu, đồng dạng ác thú vị. Trên mặt, Lữ Hầu tắc kinh ngạc trạng, theo lý mà nói, hẳn là thanh long đại thần thần niệm giáng lâm, có thể phát huy tứ trọng thiên thần lực công kích. Còn hiện tại nha, cái này tiểu long tựa hồ là vật sống. Tấm thẻ đều là sau khi chết linh thú tinh phách, làm sao lại xuất hiện vật sống? Lữ Hầu cẩn thận kiểm tra thanh long, bừng tỉnh đại ngộ, ta cái kia trương long tâm thẻ có vấn đề, chắc là từ nào đó đầu thành trên thân rồng rút ra chân chính trái tim, mà cũng không phải là tài thần nhóm tạo hóa đi ra ngụy liệt phẩm. Cho nên trái tim bên trong mang theo một đầu long hồn. Tiểu tử, ngươi chiếm tiện nghi, thanh long này nhưng là chân chính thanh long chi hồn, trước mắt ở vào phi sinh phi tử trạng thái. Quay đầu ngươi hoàn toàn có thể đem nó bồi dưỡng phục sinh, đến lúc đó liền là chân chính thủ hộ thiên long. Ha ha, Tuân Dịch dẫn theo tiểu long, trực tiếp dùng long thân thắt nút, cùng năm đó Tuân Mậu sửa trị Chiêu Linh Vũ Vương giống nhau như lúc tư thế. Loại này tiểu long bồi dưỡng thành thanh long, cần bao nhiêu tài nguyên? Chính ta tu luyện còn chưa đủ đâu. Thôi đi. Các ngươi Tuân gia Thanh Nguyên Điện thịnh nhất sinh một chút tư liệu, còn ở trước mặt ta khóc. Bất quá Tuân Dịch ngồi dưới đất chơi xấu không đi, Lữ Hầu cũng không có cách, đành phải tiện tay ném cho hắn mấy kiện đồ vật, đi đi đi. Các ngươi không phải còn muốn đi dạy vò miêu huyện phỉ thú. Tại lao đầu bên này đợi, cũng không sợ chậm trễ chính sự. Phất ống tay háo một cái, đem hai người đưa về miêu huyện. Chương 45, Phương Hồn Tiêu. Miêu huyện, Thổ Thần Vực. Tuân Dịch âm thần quý vị, soạt một tiếng, trên người rơi một đống lớn tấm thẻ. Trong tiệm sách thời gian cùng ngoại giới trôi qua khác biệt, đại khái tới nói là 10-1. Tuân Dịch ở bên trong chờ đợi thật lâu, bên ngoài mới vừa mới qua đi thời gian một chén trà công phu. Hiện tại tình huống thế nào? Hả, tại trong tiệm sách tìm một chút đối phó phỉ thú biện pháp. Tuân Dịch đem tấm thẻ thu thập, xuất ra một tấm trong đó tấm thẻ, nhẹ nhàng vung lên, trên vai đứng đấy một đầu tím xanh lá mỏ nhọn chim chấm. Đây là vận nhật chấm điểu, chuyên khắc phỉ thú chi thuộc. Vận nhật chấm điểu. Văn phán hồi ức cổ tịch. huy mắt biết yến, âm hài biết mưa, đây chính là trong truyền thuyết có thể cảm ứng thời tiết độc chim. Huy mắt, chính là vận nhật biệt sưng, nhưng biểu hiện không mây trời trong.
Ừm.
Tuân Dịch đứng dậy, hiện tại đi đối phó phỉ thú, có cái này chim chấm tại, hẳn là có thể giảm bớt thần lực tiêu hao. Tuân Dịch đang nhìn ra phỉ thú chân thân sau trực tiếp bây giờ thu binh, lớn nhất một nguyên nhân chính là không nguyện ý lại hao tổn thành hoàng dự trữ thần lực. Mà Văn Phán thừa cơ đề nghị, để Tuân Dịch dùng thành hoàng thân phận đi Đại Chu Thần Đạo Thư Viện dở tư liệu. Đây là đối bên ngoài chinh chiến lúc, thường dùng nhất thủ đoạn. Một người kế ngắn, nhưng nếu như mượn nhờ toàn bộ thiên đình trong tiệm sách trí tuệ, cho dù là đụng phải cao vị dị thần cũng có thể chiến thắng. Nói cách khác, lần này các ngươi địa mẫu thần cung tại Tình Long Thành bốn phía dày vò, nhưng thật ra là vi tiêu hao Tình Long Thành thành hoàng thần lực.
Không sai.
Đại thần quan mặt trầm như nước, lẳng lặng nhìn xuống đất hạ địa đồ. Phía trên biểu tượng phỉ thú quang ảnh tại hắn che chở cho biến mất không còn tăm tích, thành hoàng đám người rất khó dò xét. Lần này mục đích chủ yếu, vẹn vẹn quan sát thành hoàng phủ đệ tình huống, tiêu hao Tào Hầu lưu lại thần lực dự trữ. Ta linh điện người như có điều suy nghĩ, đúng vậy à, coi như vị này đại diện thành hoàng quyền lợi lớn, nhưng là ngắn ngủi mấy ngày nay thời gian hắn phí hết bao nhiêu thần lực. Chỉ là phàm nhân, hắn nhưng không có cách nào bổ sung thần lực. Vẹn vẹn dựa vào thành hoàng phủ đệ tự thân thần lực chuyển hóa, mấy ngày thời gian tích xúc hoàn toàn không đủ dùng. Tào Hầu năm đó ở dị đại lục chinh chiến, phủ đệ tồn trữ thần lực vốn cũng không nhiều. Đi qua mấy ngày nay vận dụng thần lực tiêu hao, toàn bộ Tình Long thành thần lực thừa không có bao nhiêu. Đại thần quan yên lặng tính toán, toàn bộ Miêu huyện bị Tuân Dịch khô một phùng xuân che đậy, mặc dù tạm thời bảo đảm bách tính không lại bởi vì ôn dịch mà tử vong, nhưng thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên không có khả năng lại bạo lực đối phó phỉ thú. Như vậy thì cho hắn thêm nữa thêm liệu. Để phỉ thú thúc đẩy sinh trưởng xà noãn chôn dưới đất, đem thành hoàng phủ đệ tinh lực đặt ở Miêu huyện. Đại thần quan cùng Tà Linh Điện người thương nghị, vị kia mang theo mặt nạ áo bào đỏ người thi pháp điều khiển phỉ thú, tại sâu trong lòng đất sinh hạ xà noãn. Những này có dịch khí xà noãn, nếu như trong tương lai bộc phát, vẫn có thể thai hỏa một phương. Thổ địa miếu, hai giải khuyển xì thỏ, cũng chính là bị Tuân Dịch gọi là rõ ràng con thỏ chân chó leo đến Tuân Dịch trên người, thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn Tuân Dịch tấm thẻ. Thế nào, ngươi muốn bị ta rút ra tinh phách, luyện chế thành vi tấm thẻ? Tuân Dịch cười tủm tỉm đối đại bạch thỏ hỏi. Ôn Nhu sờ lấy thỏ lông trắng, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Rõ ràng run run một chút, trong lòng bỡ ngỡ, nhưng muốn lên mục đích của mình, nịnh ngọt nói, thiếu ra, ngươi những tấm thẻ này bên trong là không phải có thỏ thai dài. Nếu như ngươi vô dụng có thể hay không cho tiểu xúc. Ngươi đồng tộc. Tuân Dịch thi triển khô một phung xuân, nhẹ nhàng lắp một cái, bên người thêm ra một đám con thỏ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn theo chân chúng nó giao phối? Nếu là như vậy, ta có thể giúp ngươi ghi chép lại. Ý tứ của nó hẳn là muốn nhờ những này tinh phách đến thăng cấp đi. Đột nhiên bên thai truyền đến thanh âm rất nhỏ, Tuân Dịch run lên trong lòng, quay đầu nhìn bốn phía. Mặc dù Văn Phán bọn người tại, nhưng không một người nói chuyện. Đừng xem, bọn hắn không nhìn thấy ta. Một màu xanh long văn từ Tuân Dịch cái cổ chậm rãi leo lên trên. Tốt xấu ta thế nhưng là thiên long chi hồn. Những người này làm sao có thể tùy tiện phát hiện ta. Tiểu thanh long hóa tác hình xăm lưu tại Tuân Dịch trên người, cho dù là Văn Phán bọn người không có phát giác được sự tồn tại của nó. Hình xăm du tẩu, cuối cùng rơi vào Tuân Dịch cánh tay bên trên, loại thẻ này bị phúc thần nhóm xem như triệu hoán thú sử dụng, trong đó rút ra linh thú tinh phách có thể giúp đồng tộc yêu linh tấn thăng đẳng cấp. An đồng tộc. Tuân Dịch trong lòng có chút mâu thuẫn. Yên tâm, cái này không thuộc về sát sinh, sinh linh bản chất nhất đặc tính ở chỗ chân linh. Bất luận thiên thần yêu quỷ, phàm nhân đế tộc, toàn bộ sinh linh tư duy ý thức đều đến từ cùng một nguồn suối, cái kia chính là tiên thiên chân linh chi nguyên. Chân linh chi quang ném nhập luân hồi, sinh ra ước vạn loại sinh linh. Kiếp này ngươi có thể là người, nhưng là kiếp sau liền có thể là xuất sinh. Cái gọi là linh hồn đơn giản là bao khỏa chân linh thai ý thì tại chuyển thế thời điểm căn bản không dùng được. Yêu linh sau khi chết, đem bọn hắn chân linh rút ra, chỉ để lại tinh phách thai ý phong nhập tấm thẻ. Đây chính là loại này ngự thú bài tổ sinh ra phương pháp. Mặc dù có linh tính, nhưng không có độc lập suy nghĩ ý thức. Còn có, các ngươi thành hoàng phủ đệ những này phủ binh đều là phàm nhân. Linh hồn chế tạo, ngươi cho rằng những linh hồn này là từ đâu tới? Đây là chúng ta phàm linh hồn của con người thai y hề. Không sai, đem sâu trong linh hồn biểu tượng ký ức cùng truyền thừa chân linh ném nhập luân hồi, còn lại linh tính thai y chế tác thiên binh thiên tướng, đây là thiên đình nhất quán cách làm. Còn chuyển thế về sau. Địa phủ hội một lần nữa chế tạo mới thai y khác biệt, mang ý nghĩa chủng tộc khác biệt. Cùng loại những này con thỏ hồ ly chỉ có tinh phách, không có mệnh hồn, cho nên trí lực rất thấp. Thanh Long cho Tuân Dịch giảng giải về sau, Tuân Dịch sau đó đem một cái thẻ đưa cho thai giải khuyển xì thỏ. rõ ràng há miệng khẽ cắn, đem tấm thẻ nuốt vào, tinh phách tại trong bụng chậm rãi tiêu hóa, tự thân linh tính cũng có chút hứa tăng tiến. Đây chính là chúng ta linh đạo tu sĩ phương pháp tu hành. Thanh Long tựa hồ hơi có chút cảm thán, không luận văn võ nho pháp, phương tiên yêu quỷ, chỉ cần có thể tăng lên bản thân linh tính thuế biến thần tính, liền có thể trở thành thiên thần. Thanh Long nói liên miên lại nhải nói chuyện với Tuân Dịch cùng Văn Phán bọn người thương nghị bước kế tiếp hành động. Văn Phán, vận nhật thần điểu giao cho ngươi, ngươi cùng Vũ Phán đi tru sát phỉ thú. Bên kia còn có một vị bằng hữu ở phía xa lựa chọn thời cơ. Đến lúc đó hẳn là có thể giúp một tay. Vậy công tử ngươi, ta nghĩ biện pháp giúp huyện thành sửa trị ôn dịch, cùng người phía sau chắp đầu. Tuân Dịch nói, dù sao nhân thế sự tình, các ngươi những thần linh này không tiện lẫn vào. Thương lượng xong, Tuân Dịch mang Mã Kinh Nghĩa cùng rõ ràng rời đi thổ địa miếu, tiến về huyện thành phủ nha. Trên đường đi, nhìn lấy thổ thành tiêu điều khí tượng, Tuân Dịch trong lòng rầu rĩ. Trên đường đi tại sao không thấy được người? Mã Kinh Nghĩa ôm con thỏ, trên mặt vẻ nghi hoặc. Trong lòng bồn chồn, cái này chỉ sợ sẽ là tà linh điện làm chuyện tốt. Không nghĩ tới thế mà ác như vậy. Ta mặc dù từ nhỏ tại giang hồ lan lộn, nhưng cũng không có tâm tư này một hơi đổ sắt toàn thành nhân sĩ. Nghĩ đến nhà mình phía sau vị kia nho nhã văn tương quân, căn bản nhìn không ra khả năng đủ hạ loại độc thủ này. Chúng ta không phải vẹn vẹn truyền bá tín ngưỡng sao? Vì cái gì nhất định phải hạ loại này ngoan thủ? Một cái vẹn vẹn buôn bán tà thần bút biên giới nhân sĩ, tại lúc này đối với mình tín ngưỡng thần linh sinh ra nghi vấn. Ra việc này, khẳng định là tiến hành cách ly. Hiện tại hẳn là không nhìn thấy người nào ra ngoài, liền xem như có, chỉ sợ cũng chỉ có thể là Tuân Dịch ánh mắt dừng lại, nhìn thấy cách đó không xa trong hẻm nhỏ một cái tay. Sau đó ánh mắt nhảy ra, lại không chịu hướng bên kia nhìn. Mã Kinh Nghĩa tiến lên mấy bước, phát hiện đó là một bộ toàn thân tím xanh thi hải. Sợ run cả người, theo sát Tuân Dịch bước chân. Miêu huyện thổ thành địa giới không lớn, Tuân Dịch trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thi hải. Làm như không thấy nhảy tới, đột nhiên trước khi đến nhìn thấy một cái bò còng xuống lao hầu. Lao hầu nằm dạp trên mặt đất, bờ môi khô nức, đưa tay chụp vào cách đó không xa một mảnh vỡ tan mảnh ngói. Mảnh ngói bên trong nhàn nhạt tích lấy một điểm ố vàng nước bùn. Tuân Dịch bước chân tăng tốc, tiến lên ôm lấy lao hầu, đem bên hông mình ấm nước mở ra, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng mâng nước. Lao nhân ra, ngài không có sao chứ? Lao hầu tựa hồ hồi lâu không có uống nước, vừa mới uống đến nước, sặc hai lần, mới dần dần thong thả lại sức. Tuân Dịch ôm lão nhân, có thể cảm giác được lao trong thân thể miễn cưỡng gắn bó một sợi sinh cơ. Đó chính là Tuân Dịch thi triển khô một phùng xuân hiệu quả. Cứu người. Lao hầu thân thể run lên, châm chọc nói, liền bản thành người cũng đã từ bỏ chúng ta, còn có thể cứu a? Nghe câu khuyên. Nơi này không phải là các ngươi những người này đặt chân địa phương, thừa dịp còn không có truyền nhiễm, đi nhanh lên người. Nói, đưa tay đẩy Tuân Dịch, tựa hồ muốn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Tuân Dịch lắc đầu, cố chấp không chịu đi, ngược lại hung hăng hỏi thăm Miêu huyện tình huống hiện tại. Huyện lệnh đem còn không có bị truyền nhiễm những người kia đưa đến Đông Thành, đồng thời phái binh phong tỏa cửa vào, đem mặt khác nhiễm bệnh người bỏ qua. Chờ lấy chúng ta tự sinh tự diệt. Tuân Dịch mặt trầm xuống, nhưng hắn hiểu được huyện lệnh dự định. Lương thực, thanh thủy, ý theo Miêu huyện dự trữ rất khó cung ứng. Tình Long Thành không kịp cứu viện lúc, không khỏi tình hình bệnh dịch mở rộng. Tiến hành phong tỏa là bình thường nhất bất quá cử động. Không có trực tiếp ra tay đem những này nhiễm bệnh người đánh chết, đã là huyện lệnh tâm địa không có lạnh đến cùng. Thiếu gia. Nơi xa một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Liêu Tử Minh mang theo đội ngũ vội vàng chạy đến. Gặp Tuân Dịch ôm một cái phát ra sú khí lao hầu, Liêu Tử Minh nhíu mày, tiến lên mau đem Tuân Dịch lôi đi, "Thiếu gia, cẩn thận truyền nhiễm." "Ta không sợ, đúng rồi. Các ngươi làm sao lúc này mới đến?" Tuân Dịch tìm đồ cho lão hầu trên nệm. Muốn đưa nàng cùng nhau mang đi. Tiến thành, liền đi phủ nhà gặp huyện lệnh. Liêu Tử Minh nói, trong thành người sống đều tại Đông Thành bên kia, chúng ta đem dược liệu, lương thực gỡ ở bên kia. Gặp thiếu gia không ở, ta mang mấy người tới xem một chút. Thiếu gia tại Nam Thành làm gì? Ta ở chỗ này nhìn xem, đúng, Lưu Trấn Anh người nhà bọn họ đâu? Cái này Liêu Tử Minh trầm mặc, không nói gì. Lưu Trấn Anh? Tiểu Lưu nhà bọn hắn? Lao hầu kia thanh âm suy yếu bất lực, các ngươi là tới tìm hắn nhà? Lão nhân ra biết. Tuân Dịch đại hỉ, vội vàng hỏi thăm. Đừng tìm, Tiểu Lưu cặp vợ chồng sớm tại vài ngày trước liền chết. Mà lại bị hạ lệnh hỏa táng, thi cốt cũng không tìm tới. Lão hầu hồi ức vài ngày trước tình huống, về sau khinh tử nha đầu kia trở về, thấy chúng ta những này nhiễm bệnh phụ lao hương thân bị bỏ xuống, còn từng theo một số có thể di động người, đem chúng ta những này nhiễm bệnh người đều an trí tại Nam Thành. Bất quá. Liền nhìn bây giờ lão hầu không ai chiếu cố cũng có thể đoán được. Khinh tử tình huống chỉ sợ không ổn. Cái kia nàng hiện ở nơi nào? Chạy hướng tây, rẽ ngoặt về sau có cái y quán, hai ngày trước nàng còn cùng Trương Đại Phu cùng một châu nghĩ biện pháp nấu thuốc nhóm lửa, nhưng bây giờ, hai ngày không có tới, tình huống còn phải nói sao. Tuân Dịch nghe xong, lôi kéo Liêu Tử Minh chạy gấp tới. Tìm tới cái kia y quán, chỉ thấy trong viện chạy đến một bộ nữ thi, bên cạnh còn có hai cái đổ nhào bình thuốc. Màu nâu đen dược chấp rót vào bùn đất, nhưng nhìn lấy bây giờ còn chưa làm. Về thời gian tới nói không cao hơn hai canh giờ. Đến chậm một bước. Tuân Dịch trong lòng lạnh lẽo, thẳng đến nhóm người mình tới chậm. Nhưng còn chưa từ bỏ ý định, vạn nhất không phải Lưu Trấn Anh muội muội đâu. Tiến lên đẩy ra nữ thi, nhìn thấy nữ thi khuôn mặt, Tuân Dịch đột nhiên che miệng lại, chạy đến góc tường nôn khan. Liêu Tử Minh mau chóng tới cho hắn đẩy lưng, Mã Kinh Nghĩa ôm rõ ràng đi vào y quán, chỉ thấy phòng ốc bên trong có hai cái đại phu bộ dáng người, đồng dạng không có sinh sống. Thiếu gia, chúng ta đi Đông Thành A. Không, trước kiểm tra Nam Thành bên này còn sống bao nhiêu người, có thể cứu một thành tốt nhất vẫn là cứu một chút. Tuân Dịch lau miệng, ánh mắt kiên định, những người này còn có thể cứu. Chương 46, Phỉ Thú Đồ. Miêu huyện Đông Thành, Lý Tuấn Đức cùng Lý Thái Thú xuất lĩnh Tỉnh Long Thành đám người đuổi tới cứu viện. Lúc đầu Lý Phu Nhân không muốn để cho nhà mình trượng phu cùng nhi tử mạo hiểm. Nhưng Lý Thái Thú chỗ chức trách không thể không đi, mà Lý Tuấn Đức nghĩa tự vào đầu, tại Tuân Dịch chạy tới truy Lưu Trấn Anh sau chỗ nào chịu bản thân đợi tại Tỉnh Long Thành. Lặng lẽ cùng Lý Thái Thú rời đi, Lý Phu Nhân biết lúc thì đã trễ. Miêu huyện huyện lệnh tiến lên nên đón, hạ quan bái kiến Thái Thú đại nhân. Tuân Dịch đâu? Hắn làm sao không ở? Gặp Đông Thành bên này nên tiếp người không có Tuân gia người, Lý Tuấn Đức lên tiếng hét lớn. Lý Thái Thu chừng Lý Tuấn Đức một chút, trước hết để cho huyện lệnh, xuống ngựa sau hỏi thăm Miêu huyện tình huống. Trong thành không có bị truyền nhiễm người đều tập trung ở Đông Thành. Huyện lệnh cẩn thận nói, Đông Thành có 3.000 người. Theo trong huyện cận tồn lương thực chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. 3.000 người. Lý Thái Thu nhíu mày, ít như vậy. Khu khu huyện lệnh nhìn trái phải một cái, ho nhẹ một tiếng, vì bảo an toàn, hạ quan không có để những cái kia xác nhận bị truyền nhiễm người tiến vào Đông Thành. Nói cách khác, những người kia đều bị bỏ qua. Huyện lệnh từ lúc mới bắt đầu dự định, liền vẹn vẹn bảo toàn tự thân những này không có bị truyền nhiễm người. Lý Thái Thú nhìn chằm chằm huyện lệnh một chút, làm như thế, hậu quả như thế nào, ngươi nhưng rõ ràng. Hạ quan hiểu được, nhưng giờ phút này cắt không thể lòng dạ đàn bà. Cùng để những cái kia nhiễm bệnh người tiếp tục mở rộng truyền nhiễm, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền chặt đứt căn nguyên. Huyện lệnh chân thành nói, Thạch Sùng còn có thể gây đôi tự vệ. Hạ quan thêm làm gốc quan phụ mẫu, tự nhiên muốn trước vi khỏe mạnh người cân nhắc. Bây giờ ôn dịch đầu nguồn không rõ, thổ thần miếu cũng vô pháp liên hệ, trong thành đại phu không thể trị bệnh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù nhân tâm, nhưng không thể không nói là cử chỉ sáng suốt. Dù sao cũng so đem những người kia mang vào, sau đó toàn thành truyền nhiễm chó gà không tha tới muốn tốt. Cái kia Đông Thành bên này tình huống như thế nào? Tự ngăn cách về sau lại không người bệnh phát. Huyện lệnh nói, chờ Tỉnh Long Thành đại phu sau khi kiểm tra, có thể nghĩ cách chuyển di. Lý Thái Thú đối sau lưng các đại phu phân phó, để bọn hắn tiến đến kiểm tra tình huống, còn có hai cái đi theo phương tiên đạo tu sĩ, lấy tự thân đạo thuật hỗ trợ kiểm tra ôn dịch nguyên nhân. Tuân gia công tử tới sớm, như vậy hắn ở đâu? Lúc này, Lý Thái Thú mới đề cập Tuân Dịch tình huống. Tuân gia công tử nhân hậu, không đành lòng trong thành những người kia chờ chết, mang theo Tuân gia người trước đi cứu người. Huyện lệnh có chút xem thường, hiển nhiên chướng mắt Tuân Dịch phần này tiện nghi thiện tâm. Đừng đến lúc đó cứu người không thành, ngược lại hại đoàn người mình xảy ra chuyện. Loại này nhân từ nương tay hạ người, ở đâu là làm đại sự chủ. Cái gì? Hắn trong thành. Lý Tuấn Đức lúc này liền muốn đi tìm người, Lý Thái Thú tranh thủ thời gian phân phó, lại để cho hai cái phương sĩ cùng Lý Tuấn Đức tiến đến. Lúc này, Tuân Dịch đã phân phó người đem trong thành địa phương khác chờ chết người lây bệnh hết thảy tập trung đến thổ địa miếu phụ cận. Bạch Sam, Lưu Huệ bọn người đi theo Tuân Dịch hỗ trợ, thỉnh thoảng còn nghe Tuân Dịch phân phó, các ngươi cũng chú ý một chút. Mang lên ngâm dược chấp khẩu trang, thành đồ vật bên trong không thể tùy tiện loạn đụng. Cùng bệnh nhân tiếp xúc thời điểm cũng không thể có da thịt đụng vào, lại càng không phải bị thương, để tránh vết thương cảm nhiễm. Nhớ kỹ, chúng ta là cứu người, mà không phải vì để cho các ngươi đi chịu chết mới tới. Tuân Dịch đem Tuyết Di cho những thuốc kia nước pha loãng sau ngâm vải trắng, cho những người khác chuẩn bị khẩu trang. Một bên khác, Mã Kinh Nghĩa làm nước sôi, đồng thời dùng nước sôi ngâm sử dụng tới băng gạc trừ độc. Khi Lý Tuấn Đức ba người chạy đến lúc, chỉ thấy Tuân Dịch an bài ngay ngắn rõ ràng. Bên cạnh còn có mười mấy cái ấm sắc thuốc đang nấu thuốc. Tuân Dịch. Lý Tuấn Đức chạy tới, nhắm ngay Tuân Dịch bụng chính là một quyền. Ngươi đủ gan lớn à, nháo Tuân Dịch, ngươi lại còn dám chạy loạn. Vậy làm sao bây giờ, tổng không thể lấy mắt nhìn 3.000 người đi chết đi. Tuân Dịch nhìn về phía Lý Tuấn Đức sau lưng phương sĩ, hai mắt tỏa sáng, hai vị thượng sư, các ngươi nhưng có cách đối phó. Linh đạo tu sĩ phạm vi rất rộng khắp, không có gì ngoài một số người lựa chọn thần chủ con đường, một chút xíu đào móc thần tính huyền bí. Cái khác bất luận yêu ma quỷ quái, văn võ nho pháp đều có thể tính tắc linh đạo tu sĩ. Linh đạo, thay thế đã từng vu làm phàm cùng thần cầu nối. Đây là thượng cổ vu đạo diễn sinh ra hệ thống tu luyện. Trong đó phương tiên đạo nghiên cứu vu dược, vu chú, so với chuyên môn thi pháp mượn nhờ nguyên khí thuật sĩ, càng thiên hướng về luyện đan chế dược nhân viên nghiên cứu. Xuất hiện ôn dịch, không có gì ngoài tìm đại phu bên ngoài những này phương tiên đạo tu sĩ cũng có thể ỷ vào. Hai vị phương tiên đạo tu sĩ tương hỗ nhìn xem, một người nói, chúng ta khi tiến vào miêu huyện lúc liền có cảm giác. Cái này ôn dịch chỉ sợ là ôn thú gây nên, muốn khắc chế ôn dịch, cũng chỉ có thể từ đó ra tay. Một người khác bổ sung, nói như vậy, dùng ôn thú nội đan phối hợp đan dược chế biến nước canh liền có thể tiêu trừ nó mang tới dịch bệnh. Bất quá cái này ôn thú ở nơi nào, là cái gì chủng loại? Chúng ta thực sự không biết. Yên tâm, điểm ấy tại hạ sớm có đoán trước, đã mời người đi tru sát ôn thú. Tin tưởng không lâu sau đó liền có kết quả. Đối phó ôn thú. Cái này ôn thú pháp lực rộng rãi, cũng không phải phàm nhân có thể đối phó. Tại hạ tìm cũng không phải phàm nhân. Tuân Dịch không nói nhiều, đối Lý Tuấn Đức nói, lúc ngươi tới nhưng nhìn đến Lưu Trấn Anh. Không, hắn còn chưa có trở lại. Thiếu gia. Thiếu gia. Thu Bổ vội vàng chạy tới, vừa mới Lưu gia công tử trở về. Vậy bây giờ người đâu? Hắn hỏi rõ tình huống sau lao ra cửa, hiện tại ở đâu, tiểu tử cũng không rõ ràng. Tuân Dịch đem Lưu gia ba miệng thi thể đều đặt ở lao trạch. Đồng thời để Thu Bổ tại cửa ra vào trông coi, chờ đợi Lưu Trấn Anh trở về. Quả nhiên, vừa rồi Lưu Trấn Anh chạy về nhà bên trong, nhìn thấy thân nhân thi thể sau bi phẫn đan sen. Từ Thu Bổ trong miệng rõ ràng tiền căn hậu quả sau rút kiếm tìm ôn thú báo thủ. Hắn một phàm nhân từ đâu tới thủ đoạn đi báo thủ. Tuân Dịch khẩn trương, vội vàng liên hệ văn phán bọn người. Văn Vũ phán quan mang một đám người truy tra ôn thú hạ lạc, cùng Mạnh Hàn tụ hợp. Mạnh Hàn giờ phút này đứng trên một cây đại thụ, bởi vì khô một phùng xuân hiệu quả, nguyên bản bị phỉ thú biến thành khô héo hoại từ đại thụ khôi phục sinh cơ. Chạm trên tảng cây nhìn ra xa bốn phía, cùng văn phán bọn người tiến hành liên lạc. Các ngươi đem vận nhật chấm điều thả ra, để chim chấm bằng vào bản năng tới bắt phỉ thú. Cái này tổng so với chúng ta khắp nơi tìm mạnh hơn. Văn phán thi triển pháp lực kích phát tấm thẻ, hùng dũng oai vệ thần điểu dương cánh bay cao, trên không trung hót vang xoay quanh, đen nghịt mây đen theo chim hót tiêu tán. Tinh không vạn lý, nhật quang phổ chiếu. Vận nhật thần điểu thần lực tiến một bước tăng cường, nhắm ngay phía dưới một cái nào đó chỗ ruộng đồng đánh tới. Hai cánh kích thích bụi đất tung bay, khói đen che phủ quái vật hiện thân lần nữa. Phỉ thú nhìn chằm chằm chim chấm gầm nhẹ, văn tương quân vẽ quái thú đồ sinh động như thật. Liền ngay cả thiên địch khắc chế bản năng cũng hoàn mỹ bắt trước. Tại chim chấm nhìn soi mói, khí thế dần dần sa sút, không ngừng phun ra hắc vụ cùng chim chấm đối kháng. Bất quá chim chấm vốn là vật kịch độc, căn bản không e ngại phỉ thú phun ra sương mù. Phỉ thú ngự dịch, chim chấm kịch độc, sinh khắc lý lẽ áp chế, ta nhưng âm thầm ra tay bắn giết. Mạnh Hàn thầm nghĩ, thấp giọng nói, lão quỷ, mượn dùng ngươi chiến hồn vũ trang. Được rồi. Thiếu niên phía sau hiện hiện nam tử khôi ngô thẳng tắp thân thể. Mày kiếm mắt sáng, vai hùng phi phàm, hai tay một nắm, hóa thành chiến giáp bọc tại Mạnh Hàn trên người. Màu đỏ giáp nhẹ, ngoài ra còn một thanh màu đen trường cung. Văn có thư họa sáng tạo giới, võ có chiến hồn chân thế. Cái này chiến hồn liền mang ý nghĩa vũ tu thành quả, chiến ý bừng bừng phân chấn, huyết khí như lang yên bay lên không, giả dích không dứt. Ẩn hình tiềm ẩn. Mạnh Hàn lặng yên mặc niệm một câu, linh đài công đức cây trong đó một khỏa trái cây tỏa ánh sáng. Tự thân hình tính cả chiến hồn dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hàn đồng dạng là công đức thần đạo, cùng Tuân Dịch con đường giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là hai người thu hoạch công đức thần thông khác biệt. Vị này các hạ, nhìn đã tiếp cận tam trọng phúc thần, sắp thành vi phúc thần quân dự bị. Văn phán túi nhìn phía dưới thiếu niên, cùng so sánh, công tử nhà chúng ta còn kém chút. Không thể nói như thế, ngươi đã quên à, công đức đạo chủng cô động hoàn toàn là y theo tự thân hiện hữu công đức. Tiểu tử này công đức cây mặc dù loại không sai. Nhưng rõ ràng so ra kém nhà chúng ta vị công tử kia. Vũ phán cười hắc hắc, đi qua những năm này, dịch công tử tích lũy bao nhiêu công đức. Thăng thêm 7 tuổi chuyện bên kia, trên người hắn công đức sự hùng hậu. Tại toàn bộ chuyển hóa trở thành công đức đạo chủng sau tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất đạo chủng. Tương lai tiền đồ vô hạn, có lẽ phúc thần huyền không vị trí kia đều có thể giống như nghĩ một hồi. Phúc đế. Văn phán lắc đầu, cái mục tiêu kia quá xa vời, chờ công tử trước lựa chọn bản thân phúc thần thần chức rồi nói sau. Chính phúc thần, đạo phúc thần, tư mệnh, ôn quân, tài thần, văn thần. Chỉ cần một bước chọn sai, tương lai muốn đi rất dài một đoạn chặng đường oan uổng. Văn phán, vũ phán, các ngươi tại đuổi bắt phỉ thú thời điểm có từng nhìn thấy một người nam tử? Tuân Dịch mượn nhờ thành hoàng chi lực đem Lưu Trấn Anh chân dung hình chiếu.
Không có gặp.
Bất quá chúng ta cùng Mạnh Thiếu Hiệp đã tìm được phỉ thú, lập tức liền có thể lấy đưa nó tru sát.
Cũng tốt, giết phỉ thú, lấy ra nội đan để chúng ta giải trừ ôn dịch.
Tuân Dịch truyền âm sau yên lòng, đã Lưu Trấn Anh không có đụng phải phỉ thú, phải nói do nó tính mệnh không lo.
Văn Phán gây mất cùng Tuân Dịch liên hệ, tiếp tục xem chim chấm cùng phỉ thú dây dưa.
Nơi xa, Mạnh Hàn chỗ ẩn thân bắn ra vàng sáng quang huy, thần thông, chấn sơn hám địa.
Mạnh Hàn lĩnh ngộ một cái khác loại đại thần thông, đem thần thông chi lực áp xúc đến ngón tay, một chi từ đại địa chi lực ngưng tụ mũi tên thành hình.
Kéo căng dây cung, thể nội chiến hồn tự hành điều khiển, cung chi đạo, xuyên vân xạ nhật.
Mạnh Hàn thể nội chiến hồn là một vị tu hành cung đạo võ giả, điều khiển cung tiễn, đem chi này chấn núi tiễn bắn về phía phỉ thú.
Mũi tên vạch phá bầu trời, xé rách không gian chi chi tiếng vang lên, phỉ thú quay đầu nhìn lại, thấy hoa mắt, mũi tên một mực đính tại trong con mắt.
Bò!
Ồ!
Bò!
Ồ! Phỉ thú mấy tiếng kêu thảm thiết, chấn núi tiễn uy năng bộc phát.
Cái kia cố đủ để dung chuyển sơn hà đại địa chi lực tại thể nội bạo tạc, cả thân thể hóa thành thịt mạt văng khắp nơi.
Văn Phán đại nhân, chú ý tiếp thu nội đan.
Văn Phán nghe Mạnh Hàn hô to, túi đầu đi lấy phỉ thú bạo tạc về sau còn sót lại nội đan.
Huyết vụ tan theo gió, Văn Phán đột nhiên sững sờ.
Đừng nói nội đan, nguyên địa liền phỉ thú thi hài đều không có, chỉ có một bức tranh rơi trên mặt đất, phía trên vẽ lấy một đầu phỉ thú đồ giống.
Cái này Mạnh Hàn sắc mặt đại biến, nhóm người mình hao tốn sức lực đối phó phỉ thú vẹn vẹn chân dung.
Đáng chết.
Mạnh Hàn thể nội chiến hồn mắng, văn đạo tu si đan thanh diệu bút, nhìn cảnh giới đây cũng là giang sơn như họa cấp độ.
Uổng phí công phu.
Ở ngoài ngàn dặm, Văn Tương Quân chính ra vẻ họa sĩ cho một vị nữ tử vẽ ảnh chân dung.
Tâm huyết dâng trào, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, phỉ thú đồ đã bị phá rồi.
Chắc hẳn Tình Long Thành bên kia hẳn là có thành quả rồi.
Tiên sinh.
Bị vẽ nữ tử nũng nịu gọi hàng, Văn Tương Quân cười cười, nâng bút chậm rãi cho nàng chân dung.
Phá thì đã có sao?
Chỉ là một bức họa, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể từ trong tranh đào ra một cái nội đan?
Chương 47, Hắc Dịch Xà.
Mã Kinh Nghĩa ôm rõ ràng, yên lặng nhìn nơi xa Tuân Dịch đang chỉ huy người hành động, thậm chí Tuân Dịch còn tự thân động thủ đi lưng những cái kia nhiễm bệnh lão nhân.
Vị này thấy thế nào cũng không giống là cái gì vương công quý tộc về sau.
Nhưng bất quá không thể không thừa nhận. Tuân Dịch loại này thiện hạnh, cho dù là Mã Kinh Nghĩa loại này đã từng địch nhân cũng cảm giác sâu sắc kính nghệ.
Một cái từ nhỏ cẩm y ngọc thực đại thiếu gia, ngay tại lúc này không có chạy đến an toàn phương tránh né, ngược lại bản thân xông lên phía trước nhất.
Đổi lại người bên ngoài, hẳn là không bao nhiêu người có thể làm được.
Bất quá luôn cảm thấy hắn hành động tựa hồ có chút quái dị.
Mã Kinh Nghĩa cảm thấy nghi hoặc, là giả vờ giả vịt vẫn là những nguyên do khác.
Tuân Dịch vừa mới có một lão già na di vị trí. Nhưng là đối hoành hành tại nhai đạo thi thể nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp vượt qua, hơn nữa còn sai người đem thi thể hỏa táng.
Nếu không có Liêu Tử Minh về sau để cho người ta lưu lại tín vật để người nhà quay đầu nhận thân, chỉ sợ sớm đã có người oán trách.
Hắn hành động có một ít không hài hòa.
Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì, Mã Kinh Nghĩa cũng không hiểu.
Còn đứng ngây đó làm gì?
Liêu Tử Minh dẫn theo hai cái thuốc cấm trở về, ta đến nấu thuốc, ngươi đi đưa đi.
Hai người đổi chức trách, Liêu Tử Minh chú ý nơi xa Tuân Dịch.
Tuân Dịch thân thể không tốt, làm một trận sống liền muốn nghỉ ngơi dưới.
Bất quá tại khô một phùng xuân tác dụng dưới sinh cơ tỏa sáng, tạm thời không có trở ngại.
Tuân Dịch.
Xảy ra vấn đề rồi.
Nơi xa một vị thiếu niên sôi động chạy tới, Mạnh Hàn đem nhóm người mình lấy được phỉ thú đồ mở ra. Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta tru sát phỉ thú.
Vị này là.
Nhìn thấy Mạnh Hàn cùng Tuân Dịch như quen thuộc, Liêu Tử Minh âm thầm kỳ quái.
Mình tại Tuân gia những này chút năm. Chưa thấy qua người này a hơn nữa nhìn hắn cùng Tuân Dịch thân mật, còn không tại Lưu Trấn Anh mấy loại thân cận nhiều năm đồng học phía dưới.
Hai người kề vai sát cánh, Tuân Dịch dò xét phỉ thú đồ.
Phỉ thú vẹn vẹn bức họa.
Tuân Dịch nhìn thấy Mạnh Hàn trong tay bức họa ngây dại, không có nội đan, làm sao luyện dược loại trừ ôn dịch.
Không đơn thuần là bức họa, từ bức họa bút pháp đến xem, cùng chúng ta trước đây không lâu đối phó vị kia văn tà thần cùng loại.
Văn Phán ẩn thân, tại Tuân Dịch bên tai nói, chuyện này chắc hẳn cũng là hắn đang làm trò quỷ.
Một vị tứ trọng thiên tà thần thần chủ.
Tuân Dịch cảm thấy nghiêm nghị.
Cũng chỉ có loại này tới gần thiên thần cảnh giới thần minh mới có thể tùy ý tạo nên sinh mệnh.
Để Lý Tuấn Đức tìm đến hai vị phương sĩ, Tuân Dịch chỉ phỉ thú đồ nói, nếu như trong thành ôn dịch là này cầu quay phá, như vậy các ngươi nhưng có khu trừ ôn dịch biện pháp.
Đồ quyền.
Hai vị phương sĩ rất là kinh ngạc, dùng phỉ thú bức họa tại Miêu huyện quay phá, đây là đem bức họa xem như thần khí đến dùng.
Hai vị phương sĩ bàn bạc dưới, một người trong đó nói, nếu như đem ôn dịch nhìn làm pháp bảo tạo thành chứng bệnh, có thể dùng pháp bảo đem dịch khí thu liễm, nếu như vậy hẳn là cũng nhưng để xua tan ôn dịch. Chỉ là
cái gì? Tranh này giống cũng không phải là người bên ngoài có thể tùy tiện thôi động, mà lại tranh này giống không là đúng nghĩa pháp bảo. Muốn thúc đẩy nó, cần chúng ta sau khi trở về dùng phương tiên đạo bí pháp tế luyện 7749 ngày. Chân chính luyện thành ôn dịch pháp bảo về sau, liền có thể tùy ý điều khiển ôn dịch. Mạnh Hàn nhíu mày, hiện tại nào có thời gian như vậy? Mấy ngày nữa, nếu như Miêu huyện lại không thể thu được cứu, chỉ sợ triều đình bên kia đều sẽ hạ lệnh đem những này nhiễm bệnh chi người đốt sống chết tươi, để tránh ôn dịch khuếch tán. Cái này hai cái phương sĩ không phản bác được. Công tử, vừa mới ta cùng rõ ràng trong đất đầu đào ra một số quái xà. Tại mọi người khổ tư ở giữa, Mã Kinh Nghĩa dẫn theo thùng nước, lảo đảo ở giữa trong thùng nước thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng vang. Bụp một tiếng, thùng nước dưới đáy phá vỡ lỗ thủng, mấy đầu vặn vẹo ở cùng nhau màu đen quái xà rơi trên mặt đất. Sáng lấp lóa, sắc nhọn răng nanh bên trên nước bọt rơi trên mặt đất phát ra hôi thối mùi lạ. Thiếu gia cẩn thận. Liêu Tử Minh trước tiên ôm Tuân Dịch nhảy đến nóc phòng. Là dịch khí biến thành gián độc. Hai vị phương sĩ xuất ra phù lục quét qua, Ngự Phong cũng bay đến không trung. Mạnh Hàn thể nội chiến hồn nhắc nhở, thân hình nhảy một cái, đồng dạng rơi vào nóc phòng, đứng Tuân Dịch bên cạnh. Phía dưới chỉ còn Lý Tuấn Đức cùng Mã Kinh Nghĩa hai người. Bởi vì những này quái xà vừa mới lĩnh giáo Mã Kinh Nghĩa bắt rắn thủ đoạn, thế là từng cái bỏ hướng Lý Tuấn Đức, lưới rắn buốc lên hắc khí, Lý Tuấn Đức bối rối thi triển thiên thanh khí, trên người tầng một lồng ánh sáng hộ thể, nhanh chân liền chạy. Này này, các ngươi những người này liền cố lấy bản thân, thế mà đem ta một người lưu trên mặt đất. Một vị phương sĩ phất tay bỏ rơi phù lục, đem Lý Tuấn Đức cũng đưa đến trên trời. Ba người lâng lâng mượn nhờ vân khí rơi vào nóc nhà. Quái xà dạo qua một vòng, không tìm được con mồi, cuối cùng nhao nhao bỏ hướng Mã Kinh Nghĩa. Mã Kinh Nghĩa tiện tay cầm xiên gỗ vẩy một cái, mấy đầu quái xà bị hắn ném vào bên cạnh một cái không bình thuốc, những này quái xà muốn xử trí như thế nào? Trực tiếp đốt đi. Chờ một chút. Một vị phương sĩ rơi xuống, thu thập quái xà phun ra nước bọt cùng mình thu thập bệnh người huyết dịch tiến hành so sánh. Từ bên hông áo ra móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng mới nói, loại này quái xà thúc đẩy dịch khí cùng phỉ thú nói lùa. Dựa theo sinh khắc mà nói, có lẽ hết thể vật kịch độc, bảy bước bên trong tất có giải dược. Tuân Dịch đống nhiên nói, quái xà này có thể thay thế phỉ thú nội đan. Chỉ sợ khó thực hiện. Phương sĩ so sánh nước bọt bên trong dịch khí nồng độ, nói, nếu như là phỉ thú nội đan, đi qua tiêu chế sau đầu nhập thức uống liền có thể tùy tiện tịnh hóa ôn độc. Nhưng nếu như là loại này quái xà, cái này mấy đầu quái xà mật rắn căn bản không đủ dùng. Mà lại lấy mật rắn phối dược, cần càng nhiều dược liệu tiến hành điều trị. Loại này quái xà không phải chỉ những thứ này. Mã Kinh Nghĩa, ngươi quay đầu cùng mình ca ra ngoài tìm tiếp. Ta cùng Lý Tuấn Đức chuẩn bị cái khác dược liệu, hai vị thượng sư chính là phương tiên đạo cao nhân, cái này mấy ngàn bệnh nhân tính mệnh liền toàn phó thác hai vị. Tuân Dịch trịnh trọng việc đối với hai người sâu cúc, hai người vội vàng đáp lễ. Sau đó riêng phần mình xuống dưới làm việc, Tuân Dịch âm thầm đối Văn Phán bọn người phân phó, loại này quái xà các ngươi cũng đi tìm tìm, thuận tiện giúp ta tìm xem ta bằng hữu kia hạ lạc. Loại này quái xà là địa mẫu thần cung thần quan nhóm đề nghị thúc đẩy sinh trưởng, mượn nhờ bên trong lòng đất lệ khí tại Miêu huyện các nơi sinh hạ sản đoán. Trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng sau từ lòng đất thoát ra. Nếu như không ở ngay từ đầu tiến hành diệt trừ, tương lai Miêu huyện thổ nhưỡng hội triệt để mất đi chất dinh dưỡng, không có một mảng cỏ. Bất quá có được thì phải có mất, đang quái xà trên người vừa vặn liền dẫn hóa giải ôn dịch thuốc hay. Văn Vũ phán quan mang theo 3000 phủ binh tại Miêu huyện bốn phía dở, đem chui từ dưới đất lên những cái kia quái xà từng cái bắt. Nhưng nếu như quái xà chôn sâu ở lòng đất, cho dù là bọn hắn cũng khó có thể phân rõ xà noãn vị trí. Bất quá có một người có thể. Đương nhiên, cùng nói là người, chẳng nói là thú.